Chương 439, thu hoạch chí tôn pháp bảo, Trần Mặc cầu vận. Nguyên lai là hắn, hai chương 439, thu hoạch chí tôn pháp bảo, Trần Mặc cầu vận. Nguyên lai là hắn. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm, việc này đi qua lâu như vậy, truy tra xuống dưới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lập tức trọng yếu nhất là muốn trước tìm tới luyện chế kim đan tiên tài. Ngay tại Trần Mặc chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt rơi vào tôn này trên tấm bia đá, kinh ngạc phát hiện, phía trên văn tự chính mình đột nhiên liền có thể xem hiểu. Trong bàn tay sơn hà rơi, bia lên trấn cửu uyên, lồng lộng không thể ngửa, bạc phơ há lại cho trèo. Trấn ngục bia, đã có thể trấn sát bá hạ, hẳn là một cái khó lường pháp bảo, dứt khoát cùng nhau mang đi đi. Hắn thôi động tử cực động thiên, vô hình lực trường quyết tán, dọc theo bia thân uốn lượn mà lên, ý đồ đem luyện hóa. Có thể tấm bia đá này thực sự quá mức to lớn, cho dù tận lực kéo dài tới lực trường, ý nguyên không cách nào hoàn toàn bao khỏa. Rơi vào đường cùng, Trần Mặc chỉ có thể từ bỏ, có chút không cam lòng lẩm bẩm một câu, đáng tiếc, nếu có thể thu nhỏ điểm liền tốt. Cắt, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Không biết có phải là ảo giác hay không, bia đá kia giống như thật rút nhỏ mấy phần. Ừm. Trần Mặc sửng sốt một cái, tham dò tính nói ra, lại điểm nhỏ. Tại hắn nhìn chăm chú, bia đá kích thước lại lần nữa thu nhỏ, độ cao đã hạ thấp 50 trượng. Thật có hiệu quả. Nhỏ, lại nhỏ. Bia cao tới 100 trượng bia đá, cuối cùng hóa thành bàn tay lớn nhỏ, đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ước lượng một cái, rất có phân lượng, bất quá cũng liền chừng 100 cân bộ dáng, xem ra không chỉ có kích thước có thể tùy ý điều chỉnh, chất lượng cũng theo đó cùng nhau phát sinh biến hóa, quả nhiên là thần dị phi thường. Ngay sau đó, trước mắt hiện lên hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được kỳ vật, trấn ngục bia. Đến tận đây, Trần Mặc mới ý thức được, pháp bảo này căn bản không cần luyện hóa, từ hắn nhận ra văn bia một khắc này, liền đã thuộc về hắn. Chẳng lẽ là ta thu được đùi sư truyền thừa nguyên nhân, cho nên cái này đồ vật mới tùy tiện nhận chủ. Cũng là xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hồi trấn ngục bia, xoay người sang chỗ khác, mới phát hiện Ngô Hồng Âm bọn người chính mục chừng ngây mồm chính nhìn xem. Thế nào? Trần Mặc biết rõ cho nên hỏi, làm gì nhìn ta như vậy? Ngô Hồng Âm cũng họng giật giật, hai tay khoa tay nói, vừa rồi lớn như vậy cái bia đá, thế nào lại đột nhiên nhỏ đi? A, ngươi nói cái này a? Trần Mặc cười cười, ngữ khí tùy ý nói, khả năng vật này cùng ta có duyên đi, không hiểu thấu liền nhận chủ. Ba người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Người khác vì đoạt được một tuyến cơ duyên, không tiếc lấy thân mạo hiểm, đánh đầu rơi máu chảy, kết quả Trần Mặc vừa mới rơi xuống đất liền nhặt được cái bảo bối. Cái này cậu vận cũng quá nghịch thiên đi, mà lại cái này rất có thể là chí tôn sử dụng pháp khí, thế mà cứ như vậy tùy tiện nhận chủ rồi. Trần Mặc cũng không có quá nhiều giải thích, trực giác nói cho hắn biết, vừa rồi nhìn thấy hình tượng tốt nhất đừng để lộ ra đi, nếu không khả năng rước lấy phiền phải lớn. Hắn từ thiên huyền giới bên trong lấy ra địa đồ, cẩn thận so sánh một phen, đại khái xác định thời khắc này phương vị. Nơi này ở vào bí cảnh chỗ sâu, lại hướng đông đi liền muốn tiến vào khu hải tâm. Nơi đó còn không có bị thăm dò qua, trên bản đồ cũng là một mảnh trống không, mức độ nguy hiểm không biết. Về phần tiên tài vị trí, Trần Mặc hai mắt hơi khép, mi tâm tràn ra ngân quang. Đây là một mảnh xa lạ thiên địa, pháp tắc cùng Cửu Châu so sánh có một chút khác biệt, nhưng âm dương ngũ hành lại là đồng dạng, cho nên thuật tính toán vẫn hữu hiệu. Toàn lực thôi động tiên mục, thần quang thấm nhuần ngàn dặm, rốt cục tại đông nam phương hướng dò xét đến một sợi như có như không sinh sôi chi khí. Rất có thể chính là một thuộc tính tiên tài. Tìm được. Trần Mặc mở hai mắt ra, tinh quang hiện lên. Lần này tiến vào bí cảnh nhân số đông đảo, vị trí cũng rất phân tán, vì để tránh cho có người đuổi tại trước mặt mình cướp đi tiên tài, nhất định phải nhanh khởi hành, một khắc cũng không thể trì hoãn. Hắn quay đầu nói với Ngô Hồng Âm, ta lần này tiến đến, có chuyện ắt phải làm, tiếp xuống rất có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, không bằng chúng ta xin từ biệt, các ngươi cũng có thể cái khác tìm kiếm cơ duyên. Ta không sợ nguy hiểm. Ngô Hồng Âm nghe nói như thế, trong lòng lập tức siết chặt, gấp đội bằng nói, ta vốn là tiến đến lịch luyện, cơ duyên cái gì cũng không đáng kể, cùng hắn giống con rồi không đầu giống như loạn chuyện, còn không bằng đi theo Trần đại nhân càng an tâm một chút. An Mộng nghe ánh mắt cổ quái nhìn về phía nàng. Người cái này ra hỏa, vì cùng Trần Mặc đồng hành, liền cơ duyên không quan trọng loại lời này đều có thể nói được sao? Cái này tốt a. Trần Mặc hơi chần chờ, vẫn gật đầu. Mặc dù mang theo một cái vướng víu có hơi phiền thoái, nhưng hai người cũng coi là sinh tử chi giao, cứ như vậy đem nàng ném cũng không quá phù hợp, tạm thời trước mang theo trên người chờ gặp U Minh Tông người rồi nói sau. Tiếc An cô nương đâu? Trần Mặc nhìn hướng An Mộng Nghê. An Mộng Nghê kéo Ngô Hồng Âm cánh tay, cười nói ra, cái này bí cảnh rất là hung hiểm, ta cũng không yên tâm Hồng Âm, không bằng liền cùng các ngươi cùng đi đi. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Chu Sảng cũng phụ họa giống như nhẹ gật đầu. Vậy thì đi thôi, theo sát. Trần Mặc thấy thế không cần phải nhiều lời nữa, nhún người nhảy lên, hướng phía đông nam phương bay lượn mà đi. Ba người theo sát phía sau. Hắn không có tận lực để thấp tốc độ, Ngô Hồng Âm cùng An Mộng Nghê tại pháp khí ra chỉ dưới, miễn cương cũng có thể đuổi theo, mặc dù có chút phí sức, nhưng cũng chưa lạc hậu quá xa. Mà Chu Sảng thì dán tại phía sau cùng, để phòng có nguy cơ tình huống phát sinh. Trên đường đi, Trần Mặc tràn ra thần thức, dò xét quanh mình hoàn cảnh. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, rõ ràng nơi này nguyên khí cực kỳ dồi dào, nhưng phía dưới trong hải dương nhưng không có phát đương nhiệm gì yêu thú tung tích. Kỳ quái, đã nơi này có bá hạ tồn tại, vậy liền hẳn là cũng có cái khác dị thú mới đúng, chẳng lẽ lại phát giác được có người thì đến, tất cả đều trốn đi. Trần Mặc cau mày, ẩn ẩn cảm giác không thích hợp, cái này phương Đông Thiên địa tựa hồ không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Tiếp tục phi hành một khắc đồng hồ về sau, rốt cục đi tới biển lớn cuối cùng, nơi xa là một mảnh tươi tốt rừng cây, xanh úng tươi tốt, hoa quan như đóng, kéo dài không biết vài trăm dặm. Trần Mặc xuất ra bát bảo la bàn, phía trên kim đồng hồ nhắm ngay rừng cây chỗ sâu, không nhúc nhích tí nào. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp đâm thẳng đầu vào. Tiến vào trong rừng rậm, dù đóng che đậy ánh nắng, ánh mắt trở nên ảm đạm. Chu vi cây cối đều 10 phần to lớn, cơ hồ mỗi một gốc đều có 5 người ôm hết phẩm chất, tản ra nguyên thủy mà mênh mang khí tức. Theo không ngừng xâm nhập, trong không khí dần dần tràn ngập lên sương mù, tầm nhìn trở nên cứ thấp, thậm chí liền cảm giác phạm vi cũng nhận ảnh hưởng. Cái này khiến Trần Mặc không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Theo sương mù càng thêm nồng đậm, hắn vô ý thức thả chậm bước chân. Mà kia cũng một thuộc tính khí tức trở nên cực kỳ mãnh liệt, trong đan điền cảnh vàng lay động không ngừng, giống như tại hô ứng cái gì giống như. Phục đi vài trăm mét, rộng mở trong sáng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn rốt cục biết rõ loại cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến rồi. Đây là tạo hóa cổ thụ. Chương 441, yêu chủ hiện thân. Từ từ đường thỉnh kinh. Chương 441, yêu chủ hiện thân. Từ từ đường thỉnh kinh. Chu Tước biểu lộ có chút cứng ngắc, thấp giọng nói, "Chủ thượng, ngươi đến thở." Trúc Vô Gian cau mày nói nhảm, cái này còn có thể là giả. Người ta phí hết tâm tư tiến vào bí cảnh, không phải là vì Trần Mặc mà tới sao? Vừa vặn thừa dịp hiện tại Ngọc Cú Hàn không tại chờ đến ly khai bí cảnh, nhưng là không còn tốt như vậy cơ hội. Biết được Trần Mặc muốn thăm dò bí cảnh, các nàng liền sớm đến Thanh Châu làm chuẩn bị. Bởi vì hai người thân phận đặc thù, không thể làm chúng lộ diện, nhất định phải tìm thế thân mới được. Cái này thế thân cũng có coi trọng, phải cùng Trần Mặc ở giữa có nhất định liên quan, dạng này mới có thể quang minh chính đại đi theo bên cạnh hắn, nhưng lại không thể quá chín mùi lạc, nếu không có thể sẽ lộ ra chân ngựa. Cân nhắc liên tục, Trúc Vô Gian lựa chọn Thanh Châu chi phủ trí nữ. Nàng trước đó đã kỹ càng điều tra Trần Mặc bên người mạng lưới quan hệ, biết rõ hắn cùng Ngu Hồng Âm là sinh tử chi giao, vừa vặn có thể thông qua tầng này quan hệ cùng hắn dựng thượng tuyến. Bây giờ Ngu Hồng Âm cũng bị chi đi, chính là ra tay tuyệt hảo thời cơ. Kia chủ thượng định làm gì? Chu Tước do hỏi. Trúc Vô Gian ngón tay vuốt ve cằm, trầm ngâm nói, Trần Mặc mặc dù háo sắc, nhưng cũng không phải bụng đói ăn quảng sắc bên trong ác quỷ, mà lại tâm tư tương đương nhạy cảm, tùy tiện lấy lại sẽ chỉ gây nên hắn lòng nghi ngờ, vẫn là đến chậm chậm lưu toan. Hơi suy nghĩ, trong nội tâm nàng đã có lập kế hoạch. Người trước tiên đem những thi thể này xử lý, xóa đi vết tích, chú ý không nên dùng yêu khí, để tránh bị hắn phát giác được. Trúc Vô Gian phân phó nói. Vâng. Chu Tước gật đầu lên tiếng. Trúc Vô Gian nhìn qua nơi xa ngay tại giao thủ hai thân ảnh, lông mày nhỏ gấp, ánh mắt chớp động. Trần Mặc sử dụng thanh trường kiếm kia, cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ cùng nàng huyết mạch tương thông. Chẳng lẽ cùng mẫu thân có quan hệ? Được rồi, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm, trước làm chính sự quan trọng. Cái này Phương Đông Thiên Địa cho ta cảm giác rất kỳ quái, không nên lưu lại quá lâu. Bá, mũi kiếm nhẹ bồng bềnh rơi xuống, không khí truyền đến chân chân ba động, hình như có một cỗ lực lượng vô hình phá không mà tới. Vạn Sĩ Khải toàn thân lông tơ nổ lên, con ngươi co lại thành cây kim. Làm nhất phẩm võ tu trực giác nói cho hắn biết, một kiếm này tuyệt đối không thể đỡ. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, hắn dùng sức cắn chót lưỡi, hai gò má lộ ra một vòng máu, trong tiếng hít thở, lấy hai tay bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, giơ lên đỉnh đầu chấn ngục bia trực tiếp hướng phía Trần Mặc ném mạnh tới. Nhưng mà bia đá kia đang thoát tay trong nháy mắt liền cấp tốc thu nhỏ, trở nên chỉ có lớn cỡ bàn tay, đã rơi vào Trần Mặc trong tay, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại cho Vạn Sĩ Khải tranh thủ giảm sóc thời gian. Dưới chân đại địa dâng lên hào quang màu vàng đất, liên tục không ngừng tụ đến, phản phất khôi giáp bao trùm ở trên người hắn. Lúc này kia vô hình kiếm quang đã tới, trực tiếp chém ở phần bụng, nhưng mà hắn lại không mất một sợi lông, ngược lại là mặt đất hư không tiêu thất một đoạn, tạo thành gần dài trăm trượng đen như mực kẽ nước. Nguy hiểm thật. Nhìn qua kia thâm thúy khe rãnh, Vạn Sĩ Khải phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một kiếm này uy năng viễn siêu dự liệu của hắn, tựa hồ còn mang theo một loại nào đó kỳ lạ lực lượng phát tác. Đang lúc hắn may mắn chính mình phản ứng kịp thời, tránh thoát nhất kiếp thời điểm, đột nhiên bụng bên trái bộ chuyển đến một cú kịch liệt đau nhức. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp mảng lớn huyết nhục ngay tại tan tác, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hư vô, lộ ra trắng bệnh xương sườn cùng đẫm máu nội tạng, đồng thời vết thương còn tại không ngừng mở rộng, cả người cơ hồ bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Làm sao có thể? Vạn Sĩ Khải thần sắc tràn đầy hãi nhiên. Hắn rõ ràng cảm ngộ pháp tắc tên là hậu thổ có thể đem tự thân chuyển hóa làm khôn nguyên linh thể, cùng địa mạch hòa làm một thể, đem tự thân thu tổn thương đều chuyển đến gì, có thể nói, chỉ cần hai chân giẫm trên mặt đất, hắn chính là gần như vô địch tồn tại. Nhưng mà Trần Mặc một kiếm này, lại trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn. Cũng không phải là đơn thuần phá hư, mà là đem hắn nhục thân chuyển hóa làm hư vô. Cho dù thân thể của hắn đã hóa thành thổ nguyên tố, y nguyên không thể tránh né, thậm chí liền thần hồn nhận lấy ảnh hưởng. Rõ ràng chỉ là hợp đạo mà thôi, liền có thể nắm giữ loại thủ đoạn này. Cái này ra hỏa đến cùng hợp cái gì nói? Vạn Sĩ Khải lấy ra một cái bình sứ trắng, đem bên trong linh đan một mạch rót vào miệng bên trong. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ có thể tạm hoãn thương thế, thiếu thốn huyết nhục căn bản là không có cách khôi phục, một kiếm này nếu là chém trúng tâm mạch, chỉ sợ hắn thật đúng là phải gặp nạn. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc truyền vào trong tai, đây chính là võ đạo nhất phẩm thực lực. Chỉ thương thôi, đã một kiếm không đủ, vậy liền lại đến một kiếm tốt, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể chống đến cái gì thời điểm. Vạn Sĩ Khải ngửa đầu nhìn lại, đã thấy Trần Mặc mặt không biểu lộ, giơ lên long thủy kiếm, vô hình khí cơ ngưng tụ, lại là muốn lập lại chiêu cũ. Còn tới, hắn lập tức dọa đến hồn phi phách tán, loại tầng thứ này thần thông, thế mà còn có thể liên tục sử dụng. Mới một kiếm kia xem như vận khí tốt, không có thương tổn cùng bản nguyên, nhưng nếu là lại chịu hai lần, liền xem như nhất phẩm tông sư cũng không chịu được nổi. Khó trách Sở Hành sẽ đưa tại cái này tiểu tử trên tay, đơn giản chính là cái yêu nghiệt. Địa thế còn mạnh hơn người, cái này bí cảnh bên trong cũng không phải chỉ có chỗ này cơ duyên, tới liều mạng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, trước ly khai nơi đây lại bản bạc kỹ hơn. Cho dù lại không nỡ kia dài xanh nhánh, Vạn Sĩ Khải cũng không dám kinh thường, thân hình như lưu sa tăng dã, dung nhập dưới mặt đất, dọc theo địa mạch hướng nơi xa bay trốn đi. Trần Mặc thân hình treo trên bầu trời, lặng lặng nhìn đối phương đào tẩu, không có chút nào muốn truy kích ý tứ. Thẳng đến xác định Vạn Sĩ Khải đã đi xa, lúc này mới nuối lòng miệng đi, thu hồi trong tay siết chặt ngọc phủ. Chiêu này tiêu hao quá lớn, nắm chắc không tốt phân tức, có chút dùng sức quá mạnh. Mới hắn bất quá là phô trương thanh thế, kỳ thực đã không có chém ra kiếm thứ hai dư lực. Dù sao song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, có chút thư giãn liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là đem nó đả thương mà thôi, muốn triệt để chém giết vẫn là lực có thua. Nếu là đối phương còn chưa từ bỏ ý định, Trần Mặc cũng lưu lại một tay. Viên Tiêu Ngọc Phù là trước khi đi đạo tôn cho hắn, bên trong cất giấu một sợi thần thức, thật đến sống chết trước mắt, chỉ cần đem nó bóp nát, đạo tôn lập tức liền có thể có chỗ phát giác, tiến vào bí cảnh cứu hắn mạng chó. Mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng cũng may tiên tài không có ném. Căng cứng thần kinh buông lỏng sau khi xuống tới, trống rỗng cùng cảm giác bất lực giống như thủy triều vào tới, cả người giống như diều đứt dây hướng phía dưới rơi xuống. Kết quả nhưng không có quẳng xuống đất, mà là đã rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, một đôi nhu để vòng lấy bờ eo của hắn, cái hót gối lên một mảnh mềm mại nở nang bên trên. Ngu thánh nữ, Trần Mặc thấp giọng hỏi. Là ta. An Mộng nghe thanh âm vang lên, hồng âm đi tìm nàng sư tôn hỗ trợ, nơi này náo ra động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ hấp dẫn đến những người khác, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi, các loại dàn xếp lại sau ta sẽ cho hồng âm đưa tin. Được. Trần Mặc không có cự tuyệt. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, liền tứ phẩm tu sĩ đều ứng phó không được, lưu tại nơi này quả thật có chút nguy hiểm. An Mộng nghe ôm hắn, hướng nơi xa bay lượn, Chu Sảng theo sát phía sau, ba người rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Chương 441, yêu chủ hiến thân. Từ từ đường tỉnh kinh, hai chương 441, yêu chủ hiến thân. Từ từ đường tỉnh kinh. Nửa khắc đồng hồ sau, mấy đạo thân ảnh từ xa mà đến gần. Ngu Hồng Âm cùng Thạch Văn Trung thình lình cũng ở trong đó. Tiến vào giới môn về sau, U Minh Tông đám người phân tán đến bí cảnh từng cái nơi hẻo lánh. Có người tại hoa mạc, có người tại bờ biển, Thạch Văn Trung thì chuyển tống đến một tòa dâng lên muốn ra trong núi lửa, nếu không phải phản ứng kịp thời, kém chút liền bị cháy khét. Nhận được Ngu Hồng Âm đưa tin về sau, hắn ý thức được tình huống nguy cấp, liền hỏa tốc chạy đến trợ giúp, ven đường có đệ tử cảm nhận được hắn khí cơ, cũng nhao nhao theo sau. Đám người rơi trên mặt đất, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn. Một viên cổ thụ che trời hoa quan như đóng, chu vi cây cối sụp đổ, đại địa rạn nứt, trên mặt đất bảy biển mấy cỗ phá thành mảnh nhỏ thi thể, xem xét chính là phát sinh qua cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Người đâu? Thạch Văn Trung nhìn quanh chu vi, nhưng không có phát hiện Trần Mặc đám người thân ảnh. Ngu Hồng Âm sắc mặt hơi trắng bệnh, run giọng nói, đối mới là cái nhất phẩm tông sư, thực lực thâm bất khả trắc, chẳng lẽ Trần đại nhân cùng biểu tỷ đã? Cũng là chưa hẳn. Thạch Văn Trung lắc đầu nói, lấy Trần Mặc thủ đoạn, cho dù không thể đối đầu, thoát thân vẫn là không có vấn đề gì, cho dù nội hại, cũng không về phần một điểm vết tích đều không có lưu lại. Nghe nói như thế, Ngu Hồng Âm thần sắc hòa hoãn mấy phần, cao mày nói, vậy sư tôn có ý tứ là bọn hắn đã đi rồi? Dù sao mọi người tiến đến là vì tìm kiếm cơ duyên, mà không phải đả sinh đả tử, đối mới có thể cầm tới tiên tài liền đi. Trần đại nhân lo lắng đến tiếp sau sẽ còn dẫn tới khác phiền phức, liền trước tiên rời đi cũng có chút ít khả năng. Thạch Văn Trung nuốt dâu nói, kỳ thật hắn lời này cũng chỉ là đang an ủi Ngu Hồng Âm. Nhất phẩm cùng tam phẩm trên lệch giống như trời vực, đối phương nếu là đau nhức hạ sát thủ, Trần Mặc ba người là quyết định không có đường sống. Hơn nữa nhìn cái này cảnh tượng thê thảm, sợ là cũng sẽ không dễ dàng thu tay lại. Ngu Hồng Âm trong lòng vẫn còn có chút bất an, nhưng dù cho như thế, cũng nên lưu cái tin tức mới đúng, cái này đi không khỏi cũng quá vội vàng. Thạch Văn Trung tay nắm pháp quyết, thôi động nguyên khí, âm dương nhị khí tiêu tán mà ra, trên không trung ngưng tụ, hóa thành năm đạo hình người ưu ảnh, tựa như quỷ hồn đồng dạng phiêu đãng. Sau đó trong miệng thốt ra chú ngôn, đám u hồn tại trên đất chống xoay vài vòng về sau, hướng phía phương hướng khác nhau bay lượn mà đi. Thời gian trôi qua không lâu, lưu lại khí tức vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nếu như bọn hắn thật ly khai, khẳng định sẽ phát hiện dấu vết để lại. Trừ khi, Thạch Văn Trung muốn nói lại thôi. Ngu Hồng Âm nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, thấp giọng tự nói, Trần đại nhân người hiển tự có thiên tướng, biểu thị người ngốc có ngốc phúc, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không có việc gì. Nhìn xem nàng mất hồn mất vía bộ dáng, Thạch Văn Trung bất đắc dĩ thở dài. Ai? Đứng ốc. 800 dặm bên ngoài, ở vào quần sơn trong một chỗ ẩn nấp động vật. Chu Tước chính ngồi xổm trên mặt đất đốt đống lửa, bên cạnh phủ lên cỏ tranh, Trần Mặc nằm tại phía trên, hai mắt nhắm nghiền đang đứng ở trong mê ngủ. Trúc Vô Gian nắm lấy cổ tay của hắn, dò xét một phen, nói ra, chỉ là tiêu hao quá lớn, tạm thời đã hôn mê mà thôi, ngược lại là không có vấn đề gì. Trước đó hắn chém ra một kiếm kia, suýt nữa giết chết một cái nhất phẩm tông sư, thật sự là đủ không hợp thói thường. Chu Tước chậm chậm nói, chiêu kia đổi lại là ta cũng không dám đón đỡ, thật không biết rõ hắn là thế nào làm được. Nếu như không nhìn lầm, cái kia hẳn là chính hắn cảm ngộ phát tác, lấy bản nguyên khí tức làm cơ sở, lại dung nhập sinh cơ cùng kiếm ý, trong hư vô sinh diệt luân chuyển, cái này ngộ tính coi là thật kinh khủng. Trúc Vô Gian cảm khái nói, mà lại gánh chịu như thế to lớn phụ tải, thân thể nhưng cũng không có trở ngại, nói rõ nhục thân cùng thần hồn cường độ đều đã viễn siêu cùng cảnh, đến cực kỳ khoa trương cấp độ, đợi một thời gian, tất nhiên có thể đi ra một đầu thuộc về mình đường. Chu Tước lắc đầu nói, một cái ngọc cú hàn liền đủ khó chơi chờ cái này tiểu tử trưởng thành, tộc ta sợ là lại muốn thêm một cái họa lớn trong lòng, cho nên mới không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải làm chút gì. Trúc Vô Gian hơi do dự, hắn giọng nói, ngươi đi ra ngoài trước, không có lệnh của ta không chính xác tiến đến. Chu Tước biểu lộ có chút cổ quái, thấp giọng nói, ngài sẽ không phải là hiện tại liền muốn thỉnh kinh a? Trúc Vô Gian trừng nàng liếc mắt, tức giận nói, việc này nào có dễ dàng như vậy. Tộc ta sinh hạ dòng dõi sát suất vốn là cực thấp, cho dù Trần Mặc bản thân là nhân tộc, nhưng cũng không phải một hai lần là đủ rồi, ta đoán đại khái qua, tối thiểu cũng phải hết ngày dài lại đêm thâu bận bịu hơn nửa năm, đây là tại hắn đầy đủ phối hợp tình huống dưới. Thời gian dài như vậy, Chu Tước âm thầm liễu lưới. Cho dù Trần Mặc lại tài giỏi, liên tục nửa năm, đoán chừng cũng phải bị ép thành người khô. Được rồi, nhanh đi ra ngoài đi, ở bên ngoài trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nơi đây. Trúc Vô Gian nói. Vâng. Chu Tước gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Đợi nàng ly khai về sau, trong động quật chỉ còn lại Trần Mặc cùng Trúc Vô Gian hai người. Nhìn qua kia tuấn lãng mà trầm tĩnh ngủ nhan, Trúc Vô Gian thầm nói, cái này An Mộng Nghe tướng mạo dáng vóc cũng coi như không tệ, ngược lại là tiện nghi ngươi. Nàng đưa tay mở ra vào áo, xanh nhạt sắc váy dài chậm rãi trượt xuống, lộ ra trắng non thẳng tắp tư thái, sau đó lại ngồi xổm xuống, mở ra Trần Mặc áo bảo, chậm rãi nằm trong ngực hắn. Nô, hai người da thịt chạm nhau trong mấy mắt, nàng không tự chủ được run rẩy một cái. Tuy nói cô thân thể này là của người khác, nhưng thần hồn lại là yêu chủ chính mình, mỗi một tơ nhiệt độ cùng xúc cảm đều phá lệ rõ ràng, cùng bản thể so sánh không có khác nhau chút nào. Trúc Vô Gian cũng không có trải qua loại chuyện này, hồi tưởng đến trước đây tại trong sách nhìn nội dung, bên hai ẩn ẩn nóng lên, hàm răng cắn môi, thật sâu hô hấp, nhu để chậm rãi hướng phía dưới tìm kiếm. Ừm. Sao, làm sao cùng trong sách nói không đồng dạng? Trần Mặc cũng không biết mình ngủ say bao lâu. Hắn rõ ràng cảm nộ kia đạo phát tắc, thoát thai từ ba đạo bản nguyên khí tức, lại gia nhập sinh cơ tinh nguyên cùng chí tôn kiếm ý, bản thân cấp độ đã vượt xa hắn trước mắt cảnh giới, mỗi lần sử dụng, đối với nhục thân vẫn là tinh thần đều là gánh nặng cực lớn. Lần trước vung ra kia một quyền còn có lưu chỗ trống, lần này có Long Thủy kiếm gia trì, toàn lực xuất thủ, kém chút coi hắn là trận rút khô. Ăn một viên Cấu Nguyên đan về sau, cũng bởi vì quá độ thoát lực tiến vào ngưng hơi thở trạng thái, ý thức hoàn toàn phong bế bắt đầu. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, hắn làm cái giấc mơ kỳ quái, mộng thấy chính mình không chỉ có thành hôn, còn có hài tử, thê tử sinh sản cùng ngày, hắn ngay tại bên ngoài gian phòng lo lắng dạo bước. Thẳng đến một tiếng to rõ khóc nỉ non truyền đến, nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống đất. Bà đỡ mở cửa phòng, đem dùng đệm giường bao khỏa hài nhi ôm ra, cười nói ra, chúc mừng lao ra, là cái thiên kim. Tốt, tốt. Trần Mặc đầy mắt vui mừng túi đầu nhìn lại, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, đã thấy kia hài nhi chỗ mi tâm thình lình có một viên vảy màu trắng. Lại sau đó, hắn liền tỉnh. Kỳ quái, giấc mộng này thật sự là loạn thất bát ao. Trần Mặc luốt luốt nở mi tâm, đột nhiên cảm giác trong ngực có chút ấm áp. Mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt một màn, lập tức ngốc ngây ngẩn cả người. An cô nương. Chương 441, yêu chủ hiến thân. Từ từ đường thỉnh kinh, ba chương 441, yêu chủ hiến thân. Từ từ đường thỉnh kinh. Nửa khắc đồng hồ sau, mấy đạo thân ảnh từ xa mà đến gần. Ngu Hồng Âm cùng Thạch Văn Trung thình lình cũng ở trong đó. Tiến vào giới môn về sau, U Minh Tông đám người phân tán đến bí cảnh từng cái nơi hẻo lánh. Có người tại hoa mạc, có người tại bờ biển, Thạch Văn Trung thì chuyển tống đến một tòa dâng lên muốn ra trong núi lửa, nếu không phải phản ứng kịp thời, kém chút liền bị cháy khét. Nhận được Ngu Hồng Âm đưa tin về sau, hắn ý thức được tình huống nguy cấp, liền hỏa tốc chạy đến trợ giúp, ven đường có đệ tử cảm nhận được hắn khí cơ, cũng nhao nhao theo sau. Đám người rơi trên mặt đất, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn. Một viên cổ thụ che trời hoa quan như đóng, chu vi cây cối sụp đổ, đại địa rạn nứt, trên mặt đất bảy biển mấy cỗ phá thành mảnh nhỏ thi thể, xem xét chính là phát sinh qua cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Người đâu? Thạch Văn Trung nhìn quanh chu vi, nhưng không có phát hiện Trần Mặc đám người thân ảnh. Ngu Hồng Âm sắc mặt hơi trắng bệnh, run giọng nói, đối mới là cái nhất phẩm tông sư, thực lực thâm bất khả trắc, chẳng lẽ Trần đại nhân cùng biểu thị đã? Cũng là chưa hẳn. Thạch Văn Trung lắc đầu nói, lấy Trần Mặc thủ đoạn, cho dù không thể đối đầu, thoát thân vẫn là không có vấn đề gì, cho dù nội hại, cũng không về phần một điểm vết tích đều không có lưu lại. Nghe nói như thế, Ngu Hồng Âm thần sắc hòa hoãn mấy phần, cao mày nói, vậy sư tôn có ý tứ là, bọn hắn đã đi rồi. Dù sao mọi người tiến đến là vì tìm kiếm cơ duyên, mà không phải đả sinh đả tử, đối mới có thể cầm tới tiên tài liền đi. Trần đại nhân lo lắng đến tiếp sau sẽ còn dẫn tới khắc phiền phước, liền trước tiên rời đi cũng có chút ít khả năng. Thạch Văn Trung nuốt dâu nói, kỳ thật hắn lời này cũng chỉ là đang an ủi Ngu Hồng Âm. Nhất phẩm cùng tam phẩm trên lệnh giống như trời vực, đối phương nếu là đau nhức hạ sát thủ, Trần Mặc ba người là quyết định không có đường sống. Hơn nữa nhìn cái này cảnh tượng thê thảm, sợ là cũng sẽ không dễ dàng thu tay lại. Ngu Hồng Âm trong lòng vẫn còn có chút bất an, nhưng dù cho như thế, cũng nên lưu cái tin tức mới đúng. Cái này đi không khỏi cũng quá vội vàng. Thạch Văn Trung tay nắm pháp quyết, thôi động nguyên khí, âm dương nhị khí tiêu tán mà ra, trên không trung ngưng tụ, hóa thành năm đạo hình người ưu ảnh, tựa như quỷ hồn đồng dạng phiêu đãng. Sau đó trong miệng thốt ra chú ngôn, đám u hồn tại trên đất chống xoay vài vòng về sau, hướng phía phương hướng khác nhau bay lượn mà đi. Thời gian trôi qua không lâu, lưu lại khí tức vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nếu như bọn hắn thật ly khai, khẳng định sẽ phát hiện dấu vết để lại. Trừ khi, Thạch Văn Trung muốn nói lại thôi. Ngu Hồng Âm nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, thấp giọng tự nói, Trần đại nhân người hiển tự có thiên tướng, biểu thị người ngốc có ngốc phúc, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không có việc gì. Nhìn xem nàng mất hồn mất vía bộ dáng, Thạch Văn Trung bất đắc dĩ thở dài. Ai? Đứng ốc. 800 dặm bên ngoài, ở vào quần sơn trong một chỗ ẩn nấp động quật. Chu Tước chính ngồi xổm trên mặt đất đốt đống lửa, bên cạnh phủ lên cỏ tranh, Trần Mặc nằm tại phía trên, hai mắt nhắm nghiền đang đứng ở trong mê ngủ. Trúc Vô Gian nắm lấy cổ tay của hắn, dò xét một phen, nói ra, chỉ là tiêu hao quá lớn, tạm thời đã hôn mê mà thôi, ngược lại là không có vấn đề gì. Trước đó hắn chém ra một kiếm kia, suýt nữa giết chết một cái nhất phẩm tông sư, thật sự là đủ không hợp thói thường. Chu Tước chật chật nói, chiêu kia đổi lại là ta cũng không dám đón đỡ, thật không biết do hắn là thế nào làm được. Nếu như không nhìn lầm, cái kia hẳn là chính hắn cảm ngộ phát tác, lấy bản nguyên khí tức làm cơ sở, lại dung nhập sinh cơ cùng kiếm ý, trong hư vô sinh diệt luân chuyển, cái này ngộ tính coi là thật kinh khủng. Trúc Vô Giang cảm khái nói, mà lại gánh chịu như thế to lớn phụ tải, thân thể nhưng cũng không có trở ngại, nói rõ nhục thân cùng thần hồn cường độ đều đã viễn siêu cùng cảnh, đến cực kỳ khoa trương cấp độ, đợi một thời gian, tất nhiên có thể đi ra một đầu thuộc về mình đường. Chu Tước lắc đầu nói, một cái ngọc cú hàn liền đủ khó chơi, chờ cái này tiểu tử trưởng thành, tộc ta sợ là lại muốn thêm một cái họa lớn trong lòng, cho nên mới không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải làm chút gì. Trúc Vô Gian hơi do dự, háng giọng nói, ngươi đi ra ngoài trước, không có lệnh của ta không chính xác tiến đến. Chu Tước biểu lộ có chút cổ quái, thấp giọng nói, ngài sẽ không phải là hiện tại liền muốn thỉnh kinh a? Trúc Vô Gian trừng nàng liếc mắt, tức giận nói, việc này nào có dễ dàng như vậy. Tộc ta sinh hạ dòng dõi sát suất vốn là cực thấp, cho dù Trần Mặc bản thân là nhân tộc, nhưng cũng không phải một hai lần là đủ rồi, ta đoán đại khái qua, tối thiểu cũng phải hết ngày dài lại đêm thâu bận bịu hơn nửa năm, đây là tại hắn đầy đủ phối hợp tình huống dưới. Thời gian dài như vậy, Chu Tước gầm thầm liễu lưới. Cho dù Trần Mặc lại tài giỏi, liên tục nửa năm, đoán chừng cũng phải bị ép thành người khô. Được rồi, nhanh đi ra ngoài đi, ở bên ngoài trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nơi đây. Trúc Vô Gian nói. Vâng. Chu Tước gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Đợi nàng ly khai về sau, trong động quật chỉ còn lại Trần Mặc cùng Trúc Vô Gian hai người. Nhìn qua kia tuấn lãng mà trầm tĩnh ngủ nhan, Trúc Vô Gian thầm nói, cái này An Mộng Nghe tướng mạo dáng vóc cũng coi như không tệ, ngược lại là tiện nghi ngươi. Nàng đưa tay mở ra vạt áo, xanh nhạt sắc váy dài chậm rãi trượt xuống, lộ ra trắng non thẳng tắp tư thái, sau đó lại ngồi xổm xuống, mở ra Trần Mặc áo bảo, chậm rãi nằm trong ngực hắn. Nô, hai người ra thịt chạm nhau trong mấy mắt, nàng không tự chủ được run rẩy một cái. Tuy nói cô thân thể này là của người khác, nhưng thần hồn lại là yêu chủ chính mình, mỗi một tơ nhiệt độ cùng xúc cảm đều phá lệ rõ ràng, cùng bản thể so sánh không có khác nhau chút nào. Trúc Vô Gian cũng không có trải qua loại chuyện này, hồi tưởng đến trước đây tại trong sách nhìn nội dung, bên hai ẩn ẩn nóng lên, hàm răng cắn môi, thật sâu hô hấp, nhu để chậm rãi hướng phía dưới tìm kiếm. Ừm. Sao? Làm sao cùng trong sách nói không đồng dạng? Trần Mặc cũng không biết mình ngủ say bao lâu. Hắn rõ ràng cảm nộ kia đạo phát tắc, thoát thai từ ba đạo bản nguyên khí tức, lại gia nhập sinh cơ tinh nguyên cùng chí tôn kiếm ý, bản thân cấp độ đã vượt xa hắn trước mắt cảnh giới, mỗi lần sử dụng, đối với nhục thân vẫn là tinh thần đều là gánh nặng cực lớn. Lần trước vung ra kia một quyền còn có lưu chỗ trống, lần này có Long Thủy kiếm gia trì, toàn lực xuất thủ, kém chút coi hắn là trận rút khô. Ăn một viên Cố Nguyên đan về sau, cũng bởi vì quá độ thoát lực tiến vào ngưng hơi thở trạng thái, ý thức hoàn toàn phong bế bắt đầu. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, hắn làm cái giấc mơ kỳ quái, mộng thấy chính mình không chỉ có thành hôn, còn có hài tử, thê tử sinh sản cùng ngày, hắn ngay tại bên ngoài gian phòng lo lắng dạo bước. Thẳng đến một tiếng to rõ khóc nỉ non truyền đến, nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống đất. Bà đỡ mở cửa phòng, đem dùng đệm giường bao khỏa hài nhi ôm ra, cười nói ra, chúc mừng lao ra, là cái thiên kim. Tốt, tốt. Trần Mặc đầy mắt vui mừng túi đầu nhìn lại, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, đã thấy kia hài nhi chỗ mi tâm thình lình có một viên vảy màu trắng. Lại sau đó, hắn liền tỉnh. Kỳ quái, giấc mộng này thật sự là loạn thất bát tao. Trần Mặc luốt luốt nở mi tâm, đột nhiên cảm giác trong ngực có chút ấm áp. Mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt một màn, lập tức ngốc ngây ngẩn cả người. An cô nương. Chương 442, yêu chủ hy sinh. Vượt phục giao hữu. Chương 442, yêu chủ hy sinh. Vượt phục giao hữu. Làm Trần Mặc thấy rõ cảnh tượng trước mắt về sau, không khỏi có chút ngây người. Giờ phút này hắn chính bản thân chôn một tòa trong động vật, bên cạnh cái lồng hỏa thiêu chính vượng. Áo bào không biết khi nào đã rút đi, cường tráng cơ bắp thản lộ bên ngoài, một bộ mềm mại thân thể mềm mại chính nằm sấp ở trên người hắn. Hai người áp sát vào cùng một chỗ, có thể rõ ràng cảm nhận được kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm cùng nóng rực nhiệt độ cơ thể. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, An Mộng Nê hai tay chống lấy bộ ngực của hắn ngồi dậy. Gặp hắn tỉnh lại, khóe môi nhếch lên, lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. "Trần đại nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh, nhưng làm ta hụ chết." "An cô nương." Trần Mặc có chút choáng váng, nghi ngờ nói, "Ngươi đây là?" Nàng chỉ mặc một kiện dáng màu đỏ cái hiếm, ánh lửa chiếu rọi, da thịt trắng non như ngọc, phía trên treo tinh mịn đổ mồ hôi, đơn bạc vải vóc áp sát vào trên thân, đem ngạo nhân đường còn phát họa hoàn toàn. "A." Chú ý tới Trần Mặc ánh mắt, An Mộng Nghe khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên, hô nhỏ một tiếng, vội vàng đem tinh tế tay trắng ôm ở trước người. Nhưng bởi vì tiền vốn quá mức hùng hậu, căn bản không che nổi, nở nang từ khe hở tràn ra, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy. Trần Mặc hơi có vẻ lúng túng rời ánh mắt. An Mộng Nghe hai gò má tựa như hỏa tiêu, thấp giọng giải thích nói, "Trần đại nhân chớ nên hiểu lầm, ta không phải nghĩ đối ngươi làm những gì, chỉ là nhìn ngươi chậm chạp chưa tỉnh, lo lắng người kia lần nữa truy sát tới, liền nghĩ dùng bí pháp tới giúp ngươi mau chóng khôi phục." "Bí pháp?" Trần Mặc lúc này mới chú ý tới, hai người sống khí tức liên kết, nguyên khí lưu chuyển, tạo thành một loại nào đó vi diệu tuần hoàn, tốc độ khôi phục thậm chí so Cấu Nguyên Đan còn muốn càng nhanh mấy phần. Hắn hầu kết nhấp nô, nói ra, "Vậy ngươi cũng không cần thoát như thế sạch sẽ a. Cái này pháp môn có chút đặc thù, muốn cam đoan hiệu quả, nhất định phải thời khắc cảm nhận được đối phương khí huyết vận chuyển tình huống." An Mộng Nghe cúi thấp xuống trán, nói ra, "Ta cũng là lần thứ nhất sử dụng, còn không quá thuần thục, vì không ra đường rẽ, chỉ có thể thẳng thắn đối đãi, sự cấp bằng quyền, còn hy vọng Trần đại nhân chớ để ý." Trần Mặc nhất thời không nói gì. Bây giờ tình huống đặc thù, An Mộng Nghe cũng đúng là vì giúp hắn, mà lại người ta một cô nương cũng có thể làm đến nước này, hắn cũng không có gì tốt giả mồm, chắp tay nói, "Đương nhiên không ngại, còn muốn đa tạ An cô nương xuất thủ viện trợ, ta cảm giác trạng thái tốt hơn nhiều. Ừm, vậy ta liền yên tâm. An Ngọc nghe muốn đứng lên, có thể là bởi vì tiêu hao quá lớn, hai chân lại một trận bủn rủn, lại vô lực ngã ngồi trở về. Nô. Hai người đồng thời kêu rên lên tiếng. An Ngọc nghe thân thể đột nhiên run rẩy một cái. Trời có mắt rồi, lúc này nàng thật đúng là không phải cố ý, chỉ đổ thừa cỗ thân thể này thực sự quá mức yếu đuối, mà lại nàng vừa rồi bận rộn hơn phân nửa canh giờ, thật vất vả mới khiến cho nó yên tĩnh xuống, làm sao hiện tại lại trở nên sinh long hoạt hổ rồi. Trần đại nhân, ngươi bình tĩnh một chút. Chú ý tới đối phương càng phát ra thở hào hẹn, An Ngọc nghe đáy mắt lướt qua một vẻ bối rối. Mặc dù nàng đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị, không tiếc hy sinh thân thể cũng muốn lấy được chân kinh, nhưng vấn đề là, cô thân thể này không phải nàng a. Vạn nhất hai người thật xảy ra chuyện gì, không chỉ có đối với huyết mạch chuyển thừa không có chút nào trợ giúp, ngược lại có khả năng sẽ bại lộ thân phận, dù sao ngu hồng âm không biết khi nào liền sẽ đi tìm đến. Yên tâm, ta còn không về phần như thế không có điểm mấu chốt. Trần Mặc thật sâu hô hấp, bình phục sao động khí huyết. Tay trái ôm lấy An Ngọc nghe đầu gối, tay phải nắm ở vòng eo, đưa nàng bế lên, đặt ở cỏ tranh trên nệm. Sau đó lại từ thiên huyền giới bên trong xuất ra một đầu chăn mỏng, trùm lên trên người nàng, thuận tiện độ đưa một sợi sinh cơ tinh nguyên đi qua. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi bên ngoài trông coi. Làm xong đây hết thể về sau, hắn phụ thêm trường bảo đi ra độc vật. Nhìn qua kia bóng lưng rời đi, An Ngọc nghe hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có bị hắn phát hiện. Mở ra tố thủ, lòng bàn tay lặng lặng nằm một cái bình sứ, nhẹ nhàng lắc lư một cái, bên trong truyền đến cô đông thanh âm, đại khái chăng có hơn phân nửa bình dáng vẻ. Sau đó lại lấy ra một viên dài nhỏ ngân châm, cắm vào trong đó, một lát sau, ngân châm lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ biến đỏ, tựa như lung đỏ bàn ủi, tản mát ra đoạn ánh mắt mang. Quả nhiên, ta không có đoán sai. Cái này nguyên tinh bên trong ẩn chứa long tộc bản nguyên, đồng thời cực kỳ tinh thuần, cùng ta tương tính cũng 10 phần phù hợp. An Mộng Nghê trong mắt tràn ngập vẻ vui thích, thần sắc phấn chấn, như thế xem ra, có lẽ liền nửa năm đều dùng không lên. Điều này cũng làm cho nàng cầm xuống Trần Mặc tín niệm trở nên càng thêm kiên định. Bất quá nghĩ đến đó cùng trên sách hoàn toàn khác biệt dọa người bộ dáng, cũng khó tránh khỏi có chút chột dạ, mới nàng thế nhưng là đã dùng hết tất cả bộ liếng, mới miễn cưỡng đạt thành mục đích, mà hiện tại cũng còn không có thông thả lại sức. Vậy vẫn là đối phương ở vào trạng thái hôn mê, nếu là hoàn toàn thành tỉnh trạng thái, còn biết rõ sẽ có bao nhiêu khoa trương. Nàng cũng coi như minh bạch, vì sao Trần Mặc bên người nhiều như vậy nữ nhân, vẫn còn có thể bảo trì hòa hài. Bởi vì ít người căn bản là không chịu được nổi. Ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Vì tộc ta kéo dài, thế tất yếu làm ra chút hy sinh. An Mộng Nghê dùng sức nắm chặt bình sứ, âm thầm cho mình cố lên độ biên. Kỳ thật trèo chống nàng làm như vậy, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là nàng bản thân đối Trần Mặc cũng không chán ghét. Cứ việc Trúc Cửu U nhiều lần cùng với nàng cường điệu, nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, nhất là những nam nhân kia, hoa ngôn xảo ngữ, khẩu Phật tâm xả, nhìn như quan tâm tỉ mỉ, kỳ thực giáp tâm hại người, dễ tin đối phương sẽ chỉ làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Có thể trải qua nàng trong khoảng thời gian này quan sát, lại phát hiện Trần Mặc cũng không phải là như mâu thân lời nói như vậy không chịu nổi. Tuy nói người này nhìn từ bề ngoài rất hoa tâm, khắp nơi ôm đùi, rất giống người ăn bám, nhưng thực chất bên trong phẩm chất lại sẽ không tùy tiện cải biến, tại sống chết trước mắt, chưa hề đều không có sợ qua, thậm chí vì quan tâm người không tiếc đốt hết bản thân. Tỷ như vừa rồi đối mặt kia nhất phẩm tông sư lúc, Trần Mặc đã lấy được tiên tài, vốn có thể ném các nàng trực tiếp đào tẩu. Có thể hắn lại không làm như thế, ngược lại cùng đối phương lấy mệnh tương bác, cho dù vượt qua hai cái đại cảnh giới cũng không có chút nào ý sợ hãi, mà cái này chỉ là bởi vì nàng là ngu hồng âm biểu tỷ. Loại nam nhân này lại có thể xấu đi nơi nào đâu? Con của hắn, nghĩ đến hẳn là sẽ rất ưu tú a. An Mộng nghe khẽ cắn bờ môi, một vòng yên hồng tại trên gương mặt trắng nhiễm ra. Trần Mặc đi ra độc quật, bên ngoài sắc trời đã tối đen. Trăng sáng sao thưa, trong sáng quang mang như thủy ngân chảy, cho trùng điệp rừng rậm nhiễm lên một tầng ánh bạc, gió đêm quét mà qua, cành lá lay động, vang xào xạc, tựa như quần quần sóng lớn. Kỳ quái, Trần Mặc nhíu mày, luôn cảm thấy thân thể không thích hợp, có loại không hiểu cảm giác trống rỗng, giống như cùng đạo tôn sư đồ đại chiến một trận, cả người đều bị móc giống như. Liên tưởng đến trước đó làm cái kia hoang đường một cảnh, dự cảm không tốt càng phát ra mấy liệt. Chương 442, yêu chủ hy sinh. Vượt phục giao hữu, hai chương 442, yêu chủ hy sinh. Vượt phục giao hữu. Bước vào thiên nhân cảnh về sau, thần hồn cùng đại đạo tương dùng, tâm ngưng hình hạ, báo nguyên thủ nhất, cơ hội sẽ không lại nằm mơ. Nhất là tại tu hành quan thế chân giải về sau, để hắn đối loại chuyện này trở nên phá lệ mất cảm, luôn cảm thấy cái này tựa hồ là dấu hiệu nào đó, có thể nghĩ muốn truy tìm mà đi, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào. Hai tử trên trán có long lân, có thể là bởi vì ta hấp thu long huyết nguyên nhân. Bất quá mẫu thân đến cùng là ai, ta làm sao nghĩ không ra tới đâu. Trần Mặc trầm ngâm một lát, lắc đầu, được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, lập tức trọng yếu nhất vẫn là phải tìm đến tiên tài. Lần này tiến vào bí cảnh cường giả vô số kể, Vạn Sĩ Khải chỉ là một trong số đó, riêng phần mình đều có tìm kiếm chân bảo thủ đoạn, hắn cũng không phải mỗi lần đều có thể chiếm cứ tiên cơ. Cũng may bây giờ đã lấy được trường thanh nhánh, chỉ kém cái cuối cùng thổ thuộc tính tiên tài. Lúc này liền ngồi xếp bằng, mi tâm lộ ra ngân quang, bắt đầu suy tính. Một lát sau, lại lần nữa mở hai mắt ra, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. A, làm sao đột nhiên thấy không rõ rồi? Vừa tiến vào bí cảnh thời điểm, hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được ngũ hành ba động, từ đó tìm kiếm được tiên tài vị trí, nhưng bây giờ âm dương ngũ hành lại là hỗn loạn tương mừng, căn bản là không có cách phân biệt ra thổ thuộc tính khí tức. Trần Mặc tiếp xuống thử rất nhiều lần, nhưng thủy chung đều không có đầu mối. Sau đó lại lấy ra bát bảo la bàn, chỉ gặp phía trên kim đồng hồ chợt trái chợt phải, không ngừng xoay tròn, giống như con rùa không đầu, tựa hồ có lực lượng nào đó ngay tại quấy nhiễu từ trường, thậm chí liền liên thông tin tức ngọc phù đều mất hiệu lực. Đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu. Mới tiến vào ngày đầu tiên liền phát sinh loại sự tình này, đằng sau chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm, cũng không biết rõ Chi Nhi bên kia tình huống như thế nào. Trần Mặc trong lòng ẩn ẩn có chút sầu lo, triển khai địa đồ, bắt đầu suy tính trước mắt vị trí phương vị. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, hắn liền cân nhắc đến loại này tình huống, cho nên cùng Lăng Ngưng Chi từng có ước định, một khi hai người tách ra vượt qua 24 canh giờ, liền muốn tại Tây Nam Phương Bình Nguyên trên tụ hợp, nơi đó có tiền nhân kiến tạo cứ điểm tạm thời, có thể tạm thời đặt chân. Bây giờ ta hẳn là ở vào khu hoạch tâm biên giới, cự ly địa điểm ước định chừng mấy ngàn dặm, ở giữa còn muốn trải qua mảng lớn không biết khu vực, bằng vào ta hiện tại trạng thái không nên tùy tiện khởi hành, vẫn là chờ hoàn toàn khôi phục về sau rồi nói sau. Ngay tại Trần Mặc chuẩn bị ngồi xuống điều tức thời điểm, trong động quật truyền đến An Mộng nghe thanh âm, "Trần đại nhân, ngươi còn ở bên ngoài sao? Làm phiền ngươi tiến đến một cái." Đứng dậy đi vào sân động, chỉ gặp An Mộng nghe đã mặc quần áo xong, ôm đầu gối ngồi tại cỏ trên nệm, rụt rè nói, "Ta có chút sợ hãi, ngươi có thể hay không tiến đến bồi bồi ta?" "Cũng tốt." Trần Mặc gật gật đầu, chính chuẩn bị ngồi trên mặt đất, đã thấy An Mộng nghe hướng bên cạnh xê dịch cái mông, đỏ mặt nói, "Trên mặt đất tạm, vẫn là ngồi ở đây đi." Trần Mặc do dự một cái, đi qua ngồi ở bên cạnh nàng. Hai người cự ly chịu rất gần, mơ hồ có thể nghe được một cỗ thấm người mùi thơm. Ai cũng không nói gì, không khí tĩnh mịch, chỉ có trước mặt đống lửa đốm đốm rung động. "Đúng rồi, Chu Trấn Phủ đi làm cái gì rồi?" Trần Mặc dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, lên tiếng hỏi. An Mộng nghe nói ra, "Ta lo lắng kia gia hỏa sẽ còn đổi tới, liền để Chu Sảng đem ven đường lưu lại vết tích xóa đi, lại đi chu vi bày ra cả bẫy, để tránh bị người thừa lúc vắng mà vào." Trần Mặc nghe vậy cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại hỏi, "Nói trở lại, ngươi thân là châu phủ chi nữ, chắc chắn sẽ không thiếu khuyết tu hành tài nguyên, làm gì còn muốn mạo hiểm tới này loại địa phương?" An Mộng nghe trầm mặt một lát, nói ra, "Ta nói với Hồng Âm là vì đột phá tông sư, kỳ thật kia là lừa nàng, ta bản thân đối với tu hành không có hứng thú quá lớn, sở dĩ tiến vào bí cảnh, chỉ là vì mạng sống mà thôi." "Ừm." Trần Mặc sửng sốt một cái, lời này là có ý gì? An Mộng nghe đưa tay mở ra vạt áo, lộ ra màu đỏ cải hiếm, đem vạt áo cuốn lên mấy tấc. Chỉ gặp kia trắng non bằng phẳng trên bụng, có một đạo nhạt màu xanh đường vân, tựa như mạch máu đồng dạng trườn lên phía trên, nhìn mười phần bắt mắt. "Đây là phá mạch trứng, lại tên xanh sát." An Mộng nghe nói ra, "Ta sinh ra liền người yếu nhiều bệnh, khi còn nhỏ lại đụng tà ma, dẫn đến sát khí nhập thể, bởi vì sợ cho nên không có nói cho bất luận kẻ nào, chờ đến phát hiện lúc sớm đã bệnh nguy kịch. Phụ thân tìm tới y đạo tông sư là ta trần trị, nói sát khí đã thấm vào cốt tủy, chỉ có tìm tới địa hỏa tinh phách mới có thể phất trừ chứng bệnh, bằng không đợi hắn xâm nhập tâm mạch, cho dù thần tiên cũng khó cứu. Nhưng cái này đồ vật sớm tại mấy trăm năm trước liền tuyệt tích, khổ tìm không có kết quả, ta mới nghĩ đến bí cảnh bên trong thử thời vận." Nghe được cái này, Trần Mặc nghi ngờ nói, "Vậy ngươi vì sao không cùng Ngô Thánh Nữ nói rõ? Nói lại có thể như thế nào? Căn bản không làm nên chuyện gì, đơn giản là để nàng đi theo thương tâm khổ sở thôi." An Mộng nghe khép lại vào áo, thở dài nói, "Hồng Âm nàng nhìn như tùy tiện, kỳ thực tâm tư mẫn cảm tinh tế tỉ mỉ, mà lại làm U Minh Tông thánh nữ, áp lực cũng không nhỏ, ta không muốn bởi vì việc này làm trễ nải nàng tu hành." Gặp Trần Mặc im lặng không nói, nàng kéo lên một vòng thiếu dung, nói ra, "Tốt, đừng cho chuyện những này không vui vẻ chuyện, kỳ thật ta đối Trần đại nhân cũng rất tò mò đây. Nghe nói ngươi chu sát yêu tộc vô số, cứu vớt vạn dân tại thủy hỏa, trong đó còn bao gồm tông sư cảnh đại yêu. Chỉ là một chút tiểu lâu la thôi, bất quá nói đến, gặp được chân chính cường giả yêu tộc, ta cũng chỉ có chạy chối chết phần." Trần Mặc khoát tay nói, "Trước đây truy sát Sở Hành lúc, hắn tao ngộ yêu chủ phân thân, suýt nữa là xe. Kia cố không cách nào chống lại cảm giác áp bách, đến nay hồi tưởng lại đều lòng còn sợ hãi. Cũng may nương nương đã đem hắn bản thể chém giết, nếu bị loại tầng thứ này tồn tại để mắt tới, về sau sợ là vĩnh không ngày yên ổn." Trần đại nhân vẫn là quá khiêm đường. An Mộng nghe nháy mắt, do hỏi, "Nhìn như vậy đến, ngươi hẳn là phi thường thống hận yêu tộc a?" Cùng hắn nói là thống hận, chẳng bằng nói là tình thế cho phép, chủng tộc bản thân cũng không có tốt xấu phân chia, thật muốn nói đến, lòng người sợ là so yêu tộc còn muốn hiểm ác hơn nhiều. Trần Mặc thản nhiên nói. An Mộng nghe thần sắc liền giật mình, mở miệng nói, "Có thể yêu tộc giết nhiều người như vậy, chuyện ác làm thận, là nhân tộc đại địch, lẽ ra chẳng thảo trừ căn, đây là tất cả mọi người chung nhận thức." Trần Mặc cười cười, phản hỏi, "Vậy ta hỏi ngươi, cổ thần giáo vì bồi nuôi cổ trùng, không tiếc dùng toàn thành mấy vạn bách tính huyết đục làm chất dinh dưỡng, huyết ma phục lệ vì đề cao tu vi, mấy chục năm qua luyện hóa sinh linh vô số kể, khiến nam cương sinh linh đổ thắng. Cùng yêu tộc so sánh, bọn hắn ai nguy hại càng lớn?" Cái này, An Mộng nghe không biết nên trả lời như thế nào. Người có thể giết yêu, yêu tự nhiên cũng có thể giết người. Trần Mặc tiếp tục nói ra, "Nói cho cùng, mọi người bất quá cũng là vì sinh tồn thôi, không có cái gì chính nghĩa ti tiện phân chia, bất quá là lập trường khác biệt mà thôi. Chỉ cần uy hiếp được ta cùng ta quan tâm người, như vậy mặc kệ là người hay là yêu, là tiên là Phật, đều đồng dạng muốn giết, cùng nó là cái nào chủng tộc, trong cơ thể chạy cái gì máu không có quan hệ." Nói đến đây, trong đầu hắn lóe lên kia xuẩn mèo bộ dáng. Lâu như vậy không có trở về, cũng không biết rõ Miêu Miêu có ngoan hay không, thân phận có hay không bại lộ. An Mộng nghe còn là lần đầu tiên nghe được loại này ngôn luận, hơi suy tư, cẩn thận nghiêm túc hỏi, "Vậy nếu như có một cái yêu quý hòa bình, hy vọng hai tộc có thể hữu hảo chung đụng yêu tộc, xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?" Trần Mặc nghĩ đến kia xuẩn mèo dán chính mình hồn nhiên bộ dáng, góc miệng nhịn không được nhếch lên, nói ra, "Kia chúng ta có lẽ sẽ trở thành bằng hữu a." "Bằng hữu?" An Mộng nghe ngơ ngác nhìn qua hắn, hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Chương 443, yêu chủ, ngươi là ta gặp qua đẹp nhất nhân tộc Nam Hải, hài tử là ta đưa ngươi lễ vật. Chương 443, yêu chủ, ngươi là ta gặp qua đẹp nhất nhân tộc Nam Hải, hài tử là ta đưa ngươi lễ vật. Bằng hữu. An Mộng nghe giật mình, ngơ ngác nhìn qua Trần Mặc. Nàng yêu sinh trong từ điển chưa hề xuất hiện qua cái từ này, cho dù là làm thiên can đứng đầu Chu Tước, đối nàng cũng tràn ngập kính sợ, không dám có chút đi quá giới hạn. Một cái duy nhất xem như tương đối thân cận, cũng chỉ có sát người phụng dưỡng nàng U Cơ, bây giờ thần hồn lại bị phong ấn trên người Hắc Miêu, vậy ở Thiên Đô thành bên trong không cách nào thoát thân. Không nghĩ tới, lần đầu tiên nghe được bằng hữu hai chữ, lại là từ một cái nhân tộc trong miệng nói ra. Cho dù đối phương cũng không biết rõ thân phận của nàng, nhưng trong lòng vẫn là nổi lên một tia khó nói lên lời cảm giác cổ quái. Thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối với đáp án này rất giật mình. Trần Mặc nhíu mày nói. An Ngọc nghe lấy lại tinh thần, gật đầu nói, quả thật có chút vượt qua dự liệu của ta, vốn cho rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi hẳn là đối yêu tộc hận thấu xương mới đúng. Đã có người xấu, tự nhiên cũng có tốt yêu, cả hai không thể cơ đũa cả nắm. Trần Mặc nói thẳng nói, loại chuyện này rất khó phân rõ ai đúng ai sai, mọi người chẳng qua là lập trường khác biệt mà thôi, ở trong mắt yêu tộc, ta không đồng dạng cũng là tàn sát bọn chúng đồng tộc các nhân. Những năm gần đây, chết trên tay yêu tộc nhân tộc số lượng, khả năng còn không có Ngọc Cú Hàn đi hoang vực một lần giết đến yêu nhiều. Nếu là tỷ đấu lời nói, rất nhiều chuyện căn bản chính là nói không rõ. An Ngọc nghe vậy thần sắc càng phát ra phức tạp. Hai tộc nhân yêu thế cùng thủy hỏa, nhất là mấy năm gần đây, quan hệ trở nên càng phát ra khẩn trương. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng hy vọng hai tộc có thể hòa bình chung sống, nhưng chỉ dựa vào chính nàng bất quá là cạo đầu gánh một đầu nóng, cho nên trước đây mới hợp tác với Sở Hành, ý đồ đưa tay vươn vào Đại Nguyên triều đình, muốn lấy loại phương thức này đến ảnh hưởng triều đình quyết sách, từ đó đạt thành mục tiêu. Cuối cùng nhưng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Mà Trần Mặc cái này nguyên bản bị nàng coi là chướng ngại vật nam nhân, tại một số phương diện nhận biết lại cùng nàng không như mà hợp. Nhưng là, Trần Mặc tiếp tục nói ra, nếu có yêu tộc xuất hiện tại nhân tộc địa giới, ta còn là đồng dạng giết không tha, bởi vì ta không thể cầm mạng người khác đi mạo hiểm. Yêu tộc nguy hiểm nhất địa phương, ngay tại ở bọn chúng có được không thua gì nhân tộc linh trí. Giàu hoạt, gian dối, giỏi về ngụy trang, người bình thường căn bản không có đủ phân biệt năng lực, một khi nhân từ nương tay, chỉ sẽ tạo thành càng lớn nguy hại. Ta đây có thể hiểu được, nhưng cái này thiên hạ yêu tộc chúng quy là giết không hết, có lẽ có thể tìm tới một cái biện pháp tốt hơn, đình chỉ trận này không có chút ý nghĩa nào giết chóc. An Mộng nghe có chút mong đợi nhìn về phía Trần Mặc, do hỏi, ngươi cảm thấy hai tộc ở giữa mâu thuẫn nên như thế nào giải quyết đâu? Trần Mặc giang tay ra, nói ra, không có ở đây, không lo việc đó, ta bất quá là cái tiểu tiểu thiên hộ thôi, loại vấn đề này không phải ta nên cân nhắc. Chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, nếu như tương lai có một ngày. An Mộng nghe còn muốn nói nhiều cái gì, có thể lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Tương lai thế nào? Trần Mặc nói, không, không có gì. An Mộng nghe lắc đầu. Trần Mặc thấy thế cũng không có lại truy vấn, nhìn qua kia khiêu động hỏa diễm, nói ra, trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp ngươi lưu tâm kia địa hỏa tinh phách, nhưng cái này phương Đông Thiên địa ngũ hành khí tức hỗn loạn tương mừng, thôi diễn chi pháp hoàn toàn không có tác dụng, ngươi cũng không cần đối với cái này ôm lấy quá lớn kỳ vọng. Trần đại nhân đồng ý giúp đỡ, tiểu nữ tử đã là vô cùng cảm kích. An Ngọc nghe khẽ bước cằm, sau đó có chút hiếu kỳ dò hỏi, bất quá ta nhìn ngươi tựa hồ rất cần thiên tài, chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt tác dụng? Trần Mặc cũng không có tỉ ý, nói ra, ta cần gom góp vật liệu, luyện chế kim đan, đến giúp một cái trọng yếu người kéo dài tính mạng. Kim đan. An Ngọc nghe ánh mắt chớp động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không khí an tĩnh lại, đống lửa nhảy vọt tiêu đốt, mang đến từng tia ấm áp. Trần Mặc ngũ tâm hướng lên trời, hai mắt hơi khép, bắt đầu vận chuyển công pháp điều trị thân thể. An Mộng Nghe ngồi xếp bằng ở bên cạnh, bàn tay chống đỡ cằm, ngập nước con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm gì một mực nhìn ta? Trần Mặc phát giác được ánh mắt, nhắm mắt lại lên tiếng hỏi. An Mộng Nghe nói thẳng nói, bởi vì Trần đại nhân dáng dấp đẹp mắt, làm sao đều nhìn không án. Trần Mặc, ngươi nếu nói như vậy, vậy ta không cùng ngươi cưỡng. An Mộng Nghe tinh tế ngón tay lướt qua bụng dưới, cảm nhận được cây kia tủy bên trong lạnh thấu xương sắc khí, trong lòng tự nói, yên tâm, thân thể của ngươi ta sẽ không bạch dùng chờ đến hết thể kết thúc về sau, cái này xanh sát ta tự sẽ giúp ngươi phát trừ, bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Rất nhanh, thức hải bên trong truyền đến một cơn chấn động. Ngươi là đang lo lắng ngu hồng âm. Nàng là Trần Mặc bằng hữu, ta tự nhiên cũng sẽ không tổn thương nàng. Những năm gần đây, ngươi bởi vì thân thể nguyên nhân, vẫn luôn không có cùng khác phái tiếp xúc qua, trình độ nào đó, ta cũng coi là đền bù ngươi thân mới. Nói đến, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng đâu. Cái kia đạo ba động rất nhanh liền đình chỉ. Giống như thẹn thùng ẩn nấp rồi giống như. Loại kia bài dị cảm giác lập tức tiêu tán, thân hồn cùng thân thể cũng biến thành càng thêm phù hợp mấy phần. Mặc dù cùng Trần Mặc quan hệ kéo gần lại mấy phần, nhưng làm sao để tâm hắn cam tình nguyện cùng ta trở về sinh con, vẫn là cái nan đề. Hoặc là nói, trước lấy ra đầy đủ nguyên tinh, lại mang về chính mình chậm rãi đến thử. Không được, vừa rồi đều đủ mạo hiểm, nhiều đến mấy lần Trần Mặc khẳng định sẽ phát hiện dị thường, mà lại chất lượng như vậy cũng sẽ có điều hạ xuống. Cho dù là thật thành, lại nên như thế nào cùng Trần Mặc giải thích? Cũng không thể nói là tiến hắn lễ vật a. An Mộng nghe thở dài, giữa lông mày có chút vẻ u sầu, nghĩ sinh đứa bé thế nào cứ như vậy khó đâu. Một đêm trôi qua, sát trời dần sáng, phương đông nổi lên màu trắng bạc. Bên ngoài truyền đến một trận gió âm thanh, Chu Sảng Phong trần mệt mỏi tiến vào trong độc vật. Tiểu thư, hắn vừa muốn nói chuyện, biểu lộ không khỏi cứng đờ. Chỉ gặp Trần Mặc ngồi xếp bằng, tựa như lão tăng nhập định, mà An Ngọc nghe quận cong lại thân thể, chắn gối lên trên đùi hắn, thân thể có chút chập trùng, tư thế kia nhìn tựa như là tại. Ừm. Nghe được động tĩnh, An Ngọc nghe từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, rủi rủi con mắt, quay đầu nhìn lại, Chu Trấn Phủ, ngươi tại sao trở lại? Chu Sảng cuống quýt túi đầu nói, ta xác thực không nên trở về đến, cái kia. Ngài hai vị tiếp tục, ta ở bên ngoài chờ lấy. Dứt lời, liền quay người bước nhanh ly khai. Người này nói bậy chút cái gì đây? An Mộng nghe hơi nghi hoặc một chút, chú ý tới Trần mặc áo bào trên nước bọt vết tích, mới kịp phản ứng, gương mặt thoáng chốc đỏ lên, thầm mắng thân thể này quá mức yếu đuối, thế mà ngủ được chết như vậy. Đúng vào lúc này, Trần Mặc mở hai mắt ra, tinh quang chợt lóe lên. Khu khu, Trần đại nhân, ngươi khôi phục như thế nào? An Mộng nghe háng giọng dò hỏi. Mặc dù còn chưa kịp toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng có tám thành tà hữu, đủ. Trần Mặc đứng dậy, nói ra, đi thôi, chúng ta tại cái này chỉ hoãn thời gian đã đủ lâu. Chú ý tới áo choàng trên vết nước, hắn cũng không nói thêm cái gì, nhấc chân hướng cửa hàng đi đến. An Mộng nghe thì nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Đi ra sơn động, trong núi mát lạnh gió lạnh để cho người ta mừng rỡ. Tiểu thư, Trần đại nhân. Chu Sảng không mình hành lễ, làm bộ vô sự phát sinh. Chương 443, yêu chủ, ngươi là ta gặp qua đẹp nhất nhân tộc Nam Hải, hài tử là ta đưa ngươi lễ vật. Hai chương 443, yêu chủ, ngươi là ta gặp qua đẹp nhất nhân tộc Nam Hải, hài tử là ta đưa ngươi lễ vật. An Mộng nghe lướt qua, do hỏi, ta để ngươi tại phụ cận canh chừng, vì sao chỉ hoãn lâu như vậy mới trở về? Chu Sảng hơi có vẻ lúng túng gãi gãi đầu, nói ra, hồi tiểu thư, bởi vì ta là đường. An Mộng nghe góc miệng giật giật, ngươi đây là tại nói đùa ta? Không phải, ta nói chính là thật. Chu Sảng đưa tay chỉ hướng chân trời, tiểu thư chính mình nhìn xem liền biết rõ. An Mộng nghe thuận ngón tay phương hướng dương mắt nhìn lại, nhìn thấy kia cảnh tượng kỳ dị, không khỏi sức sở, thấp giọng hoảng sợ nói, đây là cái gì tình huống? Lúc này sắc trời dần sáng, một vòng húc nhật từ đường chân trời cuối cùng nhảy tới, có thể kia treo tại tầng mây bên ngoài trăng sáng nhưng lại đã lui đi, mặt trời cùng nguyệt lượng đồng thời treo ở không trung, đem tầng mây nhiễm lên hào quang rực rỡ. Nhìn qua kia nhật nguyệt đồng thiên dị tượng, Trần Mặc thần sắc có chút ngưng trọng. Âm dương điên đảo, chẳng lẽ đây chính là từ trường rối loạn nguyên nhân? Ta vốn là tại ngoài dãy núi vây bố trí trận pháp, phòng ngừa có người ngoài tiếp cận, kết quả trận pháp lại liên tiếp mất hiệu lực. Chu Sảng trầm giọng nói, ta ý thức được không thích hợp, liền nghĩ về tới trước báo cáo việc này, thế nhưng lại khó mà phân biệt phương hướng, liền thần thức đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không hơn 100 dặm tả hữu cự ly, quả thực là hao phí mấy canh giờ mới tìm trở về. Trần Mặc tản ra thần thức, phát hiện Chu Sảng nói không giả. Hồn lực bị lực lượng nào đó áp chế, cảm giác phạm vi trên diện rộng thu nhỏ, đồng thời còn phát sinh trình độ nhất định bằng mèo. Liền phương hướng đều không thể phân biệt. Kể từ đó, muốn đi ra bên ngoài vây cùng Chi Nhi chạm mặt liền trở nên càng thêm khó khăn. An Mộng nghe lôi kéo Trần Mặc góc áo, hỏi, Trần đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trần Mặc hơi suy tư, bây giờ biện pháp duy nhất chính là dựa theo địa đồ đánh dấu một chút xíu tìm tòi. Hán Tử Thiên Huyền Giới bên trong xuất ra địa đồ, cẩn thận quan sát một phen, khóa chặt mấy cái dấu hiệu tính địa điểm, nói ra, mặc dù phương hướng có chút hỗn loạn, nhưng hình dạng mặt đất sẽ không dễ dàng cải biến, chúng ta trước theo đường cũ trở về, tìm tới gốc kia tạo hóa cổ thụ, xác định làm phía dưới vị, lại thông qua đánh dấu ra tiêu chí hướng cứ điểm phương hướng tìm tòi. Được. An Mộng nghe gật gật đầu. Dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể chiếu hắn nói làm. Ba người nhún người nhảy lên, cấp chí cao không, hướng phía dưới nhìn lại, mới phát hiện dãy núi ở giữa không biết khi nào đã là sương mù tràn ngập, đập vào mắt một mảnh trắng xóa, cho dù thôi động phá vọng kim đồng cũng không cách nào nhìn thấu. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Trần Mặc chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ An Mộng nghe cùng Chu Sảng dẫn đường, nương tựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đường cũ trở về. Ba người tại giữa rừng núi ghé qua, sương mù trở nên càng phát ra nồng đậm, đáng nhìn cự ly không cao hơn một trượng, trọn vẹn lượn quanh nửa canh giờ, lại ngẩng đầu một cái, phát hiện trước mắt là cái hết sức quen thuộc động vật. Không khí nhất thời lâm vào yên tĩnh. Sau đó bọn hắn lại thử mấy lần, nhưng vô luận hướng phương hướng nào phi hành, cuối cùng đều sẽ quấn về tới đây, tương đương với vẫn luôn là tại nguyên chỗ đảo quanh. An Mộng nghe mày ngải nhữ lên, chúng ta sẽ không phải là không ra được a? Cỗ thân thể này gánh chịu năng lực có hạn, nàng cũng chỉ là phân ra một sợi thần thức, rất nhiều thủ đoạn đều không dùng được, dưới mắt thật đúng là không có gì biện pháp quá tốt. Chu Sảng này lại cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bí cảnh mở ra là có thời gian hạn chế, nếu như tại giới môn đóng lại trước đó còn không có ra ngoài, vậy liền thật muốn bị vây chết ở chỗ này. Vân vân. Nếu là có lực lượng nào đó quấy nhiễu cảm giác, vậy chỉ cần nghĩ biện pháp đem cố lực lượng này che đậy là được rồi. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc vận chuyển tử cực tạo hóa huyền công một cố vô hình lập trường khuyết tán ra đến, hóa thành hình cầu đem mấy người bao phủ trong đó, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Mặc dù trước mắt vẫn như cũng là một mảnh nồng vụ, nhưng này loại vận vẹo cảm giác lại rõ ràng suy yếu rất nhiều. Quả nhiên hữu dụng. Trần Mặc thần sắc vui mừng, cẩn thận phân biệt một cái phương hướng, nói ra, bên này đi, theo sát. Tốt. Hai người ngoan ngoãn gật đầu. Nghiễm nhiên đã đem hắn trở thành chủ tâm cốt. Tại Trần Mặc dẫn đầu dưới, bọn hắn tại trong rừng quanh co khúc hiệu quay tới quay lui, hao phí tới tận gần nửa ngày thời gian, rốt cục ly khai mảnh này sơn mạch, sương mù cũng biến thành mở nhạt mấy phần. Quay đầu nhìn lại, kia chập trùng kéo dài bóng ma như ẩn như hiện, tựa như ẩn nút cự thú, để cho người ta không khỏi sinh lòng hàn ý chờ bọn hắn trở lại tạo hóa cổ thụ phụ cận, lại phát hiện hiện trường một mảnh hỗn độn, trước đó những cái kia vạn sĩ tộc nhân thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, cả viên đại thụ che trời bị chặn ngang chặt đứt, lột ra rõ ràng, liền rễ cây đều từ dưới đất đào móc ra. Tạo hóa cổ thụ vốn là thiên địa kỳ vật, toàn thân là bảo. Mặc dù chân quý nhất bộ phận đã bị Trần Mặc lấy đi, nhưng nửa thông, sợi rễ, thậm chí thụ bị đều là ngoại giới khó gặp linh tài. Chu Sảng dò xét một phen, nói ra, nơi này có những người khác giao thủ vết tích, từ lưu lại khí tức đến xem, tựa hồ là U Minh Tông thuật pháp, mà lại cảnh giới rất cao. An Mộng Nghe nói ra, hẳn là chúng ta đi về sau, Hồng Âm mang theo viện binh chạy về, vừa vặn bắt gặp trở về Vạn Sĩ Khải, song phương phát sinh xung đột. Bất quá có Thạch Văn Trung tại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trần Mặc nửa ngồi trên mặt đất, bàn tay mơn trớn kia lưu lại rễ cây, rót vào một sợi sinh cơ tinh nguyên. Nhìn thấy kia mặt cắt trên nảy mầm mầm non, mới đứng dậy nói ra, An cô nương, ngươi thử trước một chút nhìn có thể hay không liên hệ với ngu thánh nữ. An Ngọc nghe lấy ra thông tấn phủ, rót vào nguyên khí. Một lát sau, lắc đầu nói, không được, tin tức căn bản truyền không đi ra. Cái này cũng tại Trần Mặc trong dự liệu, tại cái này Nhật Nguyệt Đồng Tiên ảnh hưởng dưới, hết thảy liên lạc thủ đoạn đều đã mất đi hiệu lực. Ngu Hồng Âm bên kia tốt xấu còn có nhất phẩm tông sư hộ tống, chân chính để hắn không yên tâm là Lăng Ngưng Chi, cũng không biết rõ nàng có hay không cùng Trúc trưởng lão tụ hợp. Vẫn là trước hướng cứ điểm phương hướng đi thôi, ven đường thuận tiện vơ vét một cái, nhìn có thể hay không tìm tới thổ hệ tiên tài. Ba người ly khai nơi đây, tiếp tục hướng nam phương bay đi. Đại khái lại bay vút gần ngàn dặm, núi rừng dần dần trở nên thưa thớt, thổ địa nhiễm lên tiêu màu nâu, hoang vu thổ nhuộm trên hiện đầy nhỏ vụn hòn đá, trong không khí hiện ra nhàn nhạt mùi lưu hình. Và anh, đúng lúc này, một trận ầm vang tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Mơ hồ trong đó còn có thể nghe được sắt thép giao nhau thanh âm, tựa hồ có người ngay tại giao thủ. Theo cự ly dần dần tiếp cận, mới phát hiện nơi xa là một tòa ngọn núi, truy trạng ngọn núi cao ngất trong mây, đỉnh chóp lõm hình thành miệng núi lửa, đang không ngừng bốc lên màu xám trắng sương mù. Nham thạch đen nhánh thô ráp, che kín dung nham chảy xuôi qua khe rãnh, mùi lưu hình cũng biến thành càng phát ra gây mũi. Lúc này, trên núi lửa chỉ có hai thân ảnh ngay tại giao thủ. Trong đó một người dáng vóc khôi ngô, toàn thân nở rộ kim quang, tựa như kim thân La Hán, chính là Vô Vọng Tự Tuệ Năng Hòa Thượng. Một người khác thì bị hắc vụ bao trùm, nhìn không rõ ràng bộ dáng, hẳn là cái kia Tư Không Gia người dẫn đầu. Kim quang cùng hắc vụ lẫn nhau đối hoành, hư không rung động không ngớt, cách xa nhau rất xa đều có thể cảm nhận được kia kinh khủng khí cơ. Trần Mặc nhìn qua Tuệ Năng, trong mắt hàn quang lấp lóe, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. A, nguyên lai là gặp phải người quân a. Chương 444, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Cổ đế bí mật. Chương 444, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Cổ đế bí mật. An Mộng nghe chú ý tới Trần Mặc thần sắc không đúng, do hỏi, Trần đại nhân nhận biết hòa thượng này? Nào chỉ là nhận biết, chúng ta thế nhưng là người quen cũ a. Trần Mặc con ngươi có chút nheo lại, đáy mắt hàn khí bốn phía. Hai người lần thứ nhất gặp mặt là tại Thiên Nguyên Võ Thí lúc ấy Tuệ Năng còn chỉ là thích Doãn Tùy Tùng, bởi vì bên đường gây chuyện bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Võ thí kết thúc về sau, nương nương vì cho hắn xuất khí, tự tay xóa bỏ thích Doãn, mà cái này Tuệ Năng hòa thượng lại không biết tung tích. Các loại lần nữa nghe được tin tức về người nọ, chính là tại đại tế ngày. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng công phu, cái này ra hỏa liền từ chấp sự cấp bậc võ tăng, nhảy lên trở thành Vô Vọng Tự thủ tọa truyền nhân, thậm chí còn có được có thể so với đỉnh tiêm nhất phẩm lực lượng. Đây không phải là dùng cơ duyên hoặc là thiên phú liền có thể giải thích, Tuệ Năng trên thân hiển nhiên cất giấu cái gì đại bí mật, đây hết thảy, tựa hồ cũng cùng này chuỗi Phật Châu có quan hệ. Trước đây thích Doãn cũng là nương tựa theo này chuỗi Phật Châu, cưỡng ép cất cao cảnh giới, cơ hồ đến ngôn xuất pháp tùy khen trường trình độ, nếu không phải lại nhiều bóp nát mấy khỏa, chỉ sợ ta còn thực sự không thắng được hắn. Bất quá từ số lượng đến xem, so trước đó ít đi rất nhiều, hẳn là không có cách nào bổ sung. Bây giờ có Tư Không Ra người xung phong, nếu như có thể tiêu hao Tuệ Năng một phần lực lượng, có lẽ thật là có cơ hội đem nó chém giết tại đây. Giữa hai người mâu thuẫn đã không thể điều hòa, sớm tối đều sẽ có giao thủ thời điểm, đã như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, đem cái này con lửa chọc triệt để diệt sát tại bí cảnh bên trong. Chờ một chút các ngươi trốn xa một chút, tình huống không đúng lập tức ly khai, chớ có bị liên lụy vào. Nhìn trời bên cạnh chiến đấu hai thân ảnh, Trần Mặc lên tiếng nói. Ừm. An Mộng nghe đoán được hắn muốn làm gì, âm thầm cho Chu Sảng đưa cái ánh mắt. Chu Sảng ngầm hiểu, tràn ra một sợi khí cơ, đem hòa thượng kia xa xa khóa chặt. Các nàng lần này chính là chạy Trần Mặc tới, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để hắn xảy ra chuyện, nhất định phải tình huống dưới, coi như bước lên bại lộ thân phận phong hiểm cũng muốn xuất thủ can thiệp. Với anh, hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Tuệ Năng toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, làn da tựa như mạ vàng, phía sau bốn cánh tay luân chuyển, ánh mắt âm trầm nhìn qua đoàn kia hắc vụ. A Di Đà Phật, hiện tại thu tay lại còn kịp, bẩn tăng khuyên ngươi chớ có sai lầm. Nói nhảm nhiều quá. Hắc vụ bên trong truyền đến một đạo mát lạnh tiếng nói, nếu là cái khác cơ duyên còn chưa tính, cái này huyền hỏa bảo giám ta tình thế bắt buộc, ngươi nếu là không phục nói cứ đến thử xem, vừa vặn ta cũng muốn lĩnh giáo một cái Vô Vọng Tự thủ đoạn. Dứt lời, đầy trời hắc vụ tựa như thủy triều ngập trời, hướng phía Tuệ Năng mãnh liệt mà đi. Thử, kiến càng lay cây. Tuệ Năng ngón cái bóp nát một viên Phật châu, kim thân trở nên càng phát ra sáng chói, đưa tay bốn cánh tay bóp làm Phật ấn mặc cho hắc triều xung kích, thoáng như đá ngầm không nhúc nhích tí nào. Nguyên lai là mượn danh nghĩa ngoại vật, cưỡng ép bay vụt cảnh giới, cái gọi là Phật giáo Thánh Tông liền chút bản lĩnh này. Hắc triều bên trong truyền đến lạnh ngước thanh âm. Tuệ Năng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, nhục thân như bình gửi nước, Phật tâm giống như trăng huyền không, liền liền thân thể đều là ngoại vật, cùng Phật châu có cái gì khác nhau? Về phần ta Thánh Tông có bản lĩnh hay không đợi lát nữa ngươi tự nhiên là biết rõ. Hắn sáu đầu cánh tay luân chuyển, phù hợp trước người, sau đầu hiện hiện hình tròn ánh sáng tướng, lưỡi đầy lôi âm, hồng, hư không thoáng chốc run lên. Ngay sau đó, một đạo to lớn hư ảnh phá không mà ra. Kia là một tôn như núi lớn Phật Đà, hai mắt rủ xuống xem, dáng vẻ trang nghiêm, thân mang ba áo cà sa, tay nâng đồ hộp bình bát, cái chán lộ ra trầm tinh thần quang. Bất động dần tâm, mơ mị phạm âm vang lên, đầy trời quét sạch hắc vụ đột nhiên trở nên ngưng trệ, thần quang chiếu dọi phía dưới, trong sương mù thân ảnh như ẩn như hiện. Tìm tới ngươi. Tuệ Năng góc miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Kia Phật Đà mộ nhưng mà động, trong tay bình bát móc ngược mà đến, phản phất giống như thiên địa lẫn úc, trực tiếp đem trong sương mù người bao phủ trong đó, cần gì phải tự tìm khổ ăn đâu. Bất động Phật không giận không giận, duy tồn thương xót, chỉ cần ngươi thành thành thật thật đợi liền sẽ không có việc chờ bẩn tăng lấy được hiền giám, tự nhiên sẽ thả ngươi ra ngoài. Tuệ Năng thả người hướng phía miệng núi lửa bay lượn mà đi. Nhưng mà vừa mới bay ra vài trăm mét, sau lưng liền truyền đến một trận thanh thúy thanh vang. Thân hình hắn một trận, quay đầu nhìn lại, thần sắc lập tức khẽ giật mình, chỉ gặp kia bình bát trên hiện đầy tinh mịn vết rách, từng sợi hắc vụ thuận khe hở tiêu tán mà ra, ở trên không hội tụ thành một cái đại thủ, trực tiếp bắt lấy Phật Đà đầu lâu. Ầm ầm bộc nát, kim quang trong nháy mắt dập tắt, Phật tướng như cắt chạy bằng tán. Một đạo thon dài thân ảnh lơ lửng giữa không trung, quanh thân lôi cuốn lấy đậm đặc hắc vụ, tựa như lớn dạ di trời, một đôi tinh sáng con ngươi xuyên thấu qua sương mù gắt gao nhìn chằm chằm Tuệ Năng. Liền cái này, Tuệ Năng lông mày đè thấp, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận, A Di Đà Phật, từ nghiệp tự đến quả, đây chính là thí chủ tự tìm. Phanh phanh, hắn liên tiếp theo nát hai viên Phật châu, Phật quang lần nữa ngưng tụ, lại có hai đạo Phật Đà hư ảnh đạp không mà ra. Một cái cầm trong tay hàng ma ấn, một cái khác kết lấy thiền định ấn, thường hực kim quang dung hội cùng một chỗ, hóa thành to lớn và tự, tựa như cối xay đấu đá mà tới. Trong sương mù người lại không có chút nào tránh lui ý tứ, hắc vụ giống như thực chất, hình thành truy trạng xoắn ốc, hướng phía kia vạn tự ngang nhiên đâm tới. Rầm rầm rầm, hai cố vĩ lực chạm vào nhau, tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, quanh mình hư không đều từng khúc vỡ nát. Hắc vụ cùng Phật quang trong lúc nhất thời rằng co không xong, Tuệ Năng ánh mắt càng thêm âm trầm, cũng không nghĩ tới người này vậy mà như thế khó chơi. Trước đây hắn thừa dịp loạn chui vào kinh đô, muốn mưu đoạt long khí, lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi, kết quả lại nửa đường giết ra một cái nữ nhân, trộm đi tù bà, dẫn đến nguyên bản chủ tính thất bại trong gang tấc. Thân phận của hắn cũng đã bại lộ. Việc này triều đình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá bởi vì bắt hoang đáng ma trận chưa phá giải, triều đình sợ ném chuột vỡ bình, tạm thời còn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn rất rõ ràng, cái này kéo dài không được bao lâu chờ đến trận pháp bị hiểu thấu đáo vào cái ngày đó, chính là đại nguyên thiết kỵ đạp phá Phật môn ngày. Cho nên nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực, đến ứng đối sắp phát sinh nguy cơ, đây cũng là để hắn lần này tiến vào bí cảnh chủ yếu nguyên nhân. Mà cái này huyền hỏa bảo giám chính là mấu chốt chi vật. Phật cốt đã còn thừa không có mấy, nhưng chỉ cần có thể tìm tới thân thể tàn phế, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng không sao. Dù sao cuối cùng tất cả đều có thể bù đắp lại. Suy nghĩ đến đây, Tuệ Năng lại nắm lấy hai viên Phật châu. Đang lúc hắn chuẩn bị bóp nát thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn thân lông tơ đứng đấy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, phản xạ có điều kiện giật xuống một viên bước ra ngoài. Đàn mục hạt châu định trên không trung, sắc ngoài bỡn nát, xuyên suốt xuất ra đạo đạo Phật quang, hóa thành hồng trung bảo vệ bản thân. Sau một khắc, mũi kiếm đã tới. Hổ phách trên lưới kiếm lôi cuốn lấy vô hình đạo lực, tựa như dao nóng cắt mỡ bò, trong nháy mắt liền đem Phật quang xé mở liên đối lấy đem hắn thân thể một thanh chém thành hai đoạn. Chân mặc. Chương 444. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Cổ đế bí mật, hai chương 444, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Cổ đế bí mật. Trong chốc lát, thoáng nhìn tấm kia hở hững khuôn mặt, Tuệ Năng không khỏi gầm thét lên tiếng. Con lựa chọn, đi chết đi. Trần Mặc ánh mắt hở hững, cổ tay xoay chuyển, run lên cái huyền kiếm nát hoa. Long thủy kiếm tranh minh rung động, kiếm cương trào lên, đem thân thể chém thành vô số nhỏ bé thịt nát. Lo lắng đối phương chết không đủ triệt để, còn cần thần hồn công phạt chi pháp lập đi lặp lại đánh kích, sau đó lại thôi động vẫn tinh ly hỏa, như thủy ngân hỏa diễm đổ xuống mà ra, đem Tuệ Năng triệt để thôn phệ. Thẳng đến mỗi một tấc huyết nhục đều bị đốt thành cho bụi, hỏa diễm mới dập tắt. Chân trời Phật tướng dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có một chuỗi không trọn vẹn Phật châu tĩnh tĩnh nổi lơ lửng, tản ra trầm tĩnh vầng sáng, tại liệt diễm đốt cháy hạ không tổn thương chút nào. Hô, đánh xong một bộ này liên chiêu, Trần Mặc cũng có chút mỏi mệt, nhưng cũng không dám có chút buông lỏng. Thân hồn cẩn thận đảo qua quanh mình mỗi một tấc không gian, cho đến không phát hiện được Tuệ Năng khí tức, mới phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù Tuệ Năng thực lực không tầm thường, nhưng cuối cùng không phải chân chính nhất phẩm, chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt, liền có cơ hội đem nó chém giết. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là nhờ vào cái kia tư không gia cao thủ ở chính diện kiềm chế, cho Tuệ Năng mang đến cũng đủ lớn áp lực, mới có thể làm đến một kích mất mạng. Cái này đồ vật. Trần Mặc Vân khẩu khí, nhìn về phía này chuỗi Phật châu. Có thể để cho thuế phàm cảnh tu sĩ vượt ngang mấy cái đại cảnh giới, đủ để cùng đỉnh cấp tông sư sánh vai, cái này đồ vật uy năng từ không cần nhiều lời, giá trị đã không phải là có thể sử dụng phẩm giai để cân nhắc. Đang lúc hắn đưa tay chuẩn bị đem nó bắt lấy thời điểm, đột nhiên, Phật châu trống rỗng đã nứt ra hai viên, sáng chói Phật quang lại lần nữa hiện lên, đem hư không vỡ ra đến. Còn lại chuỗi hạt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ừm. Chân Mặc thần sắc cứng lại. Vì phòng ngừa Tuệ Năng chạy trốn, hắn tại xuất thủ lúc liền dùng Tử Cực Động Thiên phong tỏa quanh mình không gian, kết quả lại bị cái này Phật Châu tùy tiện phá bỡ. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Nếu như không có đoán sai, hạt châu kia mới là bản thể của hắn. Một đạo mát lạnh thanh âm vang ở bên hai. Chân Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia hắc vụ xoay quanh mà đến, rơi vào trước mặt hắn, nếu như không có đoán sai, hòa thượng kia hẳn là chỉ là cái vật dẫn, chính chủ ý thức vẫn luôn giấu ở tràng hạt bên trong. Cho nên không phải Tuệ Năng sử dụng Phật Châu, mà là Phật Châu đang thao túng Tuệ Năng. Nghe nói lời ấy, Trần Mặc trong đầu điện quang hiện lên, tựa hồ ý thức được cái gì. Khó trách Thích Doãn sau khi chết, Tuệ Năng nhanh như vậy liền thay thế thủ tọa vị trí, bởi vì hai người bọn họ trên bản chất nhưng thật ra là cùng là một người. Vừa rồi hắn cũng không có thất thủ, Tuệ Năng hòa thượng đúng là chết rồi, nhưng người sau lưng y nguyên còn sống, nếu là không thể chạm thảo trừ căn, đoán chừng rất nhanh còn sẽ có cái tân nhiệm thủ tọa xuất hiện. Vô vọng tự tu hành là luân hồi đạo, sinh sinh bất tức, tuần hoàn qua lại, có thể nói là sáu đạo tu sĩ bên trong khó dễ nhất. Trong sương mù người lên tiếng nói ra, lấy ngươi tam phẩm tu vi, có thể đem bước đến loại trình độ này, đã là cực kỳ không tầm thường, mà lại cái này phương Đông Thiên Địa quỷ quyệt khó lường, mất đi nhục thân che chở, nghĩ đến hắn cũng sẽ không tốt hơn. Trần Mặc không có nói tiếp, dương mắt đánh giá một lát, nói ra, ngươi là ai? Tư Không Truy Nguyệt. Trong sương mù người hồi đáp, Tư Không gia dòng chính, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là hạ một đời gia chủ. Rời trăng. Danh tự này nghe làm sao giống như nữ nhân. Ta vốn chính là nữ. Trần Mặc hơi nhíu mày, nói ra, trước đó tuyên bố, ta không có kỳ thị nữ tính ý tứ, nhưng nói như vậy, kế thừa gia nghiệp hẳn là đích trưởng tử a. Chớ nói chi là vẫn là thế gia loại này quái vật khổng lồ. Bởi vì tại cùng thế hệ bên trong, ta là mạnh nhất cái kia. Tư Không Truy Nguyệt ngữ khí bình tĩnh, cũng không nửa phần tự ngạo, giống như chỉ là đang trần thuật sự thật. Tư Không gia cùng gia tộc khác khác biệt, theo đuổi là siêu thoát, mà không phải nhập sĩ, cho nên vô luận nam nữ cũng không đáng kể, trọng điểm là xem ai có thể dẫn đầu tộc nhân đi càng xa. Trần Mặc đối với cái này cũng là có thể hiểu được. Thế đạo này vốn là cường giả vi tôn, tuyệt đối lực lượng trước mặt, lễ nghi phiền phức đều là không có tác dụng, đạo tôn cùng nương nương chính là tốt nhất ví dụ. Trần đại nhân, ngươi không sao chứ? Lúc này, An Mộng nghe cùng Chu Sảng cũng phi thân mà tới. Không có việc gì. Trần Mặc lông mày hơi nhíu lên. Hắn một mực tại tận lực kéo dài, chính là tại cho hai người này tranh thủ thời gian, không ngờ bọn hắn vậy mà không đi. Cơ duyên trước mắt, bất luận kẻ nào cũng có thể là địch nhân, vạn nhất thật độc thủ, hắn còn có lưu dư lực, cho dù không thể đối đầu cũng có thể tùy thời thoát thân. Có thể An Mộng nghe liền không dễ làm. Tư Không Truy Nguyệt nhìn ở trong mắt, thản nhiên nói, yên tâm, ta xưa nay ân đoán rõ ràng, vô luận ngươi cùng hòa thượng kia ở giữa có cái gì thù hận, mới đều xem như giúp ta giải vây, Tư Không gia cũng thiếu ngươi một cái nhân tình. Trần Mặc tại trên người đối phương xác thực không có phát giác được ý, hơi trầm âm, hỏi, ngươi mới là tại sao cùng tuệ năng phát sinh xung đột? Tư Không Truy Nguyệt cũng không tỉ ý, nói ra, vì tranh đoạt một kiện pháp bảo, tên là Huyền Hỏa Bảo Giám, kia đồ vật có thể chỉ dẫn ta tìm tới đại đế thân thể tàn phế. Đại đế thân thể tàn phế. Trần Mặc nhớ tới ở kiếp trước cải phó bản lúc gặp phải buốt, mơ hồ trong đó liên tưởng đến cái gì. Nghe nói tại ngàn năm trước, thiên địa vốn không chất gốc, tu sĩ có thể tự do tham ngộ đại đạo bản nguyên, tại chí tôn phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Thẳng đến một trận khoáng thế sau đại chiến, giữa thiên địa phát sinh một loại nào đó dị biến, siêu thoát con đường đoạn tuyệt, cuối cùng mới biến thành hôm nay bộ dáng. Tư Không Truy Nguyệt ngược lại là rất có kiên nhẫn, giải thích nói, mà những cái kia chạm đến siêu thoát chi cảnh tiên hiển, liền được xưng là đế bọn hắn tại trận kia đại chiến bên trong vẫn lạc, nhưng thân thể nhưng lại chưa tiêu vong, trong đó rất có thể ẩn giấu đi đột phá chất cốc bí mật. Đại chiến, cổ đế. Trần Mặc có chút như lọt vào trong sương mù, còn chưa từng nghe đạo tôn cùng nương nương đề cập qua việc này. Tư Không Truy Nguyệt nói ra, ngươi không biết rõ cũng rất bình thường, bởi vì theo cổ đế nhóm vẫn lạc, đoạn lịch sử kia cũng đã biến mất. Là chân chính trên ý nghĩa biến mất, tất cả nhân quả đều bị cùng nhau xóa đi, không ai nhớ kỹ đến cùng xảy ra chuyện gì. Trần Mặc nghi ngờ nói, vậy ngươi lại vì sao có thể biết đến như thế rõ ràng? Tư Không Truy Nguyệt trầm mặc một lát, nói ra, năm đó tham dự đại chiến tu sĩ bên trong, có ta Tư Không gia tổ tiên, mà tộc ta huyết mạch tương đối đặc thù, có thể chuyển thừa một chút mảnh vỡ ký ức. Trần Mặc bừng tỉnh. Nguyên lai là huyết mạch truyền thừa, xem ra cùng Long tộc không sai biệt lắm. Bất quá nói đến đây, hắn ngược lại là nhớ tới trước đây thu hoạch được chân long chi huyết lúc nhìn thấy hình tượng, trong đó xác thực có cổ chiến trường tồn tại, đồng thời còn có mấy cái vĩ ngạn thân ảnh cùng đầu kia chân long. Chẳng lẽ nói, long huyết bên trong ghi lại cổ chiến trường chính là tại cái này bí cảnh bên trong, mà Võ Thánh Sơn tổ sư Bùi Phong Miên chính là vẫn là cổ đế một trong. Trần Mặc cảm xúc chập trùng, ngược lại hỏi, người ta đây bất quá là lần thứ hai gặp mặt, vì sao muốn đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho ta? Ngươi liền không sợ ta giống như tuệ năng cũng phải cùng ngươi tranh đoạt cơ duyên? Không sợ, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta. Tư Không Truy Nguyệt lắc đầu nói. Trần Mặc khỏe miệng co giật một cái. Mà lại chúng ta cũng không phải lần thứ hai gặp mặt, nói đúng ra hẳn là lần thứ ba. Tư Không Truy Nguyệt nói. Trần Mặc sửng sốt một cái, lời này là có ý gì? Chương 445, cùng Tư Không Truy Nguyệt ký kết khế ước. Ta tương đối am hiểu đồ lửa. Chương 445, cùng Tư Không Truy Nguyệt ký kết khế ước. Ta tương đối am hiểu đồ lửa. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta trước đó gặp qua? Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút nói. Tư Không Truy Nguyệt trầm mặc một lát, hơi có vẻ mở mịt thanh âm từ hắc vụ bên trong truyền đến, Trần đại nhân chưa thấy qua ta, nhưng là ta gặp qua Trần đại nhân. Trước đây ngươi tại Nam Giao hành vân bố vũ, giải cứu gặp nạn bách tính lúc, ta vừa lúc cũng tại phụ cận, chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Đây cũng là nàng nguyện ý nói nhiều như vậy nguyên nhân, chí ít cái này nam nhân phẩm cách là không có vấn đề. Cái này bí cảnh khắp nơi lộ ra quỷ dị, chỉ là tiến đến ngày thứ hai, liền xuất hiện nhật nguyệt đồng thiên dị tượng, từ trường hỗn loạn dẫn đến nàng cùng đồng bạn mất liên lạc, kế tiếp còn không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Chớ nói chi là còn có tuệ năng mạnh như vậy người âm thầm ngấp nghé, chỉ dựa vào chính mình đơn đả độc đấu, chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng, bây giờ nàng bức thiết cần một cái minh hữu. Thực lực đối phương cũng không có thể quá yếu, cũng không thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Trần Mặc chính là cái tuyệt hảo lựa chọn. Cho nên, Trần Mặc cũng không bởi vậy buông xuống đề phòng, thản nhiên nói, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ngươi hủy hòa thượng kia nhục thân, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà ta cũng cần có người giúp ta tìm tới cổ đế thân thể tàn phế, hai người chúng ta có thể chung sức hợp tác, tối thiểu tại ly khai bí cảnh trước đó, đều có thể bảo trì minh hữu thân phận. Tư Không Truy Nguyệt nói. Trần Mặc nhíu mày, nhất thời cũng không đáp lời. Tư Không Truy Nguyệt tiếp tục nói ra, ta biết rõ ngươi tại lo lắng cái gì, yên tâm, ta đã dám nói như thế, tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cổ tay nàng lật một cái, một chương lá vàng trống rông xuất hiện tại trong tay. Đây là nhất đẳng tạo hóa kim khế, đối với thiên nhân cảnh tu sĩ đồng dạng ước hẹn bộc lực. chỉ cần ký kết khế ước, liền không cần phải lo lắng sẽ có người phía sau đâm đao, về phần cuối cùng ai có thể đoạt được tạo hóa, vậy liền đều xem cái người bản sự. Nhất đẳng kim khế. Trần Mặc con ngươi có chút co vào. Cái này đồ vật trong tay hắn cũng có một trường, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhận ra thật giả. Không nghĩ tới chân quý như thế đồ vật, cái này nữ nhân vậy mà tiện tay cầm ra, ẩn tộc nội tình quả nhiên không phải nói đùa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, cái này cổ đế thân thể tàn phế đối với nàng mà nói xác thực cực kỳ trọng yếu. Chỉ sợ vẫn là không được. Trần Mặc lắc đầu nói, ta lần này tiến vào bí cảnh, có chuyện quan trọng khác, không thể cùng ngươi đồng hành. Chuyện quan trọng gì? Tư Không Truy Nguyệt cao mày nói, ta nhất định phải tìm tới địa hỏa tinh phách cùng thổ hệ thiên tài, cái này đối ta tới nói cực kỳ trọng yếu, đồng thời tại cùng thành tuyển tiên tử tụ hợp trước, là sẽ không tùy tiện tiến về khu hội tâm. Trần Mặc nói, An Mộng nghe có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Mặc liếc mắt, không nghĩ tới trước đây chỉ là thuận miệng nhắc lên, đối phương liền ghi tạc trong lòng, đồng thời còn tưởng là thành chính sự đi làm. Địa hỏa tinh phách. Tư Không Truy Nguyệt sửng sốt một cái, sau đó ngựa khí có chút cổ quái nói, nếu như ngươi cần cái này đồ vật, kia liền càng hẳn là cùng ta hợp tác. Ừm. Trần Mặc hiếu kỳ nói, hẳn là ngươi biết rõ địa hỏa tinh phách vị trí. Tư Không Truy Nguyệt chỉ vào phía dưới miệng núi lửa, nói ra, địa hỏa tinh phách vốn chính là huyền hỏa bảo giám sen lẫn kỳ vật, núi lửa này bên trong đã có bảo giám tồn tại, đã nói lên địa hỏa tinh phách khẳng định liền tại phụ cận. Trần Mặc cúi đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên màu tím bầm trạch. Chỉ gặp kia nóng hổi sôi trào trong nham tương, ẩn ẩn có thâm hồng xích mang hiện, nhìn quả thật có chút dị thường. Không bằng ngươi ta liên thủ, địa hỏa tinh phách về ngươi, huyền hỏa bảo giám về ta, ta sẽ còn giúp ngươi tìm kiếm một thuộc tính tiên tài, về phần cái kia thiên su các thanh tuyển, ta cũng sẽ cùng nhau liệt vào minh hữu, như thế nào? Tư Không Truy Nguyệt hỏi. Được. Trần Mặc gật gật đầu. Nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Tư Không Truy Nguyệt tâm thần chìm vào kim khế bên trong, từng hàng văn tự trống rông hiện hiện, chỉnh lý tốt nội dung sau đưa cho hắn. Trần Mặc đưa tay tiếp nhận, cẩn thận đọc một lần, xác định không có vấn đề, liền phủ xuống thần hồn lạc ấn, một sợi kim quang tùy theo không có vào trong cơ thể, giữa hai người tựa hồ sinh ra một loại nào đó hình như có chỗ không liên hệ. Sau đó Tư Không Truy Nguyệt lại ném cho hắn một viên đan dược. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng khôi phục thể lực, trước tiên đem đồ vật cầm tới lại nói, miễn cho đợi lát nữa lại có người tới tự nhiên đâm ngang. Thu hoạch được siêu phẩm linh đan, 99 quy nguyên đan. Nhìn trước mắt lóe lên hệ thống nhắc nhở, Trần Mặc Câm thầm lẩm bẩm một câu tài đại khí thô, sau đó ngửa đầu đem đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng tức hóa, dược lực cấp tốc đi khắp toàn thân, hóa thành nguyên khí bổ sung lấy không hư đan điền cùng tinh lạc, đồng thời trước đó tiêu hao hồn lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Một lát sau, dược lực tiêu hao xong xuôi, Trần Mặc mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đi thôi. Ừm. Bốn người hướng phía miệng núi lửa bay lượn mà đi. Trên đường, Trần Mặc lườm đoàn kia hắc vụ liếc mắt, cho dù là thôi động phá vọng kim đồng cũng không cách nào nhìn thấu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hình người hư ảnh. Nhìn cái gì? Tư Không Truy Nguyệt ngữ khí thanh lãnh. Không có gì, ta chính là có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao phải làm thành bộ dáng này? Trần Mặc nắm đuốt cằm, nói ra, chẳng lẽ muốn trở thành Tư Không gia gia chủ, đại giới chính là không thể lấy bộ mặt thật gặp người. Cho dù cách một tầng hắc vụ, cũng có thể cảm giác được đối phương lật ra cái đại bạch nhãn. Ta không ưa thích xuất đầu lộ diện, mà lại đã truy cầu siêu thoát, tự nhiên không thể bị thế tục bối rối, bộ dạng này rất tốt. Đi thong thả. Mặc dù đây cũng không phải thật sự là nguyên nhân, Trần Mặc cũng không có lại hỏi tới. Mấy người tiến vào núi lửa nội bộ, không khí trở nên càng phát ra nóng rực nóng hổi, hôn tạp lưu mình gây mũi mùi, để cho người ta khó mà hô hấp. Vách đá hiện ra màu đỏ sẫm quang trạch, trong cái khe không ngừng chảy ra màu quýt nham tương, bên hai quanh quần tảng đá nước ra đôm đốt âm thanh cùng khí thể phun trào tê mình. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập nội bộ, tầm mắt cũng biến thành khoáng đạt, toàn bộ ngọn núi bị dung thành một cái thiên nhiên bể tắm đậm đặc nham tương như sôi đằng thiết thủy lăn lộn phun trào, bày biện ra chói mắt vỏ quýt cùng vàng óng ánh, trung tâm khu vực thậm chí hiện ra chướng mắt vật trắng. An Mộng nghe cái chán chảy ra mồ hôi mịn, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Một bên Chu Sảng thấy thế, đội vàng thôi động chân nguyên bao trùm ở trên người nàng, ngăn cách nhiệt lực, khí tức lúc này mới bình phục một chút. Tư Không Truy Nguyệt nhìn qua kia trong nham tương tâm, nói ra, ta có thể cảm giác được huyền hỏa bảo giám khí tức, hẳn là ngay tại lửa này tương phía dưới, ta đi xuống trước dò xét một phen, ngươi tại nơi này chờ tin tức ta. Được. Trần Mặc nhẹ gật đầu. Hắc vụ ngưng tụ thành thực thể, hóa thành viên cầu bảo vệ quanh thân, thả người không có vào trong đó. Nóng hổi nham tương tại chạm tới hắc vụ lúc, liền tự hành hướng hai bên điểm tránh đi đến, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy. Trần Mặc đứng tại trên vách đá, lặng lặng chờ đợi. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ, phía dưới chuyển đến trận trận ba động. Trần Mặc quay đầu nói với An Mộng Nghê, An cô nương, ngươi tại cái này đợi không muốn tùy ý đi lại, ta đi xem một chút, nếu là thật sự có địa hỏa tinh phách, bệnh của ngươi liền được cứu rồi. Chờ một cái. Đang lúc hắn chuẩn bị chui vào lòng đất thời điểm, và áo lại bị kéo lại. An Mộng Nghê thần sắc có chút khẩn trương, nói ra, Trần đại nhân, địa hỏa tinh phách là thiên địa kỳ vật, lực phá hoại cực kỳ khủng bố, hơi không cẩn thận liền sẽ lọt vào phản vệ, hoặc là vẫn là đường mạo hiểm. Cỗ thân thể này mặc dù vấn đề không nhỏ, nhưng lấy yêu chủ năng lực, cho dù không có địa hỏa tinh phách chờ sau khi rời khỏi đây tự nhiên cũng có biện pháp giải quyết. Chương 445, cùng Tư Không Truy Nguyệt ký kết khế ước. Ta tương đối am hiểu đồ lửa, hai chương 445, cùng Tư Không Truy Nguyệt ký kết khế ước. Ta tương đối am hiểu đồ lửa. Nàng không muốn bởi vì loại chuyện này, liền để Trần Mặc lấy thân mạo hiểm. Khế ước đều ký qua, không có cách nào đổi ý, huống hồ đều đã đến một bước này, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Trần Mặc nói. Thế nhưng là, An Mộng nghe còn muốn nói nhiều cái gì? Chớ khẩn trương, trong lòng ta nắm chắc. Trần Mặc không có ở trì hoãn, thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Bầu không khí an tĩnh lại, An Mộng nghe thần sắc tu liễm, lông mày cau lại, ánh mắt hơi có vẻ nghiêm trọng. Chu Sảng thấp giọng nói, "Chủ thượng, lấy Trần Mặc thực lực cùng vật khí, sẽ không có sự tình. Hy vọng như thế đi." An Mộng nghe trầm giọng nói, "Cái kia Tư Không Truy Nguyệt, luôn luôn để cho ta có loại cảm giác kỳ quái, ngươi ở trước mặt nàng chú ý một chút, xem chừng đừng lộ ra chân ngựa." Chu Sảng gật đầu nói, "Yên tâm, trong cơ thể ta cũng không nửa phần yêu khí tồn tại, chỉ cần không sử dụng bản mệnh thần thông, cho dù ai đều nhìn không ra dị thường." Làm Thiên Can đứng đầu, nàng bản thân có mang chu tức huyết mạch, luận cấp độ kỳ thật không có so yêu chủ thấp bao nhiêu, nắm giữ tu hành pháp về sau, cho dù không dựa vào yêu khí, y nguyên có thể phát huy ra thực lực không tầm thường. Vênh quát, đúng lúc này, trước mặt nham tương đột nhiên kịch liệt cuộn. Mặt ngoài không ngừng hở ra to lớn bọt khí nham tương, tựa hồ có cái gì đổ vật muốn xông ra ra. Hai người liếc nhau. Đây là Trần Mặc vừa mới đi vào lòng đất, cũng cảm giác được một cô áp lực lớn lao. Nhất là đi vào tầng sâu khu vực trung tâm, nhiệt độ đã kéo lên đến cực hạn, trung quanh tầng nham thạch cơ hồ bị nướng đến trong suốt. Nham tương nhan sắc cũng chuyển thành thâm thúy đỏ thẫm, lưu động tốc độ trở nên 10 phần chậm chạp, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng lại trở nên mạnh hơn, mỗi lần cùng tầng nham thạch va chạm đều sẽ phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, chân nguyên tiêu hao cũng theo đó tăng lên. Tiếp tục lặn xuống vài trăm mét, chỉ gặp một đạo bóng đen phiêu phủ ở trong nham tương, chính là sớm xuống tới Tư Không Truy Nguyệt. Ở trước mặt nàng, treo lấy một viên cao cỡ nửa người màu vàng kim vật thể, nhìn tựa như một mặt tấm gương, chu vi có phức tạp đường vân, trên mặt kính còn thiếu khảm một viên màu đỏ thâm tinh thể. Trần Mặc đi tới gần, lên tiếng hỏi, "Đây chính là Huyền Hỏa Bảo Giám?" "Không sai." Tư Không Truy Nguyệt gật đầu nói, "Tương truyền cái này đồ vật là dùng Cửu Dương tinh kim cùng Đại Nhật chân hỏa đúc nóng mà thành, có thể phần thiên chiếu ảnh, khám phá hư thực, khảm ở trong đó viên kia tinh thể chính là Địa Hỏa tinh phách. Ngươi thế nào giải như thế rõ ràng?" Trần Mặc nhíu mày nói, "Bởi vì đây là tộc ta tiên tổ pháp khí, ta cũng là dựa vào truyền thừa chi pháp mới tìm được nơi này." Tư Không Truy Nguyệt giải thích nói, "Đã như vậy, kia tuệ năng lại như thế nào sẽ tìm được cái này đến?" Trần Mặc truy hỏi, "Ta đây liền không rõ ràng." Tư Không Truy Nguyệt cũng là một mặt không hiểu, bất quá hòa thượng kia tựa hồ đối với cái này bí cảnh bên trong tình huống 10 phần hiểu rõ, khả năng cùng ta cũng thu được một loại nào đó truyền thừa. Trần Mặc nghe vậy như có điều suy nghĩ. Tư Không Truy Nguyệt lắc đầu, nói, "Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, nghĩ biện pháp đem cái này đồ vật lấy đi mới là trọng yếu nhất." Trần Mặc đánh giá kia tự nhiên mà thành bảo giám, nói ra, "Nếu là tổ tiên của ngươi pháp khí, ngươi hẳn là biết rõ như thế nào sử dụng a. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy, ta sẽ còn liên thủ với ngươi." Tư Không Truy Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Không nói đến ta cùng lao tổ tu vi khác rất xa, truyền thừa xuống ký ức cũng không hoàn chỉnh, cái này đồ vật đắm chìm vào tại địa hỏa bên trong nhiều năm như vậy, ai lại biết rõ lại biến thành cái dạng gì. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Trần Mặc hỏi. "Ta trước thử đem luyện hóa, ngươi tới giúp ta hộ pháp, quá trình bên trong nếu có dị thường, ngươi liền dùng cái này chín diễm che đậy đem nó chế trụ." Hắc vụ bên trong nhô ra một cái tố thủ, đem một viên thanh đồng tính chất tiểu trung đưa cho hắn, pháp khí này có khống hỏa chi năng, chỉ cần rót vào chân nguyên liền có thể sử dụng. "Được, vậy thì bắt đầu đi." Trần Mặc đưa tay tiếp nhận, nhẹ gật đầu. Huyền hỏa chiếu trời, tâm diễm là nguyên, chiếu ảnh luyện hình, thần niệm thông minh. Tư Không Truy Nguyệt trong miệng tự lẩm bẩm, hắc vụ như là xúc tu bốn lượn mà đi, cuốn quanh ở huyền hỏa bảo giám bên trên, tại nhiệt lực thiêu đốt phát xuống ra xì. "Xì." Tiếng vang. "Ông." Đúng lúc này, huyền hỏa bảo giám đột nhiên kịch liệt chấn động lên, chu vi nham tương phun trào, không ngừng rót vào trong đó. Màu đỏ quang mang cũng biến thành càng phát ra chói mắt. "Cái gì tình huống?" Trần Mặc hỏi. Tư Không Truy Nguyệt thần sắc có chút nghiêm trọng, "Không tốt, cái này đồ vật tựa hồ đã sinh ra linh tính, phản kháng 10 phần kịch liệt. Cái này Huyền Hỏa Bảo dám làm cổ đế pháp bảo, tự nhiên 10 phần bất phàm, mà lại bị giới hạn lập tức hoàn cảnh, nàng nhất định phải phân ra một phần lực lượng để chống đỡ nham tương, cứ kéo dài tình huống như thế, lại có chút khống chế không nổi dấu hiệu." Trần Mặc thấy thế, lúc này đem chín diễm che đậy vứt ra ngoài. Thanh đồng tiểu trung cấp tốc quyết trương, hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ, trực tiếp đem Huyền Hỏa Bảo dám chụp nhập trong đó. Quang mang lập tức trở nên mở đi mấy phần, còn không chờ bọn hắn thở phào, đã thấy kia chín diễm che đậy chuyển đến trận trận gào thét, trên thân chúng có vết dạn lan tràn, khe hở bên trong lộ ra nóng bỏng ánh lửa. "Không được!" Hai người thần sắc khẽ biến. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thanh đồng trung ầm ầm vỡ vụn, cuồn cuộn nham tương như lưu hỏa bắn ra, hai người chỉ có thể bước ra né tránh, mà Huyền Hỏa Bảo Giám hình như có linh tính, thẳng hướng phía trên không kích xạ mà đi, lại là muốn thừa cơ chạy trốn. An cô nương còn tại phía trên, Trần Mặc không kịp quá nhiều suy nghĩ, thả người đuổi theo. Tư Không Truy Nguyệt theo sát phía sau. Hát vụ cuộn, hóa thành vô số xúc tu, phát sau mà đến trước, ở trên không bệnh thành một cái lưới lớn, phải đi đường phong tỏa. Mà ở cả tòa núi lửa ra chỉ dưới, Huyền Hỏa Bảo Giám bạo phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, sinh sinh đem lưới dây thừng cắt kim loại, đông nhiên từ trong nham tương chui ra. Soạt, chờ ở bên ngoài đợi An Mộng nghe cùng Chu Sảng còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp hồng quang tiệm qua, nóng bỏng lưu hỏa liền phô thiên cái địa mà đến, nhưng Trần Mặc tốc độ càng nhanh, lách mình đi tới gần, triển khai tử cực động thiên đem hai người bảo vệ. Đồng thời đưa tay vung lên, vẫn tinh ly hỏa hiện lên. Ngọn lửa màu bạc hóa thành bàn tay lớn, đem muốn thoát đi Huyền Hỏa Bảo Giám gắt gao để lại. Ngay tại nhũ đỏ bạc hai màu ánh lửa tiếp xúc trong nháy mắt, sao động không thôi bảo giám đột nhiên trở nên ôn thuận bắt đầu, liền liền kia nóng rực nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần. Tựa hồ là đang lấy lòng. Siêu, Tư Không Truy Nguyệt từ trong nham tương bay ra, chính chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Nhìn thấy trước mắt một màn về sau, lập tức ngây ngẩn cả người, trong thần sắc tràn đầy mờ mịt. "Ừm, ngươi vì sao có thể khống chế Huyền Hỏa Bảo Giám?" Trần Mặc này lại cũng có chút chấn váng, vò đầu nói, có thể là bởi vì ta tương đối am hiểu đồ lửa. Thư không truy nguyện. Chương 446, Đại Nhật Chân Hỏa. Phật Châu phụ thân. Chương 446, Đại Nhật Chân Hỏa. Phật Châu phụ thân. Nhìn qua kia lẳng lặng lơ lửng giữa không trung bảo giám, Tư Không Truy Nguyệt nhất thời không nói gì. Cái này rõ ràng là chính mình tổ tiên pháp bảo, làm sao đến Trần Mặc trong tay giống như này nghe lời. Ngọn lửa kia giống như thủy ngân đồng dạng chậm chạp chảy xuôi, nhìn ra phẩm giai khá cao, hẳn là cùng Huyền Hỏa bảo giám ở giữa sinh ra liên quan nào đó. Ta giúp ngươi khống chế lại nó, ngươi thử lại lần nữa nhìn có thể hay không luyện hóa. Trần Mặc lên tiếng nói. Được. Tư Không Truy Nguyệt lấy lại tinh thần, thôi động hắc vụ bám vào trên đó. Kết quả vừa mới chạm tới Huyền Hỏa bảo giám, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh pháp bảo lại lần nữa rung động liên đối lấy phía dưới nham tương đều đang sôi trào cuộn. Gặp tình huống không đúng, Tư Không Truy Nguyệt chỉ có thể thu hồi đạo lực, lắc đầu nói, thôi, xem ra lần này vật cùng ta tương tính bất hòa, đã như vậy, chỉ có thể từ ngươi đến luyện hóa đi. Trần Mặc cao mày nói, ngươi xác định, chỉ cần có mắt, đều có thể nhìn ra pháp bảo này chỗ bất phàm, đối phương cứ như vậy cam tâm tình nguyện đưa cho chính mình. Tư Không Truy Nguyệt bất đắc dĩ nói, dưới mắt còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Sự cấp thông quyền, có thể tìm tới đế khu mới là trọng yếu nhất, lại chỉ hoan xuống dưới sợ là sẽ phải để lỡ chính sự. Cái này, tốt a. Trần Mặc gật gật đầu. Ta đến truyền thụ cho ngươi luyện hóa chi pháp, ngươi cẩn thận thể ngộ. Kia trong hắc vụ nhô ra một cái tố thủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Trần Mặc mi tâm. Hào quang đột nhiên hiện lên, trước mắt hiện lên hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được công pháp, Ly Hỏa Chân Kinh, Tàn Quyền, Tư Không Truy Nguyệt nắm giữ truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, chỉ có luyện hỏa huyền hỏa hải thiên, bất quá cũng là miễn cưỡng đủ. Mênh mông tin tức tràn vào thức hải, nhờ vào cường hãn hồn lực, bị cấp tốc tiêu hóa lý giải. Công pháp này cần lấy tâm hỏa làm dẫn, đốt sạch hư ảo, chiếu rõ chân ngã, tâm tư càng thông minh trong suốt, luyện hóa huyền hỏa bảo giám sát suất thành công cũng liền càng cao. Hô, Trần Mặc thật sâu hô hấp, hai mắt hơi khép, toàn bộ người sống khí tức nội liễm, tựa như tảng đá không nhúc nhích tí nào. Ngọn lửa màu bạc như thủy triều thối lui, không có vào trong cơ thể, đã mất đi dị hỏa áp chế, huyền hỏa bảo giám nhưng cũng chưa thoát đi, y nguyên lơ lửng giữa không trung, trên mặt kính nổi lên đạo đạo gợn sóng, bắt đầu chậm chạp chấn động bắt đầu. Nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện, kia chấn động tần suất cùng Trần Mặc hô hấp tiết tấu cơ hồ nhất trí. Soạt, đại khái nửa khắc đồng hồ về sau, một tiếng vang nhỏ chuyển đến. Trên mặt kính đột nhiên hiện ra một đoàn yếu ớt ngọn lửa, như trong gió nến tàn chập chờn bất định. Theo thời gian chuyển rời, hỏa diễm trở nên càng phát ra hừng hực ngưng thực, cuối cùng vậy mà hóa thành hình người, mặc dù khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng từ hình dáng đến xem, cơ hồ cùng Trần Mặc không khác nhau chút nào. Hắn thế mà thật có thể làm được. Xem ra quả nhiên như lời người nói, đây cũng không phải là vận khí tốt có thể giải thích. Tư Không Truy Nguyệt nhìn xem một màn này, không khỏi có chút thất thần. Lúc này, Trần Mặc chậm rãi đưa tay, ngón trỏ điểm hướng mặt kính. Trong kính hỏa diễm bóng người cũng theo đó làm ra giống nhau cử động. Ngay tại hai ngón tay chạm đến cùng nhau trong nháy mắt, bầu không khí bỗng nhiên lầm vào tĩnh mịch. Sau một khắc, cả tòa núi lửa đều chấn động lên. Nham tương sôi trào cuộn, hình thành to lớn vòng xoáy, phản phất giống như long hấp thủy đồng dạng tràn vào trong kính. Huyền hỏa bảo giám quang mang càng phát ra hừng hực, như là một vòng từ từ bay lên liệt nhật, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Không được, Trần Mặc đem núi lửa này làm phun ra. Tư Không Truy Nguyệt kịp phản ứng, hắc vụ gào thét mà đi, đem An Mộng Nghe cùng Chu Sảng bao lấy, mang theo các nàng cấp tốc trốn xa. Vừa mới ly khai miệng núi lửa, phía sau liền bọn tới một cỗ sóng nhiệt. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo rực liệt hỏa trụ bay thẳng mây xanh. Tối hồng nham tương như dãy khỏi gông xiềng cự thú, thuận ngọn núi khe danh trào lên mà xuống, thiêu đốt lấy dọc đường hết thảy, cỏ cây trong nháy mắt hóa thành than cốc, nham thạch tại nhiệt độ cao hạ dung thành sền sệt chất lỏng. Không khí bặm mẻo, nham thạch hòa tan, nóng rực nhiệt độ tựa như muốn đem hư không đốt xuyên. Chu vi bốc hơi lên đại lượng màu trắng hơi nước, cùng ánh lửa đan vào một chỗ, hình thành đầy trời mây mù, bao trùm phương viên gần trăm dặm. Nhìn qua kia rung động cảnh tượng, ba người thần sắc hơi có vẻ mờ mịt. Luyện hóa cái này huyền hỏa bảo giám, về phần làm ra tại động tĩnh lớn như vậy sao? Chu Sảng nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, ta cũng không biết rõ a. Tư Không Truy Nguyệt đối huyền hỏa bảo giám nhận biết còn dừng lại tại trong trí nhớ, chưa bao giờ từng gặp phải loại này tình huống, đầu óc cũng có chút choáng váng. 300 dặm bên ngoài, dầm dạp trong rừng, Vạn Sĩ Khải ngồi xếp bằng, ngay tại hô hấp thổ nạp. Sắc mặt hắn trắng bệnh, khí tức có chút bất ổn, phần bụng còn ẩn ẩn có cảm giác đau truyền đến. Trước đó cùng Trần Mặc giao thủ qua đi, bị một kiếm kia chi uy trấn nhiếp, tại chỗ liền hốt hoảng bỏ chạy, đi ra ngoài gần ngàn dặm mới tỉnh táo lại. Nếu là Trần Mặc coi là thật còn có dư lực, tất nhiên sẽ chạm thảo trừ căn, như thế nào lại bỏ mặc chính mình lý khai? 89/10 cũng bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Lấy tam phẩm cảnh giới, chém ra kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, chắc hẳn tiêu hao to lớn, chính là đem nó diệt sát tốt đẹp thời cơ. Vạn Sĩ Khải nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó về sau, quay đầu lại giết trở về, có thể chạy đến thời điểm, Trần Mặc bọn người sớm đã không thấy bóng dáng, ngược lại bắt gặp đến đây trợ giúp U Minh Tông đám người, trong đó còn có cái nhất phẩm tông sư. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Vạn Sĩ Khải tự nhiên không sợ đối phương, nhưng bây giờ có thương tích trong người, nhiều ít vẫn là có chút chuẩn dạng. Mà Thạch Văn Trung lo lắng tác động đến môn hạ đệ tử, cũng không dám buông tay hành động, dù sao nhất phẩm cường giả phản công tuyệt đối không thể khinh thường. Lẫn nhau xuất thủ thăm dò một phen về sau, biết được Trần Mặc còn sống, liền điểm đến là rừng, Thạch Văn Trọng dẫn người tiếp tục tìm kiếm đi, mà Vạn Sĩ Khải thì trả thù tính đem kia tạo hóa cổ thụ cho chặt đứt. Tuy nói chỉ là thăm dò, nhưng này lao đầu tử thật đúng là hạ tử thủ a. May mắn ta căng đến ở, không có lộ ra sơ hở, nếu không thật đúng là muốn cắm trong tay hắn. Vạn Sĩ Khải điều tức một lát sau, đưa tay giật ra cổ áo. chỉ gặp chỗ ngực in một viên trưởng ấn biên giới chỗ ẩn ẩn biến thành màu đen, đồng thời còn có hướng chu vi khuyết tán dấu hiệu. Kia là U Minh Tông cực âm chi lực, lực phá hoại 10 phần kinh người, hắn chịu Trần Mặc một kiếm, vốn là thương thế chưa lành, bây giờ lại ăn một trưởng, nhục thân đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tuy hành tộc nhân cũng tận số hao tổn, bằng vào ta trước mắt trạng thái, đã không thích hợp tại tiếp tục đợi ở chỗ này. Vốn cho rằng có thể tại cái này bí cảnh bên trong tìm được cơ duyên, tìm tới siêu thoát con đường, không nghĩ tới lại đưa tại một cái mao đầu tiểu tử trên thân. Vạn Sĩ Khải trong mắt hàn khí bốn phía, lộ ra khắc cốt sát ý, bí cảnh mở ra bất quá mới ngày thứ hai, liền thất bại tan tác mà quay trở về, bao nhiêu là có chút mất mặt. Mặc dù trong lòng ném có chút không cam lòng, nhưng dưới mắt loại này tình huống, lựa chọn sáng suốt nhất chính là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Dù sao giới môn trong thời gian ngắn cũng sẽ không đóng bế chờ hắn trở về tìm xong giúp đỡ, lại đến hảo hảo bảo chế một cái này tiểu tử. Bất quá cái này thiên địa từ trường hỗn loạn, khó mà phân biệt phương hướng, muốn tìm được đường trở về cũng không phải một kiện chuyện dễ. May mắn ta sớm bày ra tín tiêu, chậm rãi tìm tòi trùng quy là có thể đi ra. Làm ra quyết định về sau, Vạn Sĩ Khải lúc này liền chuẩn bị khởi hành. Đột nhiên, bên hai truyền đến một tiếng du dương Phật hiệu, A Di Đà Phật. Người nào? Vạn Sĩ Khải đột nhiên đứng dậy, dương mắt nhìn lại, kết quả lại kinh ngạc phát hiện, trước mặt cũng không có người, mà là treo lấy một chuỗi Phật châu. Hạt châu kia là đàn một tính chất, bị vớt ve bóng loáng loé ánh sáng, bất quá chuỗi dây thừng trên đại bộ phận trống chỗ, chỉ còn lại giải rác 8 khỏa vẫn còn tồn tại. Chương 446, Đại Nhật Chân Hỏa. Phật Châu phụ thân, hai chương 446, Đại Nhật Chân Hỏa. Phật Châu phụ thân, hạt châu này đang cùng ta đối thoại, không phải là cái gì ra đời linh tính chi bảo. Ngay tại hắn âm thầm trầm ngâm thời điểm, âm thanh kia lần nữa truyền đến, bần tăng đi ngang qua bảo địa, gặp thí chủ cùng Phật hữu duyên, liền muốn phải hướng thí chủ mượn đồng dạng đồ vật. Phật Châu ngữ khí bình thản thư giãn, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Quả nhiên là linh bảo. Vạn Sĩ Khải cảm thấy lập tức vui mừng. Vốn cho rằng lần này liên tiếp thất bại, muốn tay không mà về, không nghĩ tới thời lai vận chuyển, thế mà còn có cơ duyên chủ động đưa tới cửa. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, loại này thời điểm chỉ cần đạt thành điều kiện đặc biệt, liền có thể đạt được cái này bảo châu tán thành. Cả người hắn đắm chìm trong vui sướng, lại theo bản năng không để ý đến một điểm, lấy tính cách của hắn, vốn không nên như thế khinh suất buông xuống để phòng mới đúng. Không biết pháp sư muốn mượn cái gì? Vạn Sĩ Khải cười mỉm dò hỏi. Phật châu vây quanh hắn xoay tròn một vòng, tựa hồ là đang cẩn thận quan sát, cuối cùng dừng ở trước mặt ba tấc chỗ, nhẹ giọng nói ra, vẫn tăng muốn mượn thí chủ thân thể dùng một lát. Ừm. Vạn Sĩ Khải nghe vậy sững sờ, ý thức được không đúng, nhưng đã quá muộn. Ba, 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 nương theo lấy liên tiếp giòn vàng, Phật châu liên tiếp vỡ vụn ba biên. Sáng chói Phật quang đống nhiên sáng lên, chen trúc lấy từ hắn thất khiếu quán chú đi vào. A a a. Vạn Sĩ Khải thân thể run lẩy bẩy, hai mắt lồi ra, nổi gân xanh, biểu lộ ra vô cùng dữ tợn. Lão đảo nghiêng ngã muốn bay lên không bay đi, lại bị này chuỗi châu tìm chặt cái cổ, ngã ầm ầm trên mặt đất, vô luận như thế nào ra sức dãy rủa đều không làm nên chuyện gì. A Di Đà Phật. Chúng sinh đều phiền não đều khổ. Phiền não đều bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Hữu hình người, sinh tại vô hình. Theo cái kia đạo tiếng nói thấp giọng tụng đọc, Vạn Sĩ Khải dãy rủa động tác dần dần ngừng, thần sắc cũng biến thành đờ đẫn. Hai chân quanh lại, mí mắt buông xuống, tựa như lão tăng nhập định. Cứ như vậy khô tọa nửa canh giờ, lại lần nữa dương mắt, trong mắt đã tràn đầy thương xót chi ý, hắn đưa tay lấy xuống trên cổ chuỗi hạt, chậm chạp mà thành thạo vê độc lên, phản phất động tác này đã lặp lại vô số lần. Nguyên lai ngươi nhục thần cũng là bị Trần Mặc sáng tạo. Nếu không phải bởi vì ngươi thụ thương nghiêm trọng, Bần tăng cũng không có dễ dàng như vậy có thể đoạt được cỗ thân thể này, xem ra từ nơi sâu xa tự do định số a. Chấp niệm như hỏa diễm đốt tâm, không bằng buông xuống cửu hận, mới có thể giải thoát tự tại. Nhưng nếu là thực sự không bỏ xuống được, vậy liền để Bần tăng tới giúp ngươi kết toán thù này đi. Vạn Sĩ Khải nói một mình, ngữ khí băng lãnh hờ hững. Lấy thân phận của hắn cùng thủ đoạn, thế mà bị một tên tiểu bối bức đến như thế tình trạng, là thật là động chân hỏa. Từ khi tại Thiên Nhân Võ Thí về sau, Bần tăng liền khắp nơi không thuận, cho dù đã làm ra kín đáo quy hoạch, vẫn còn liên tiếp gãy kích, cuối cùng đều là cho nên cái kia Trần Mặc. Quả nhiên là Bần tăng ma chướng, nhất định phải đem nó diệt trừ. Hắn bàn tay dùng sức nắm chặt Phật châu, quanh thân Phật quang dần dần nhiễm lên màu máu. Với anh, lúc này nơi xa chuyển đến một tiếng oanh minh. Ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ gặp quần quần khói đặc sông thẳng chân trời, trong đó ẩn có ánh lửa lấp lóe. Đã nắm bắt tới tay sao? Vạn Sĩ Khải đáy mắt hiện lên một tia che lấp, sau đó lại lần nữa bóp nát một viên Phật châu. Tại Phật quang ẩn dưỡng dưới, thân thể thương thế ngay tại dần dần khôi phục. Còn có cuối cùng bốn quả, hy vọng đủ đi. Không biết qua bao lâu, phun trào núi lửa dần dần bình phục. Bầu trời bị mây đen che đậy, trong không khí tràn ngập nồng đậm lưu hình cùng mùi khét lẹt, màu xám trắng đùi bặm dì dào bay xuống, bao trùm tại cháy đen đại địa bên trên. Tư Không Truy Nguyệt, An Mộng Nghe cùng Chu Sảng ba người đứng tại cách đó không xa, ngửa đầu nhìn hướng chân trời. Siêu, chói hai tiếng xe gió lên. Một đạo lưu tinh từ xa mà đến gần, gào thét mà đến, ầm vang rơi đập tại các nàng trước mặt. Đợi cho bụi mù tan đi, một đạo thẳng tắp thân hình hiện lộ ra, tráng kiện cơ bắp đường cong trôi chảy, giống như tỉ mỉ điêu khắc đá cẩm thạch tượng nặng. Nguyên bản sợi tóc màu đen biến thành màu lửa đỏ, theo gió cuồn vũ, con ngươi tràn ngập sáng chói kim quang, quanh thân thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, kia vĩ ngạn dáng người phảng phất giống như thiên thần giáng lâm. Không khí an tĩnh một sát na. Ba người ánh mắt rời xuống, biểu lộ cứng ngắc, đồng loạt quay đầu đi. Cái này Huyền Hỏa Bảo dám coi là thật bất phàm, ẩn chứa trong đó hỏa diễm chân ý, vậy mà để Bẩn Tinh Ly Hỏa lần nữa nên đón thủy biến. Nhìn trước mắt hệ thống nhắc nhở, Trần Mặc góc miệng không ức chế được nhếch lên. Túc chủ cảm ngộ hỏa diễm chân ý thần thông vẫn tinh ly hỏa lộ sắc thành thần thông đại nhật chân hỏa độ thuần thục tăng lên, trước mắt đẳng cấp là cao cấp 4. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, kia mỗi một tơ hỏa diễm bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, coi là thật như huy hoàng đại nhật, tăng lên cũng không phải một chút điểm. Viên kia huyền hỏa bảo giám cũng không hổ là cổ đế pháp bảo, vậy mà có thể tự động hấp thu thiên hỏa chi lực, gia trì bản thân. Nói cách khác, chỉ cần có được cái này đồ vật, không cần làm bất cứ chuyện gì, đại nhật chân hỏa liền có thể không ngừng tăng lên, mà lại cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Tốt đồ vật a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đây hết thảy không khỏi cũng quá đúng dịp, cảm giác tựa như là chuyên môn cho ta chuẩn bị đồng dạng. Trần Mặc ngón tay vuốt ve cằm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đột nhiên phát giác được bầu không khí không đúng lắm, nhìn về phía đưa lưng về phía chính mình mấy người, hơi nghi hoặc một chút nói, các ngươi đây là thế nào? Vì cái gì đều không nói lời nào? Ngươi nếu không trước tiên đem y phục mặc tốt. An Mộng nghe thấp giọng nói, mặc dù nàng đã sớm kiến thức qua, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Về phần Tư Không Truy Nguyệt cùng Chu Sảng càng là đầu cũng không dám về, kia bốc lên liệt diễm thiêu hỏa côn thật sự là có chút dọa người. Trần Mặc túi đầu nhìn lướt qua, mí mắt có chút nhảy lên. Thầm nghĩ các loại sau khi ra ngoài, nhất định phải tìm một kiện thủy hỏa bất xâm pháp y mặc vào, không phải loại chuyện này phát sinh quá nhiều lần, sợ là thật muốn bị người xem như biến thái. Hắn từ thiên huyền giới bên trong lấy ra một kiện quần áo mới thay đổi, hắn giọng nói, khụ khụ, tốt. Ba người lúc này mới xoay người lại. Đồ đâu? Tư Không Truy Nguyệt hỏi. Trần Mặc mở ra bàn tay, một viên bảo giám chống rông hiện hiện. Khung kính chu vi có khắc diễm văn, trên mặt kính phản chiếu lấy sắc trời vân ảnh, nhìn có chút huyền ảo. Tốt. Huyền hỏa bảo giám có thể phần thiên chiếu ảnh, bài trừ hư ảo. Có vật này, tìm tới đế khu hy vọng càng lớn hơn mấy phần. Tư Không Truy Nguyệt hô hấp trở nên gấp rút, hiển nhiên mười phần hưng phấn. Trần Mặc tâm thần khẽ động, khả tại trên mặt kính địa hỏa tinh phách rơi vào trong tay, sau đó đưa tay đưa cho An Mộng Nghê, nói ra, cho, ngươi lấy trước đi dùng đi. An Mộng Nghê nhưng không có tiếp nhận, Trần Mặc nửa ngày, lắc đầu nói, ta hiện tại không có cách nào dùng. Trần Mặc cau mày nói, thế nào? Không phải nói cái này đồ vật có thể trị hết chứng bệnh của ngươi sao? Ta nói là, chính ta một người không có cách nào dùng, nhất định phải còn phải có người hiệp trợ mới được. An Mộng Nghê ánh mắt phiêu hốt, bên hai có chút nóng lên. Trần Mặc. Chương 447, yêu chủ sổ đồ. Trần Đại Phu độc môn thủ pháp. Chương 447, yêu chủ sổ đồ. Trần Đại Phu độc môn thủ pháp. Hiệp trợ. Trần Mặc hiếu kỳ nói, có ý tứ gì? An Mộng Nghê giải thích nói, sát khí nhập thể nhiều năm, sớm đã sâu tận xương thủy, chỉ có dùng địa hỏa tinh phách thuần dương chi khí mới có thể phát trừ, nhưng này đồ vật uy năng thực sự quá mạnh, chỉ sợ bệnh còn không có chữa khỏi, ta cả người liền bị cháy rủi. Bây giờ cái này địa hỏa tinh phách cùng huyền hỏa bảo giám bị ngươi cùng nhau luyện hóa, khả năng còn cần ngươi tới giúp ta khống chế một cái nhiệt độ. Liền cái này, ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện đây. Trần Mặc hiểu rõ, khoát khoát tay, lơ đến nói, vậy cũng chớ chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi, các loại giúp ngươi chữa trị khỏi thân thể lại xuất phát. An Mộng Nghê chứng bệnh trì hoãn lâu như vậy, sắc khi đã ăn mòn đến tâm mạch phụ cận, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Bây giờ đồ vật đã tới tay, dứt khoát trước hết đem cái này vấn đề giải quyết hết, chờ đằng sau tiến về hạch tâm khu vực, khả năng liền không có công phu giúp nàng chữa thương. Cái này, An Mộng Nghê hơi chần chờ, bờ môi mấp máy, thấp giọng nói, dù vậy, kia trước tiên cần phải tìm yên lặng địa phương mới được. Không dám. Trần Mặc nhìn quanh chu vi, thoáng nhìn cái kia còn bốc lên quần quần khói đặc miệng núi lửa, nói ra, đi theo ta. Dứt lời, hắn liền dẫn An Mộng Nghê thả người bay lượn mà đi, lưu lại Chu Sảng cùng Tư Không Truy Nguyệt hai người đối tại nguyên chỗ. Bất quá là cỗ thế thân mà thôi, làm sao còn thật liệu lên tổn thương tới? Chủ thượng sẽ không phải là nhân vật đóng vai chơi nghiện đi. Chu Sảng ngón tay nắm bước cằm, trong lòng âm thầm nói thầm. Tư Không Truy Nguyệt kia hai đạo bóng lưng, quanh thân hắc vụ cuộn, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Mặc cùng An Mộng Nghê đi vào núi lửa nội bộ. Trong không khí còn lưu lại phun trào sau dư ồn, màu vít dung nham chậm chạp lưu động, thỉnh thoảng bộc phát ra nóng sáng có diễm. Địa hỏa nhiệt lực đại bộ phận đều bị huyền hỏa bảo giám hấp thu, sao động nham tương lúc này cũng bình phục xuống tới, nhìn tựa như là ngưng kết lửa thác nước. Hô, Trần Mặc đưa tay vung lên, tiếng gió rít đảo, đem sương mù cùng cho tàn đều xua tan. Bàn tay đặt tại một bên trên vách đá, đại nhật chân hỏa trào lên mà ra, ngọn núi tại liệt diễm đốt cháy hạ như tuyết động tăng dã, trong nháy mắt liền tạo thành một cái hình tròn rung động, mặt ngoài bị đốt thành bóng loáng lưu ly hình. Sau đó hắn lại chống lên tử cực động tiên, bao trùm chu vi, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách ra. Lúc này đủ yên lặng đi. Trần Mặc phủi tay, do hỏi, ngươi nói đi, tiếp xuống nên làm như thế nào? An Mộng Nghê khẽ cắn bờ môi, đưa tay mở ra bên hông dây lụa. Xanh nhạt sắc váy dài chậm rãi trượt xuống, lộ ra Anna tinh tế tư thái. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng Trần Mặc vẫn là khó tránh khỏi có chút sợ hai thán phục, bởi vì tiền vốn quá phong phú, dáng màu đỏ cái hiếm bị chống bó chặt, phía trên treo lên cuốn nhánh mâu đơn có chút biến hình, tuyết nhị cơ hồ muốn từ lụa trên mặt tràn đầy ra. Vạt áo chỗ lộ ra trắng non bằng thẳng eo, An Mộng Nghê bản thân làm thuật sĩ, tự nhiên không có võ giả như vậy khỏe đẹp cân đối, nhưng lại nhiều một cỗ mềm mại nở nang, tựa như tốt nhất dương trì bạch ngọc. Bất quá cái kia đạo màu xanh vệt cũng bị sấn thác càng phát ra chói mắt. Vố lượn màu xanh mạch lạc từ hông phần bụng một đường lan tràn lên phía trên, để nàng xem ra tựa như là một tôn nốt rách ra đồ sứ, có loại khuyết điểm mỹ cảm. Dựa theo vị kêu y thì thánh thuyết pháp, muốn trước rút ra thuần dương chi lực, dọc theo bị sát khí thấm vào kinh lạc, một chút xíu phát trừ. An Mộng Nghê vừa người nằm trên mặt đất, đỏ mặt nói, Trần đại nhân, ta chuẩn bị xong. Trần Mặc cuống họng giật giật. Hắn cuối cùng minh bạch đối mới là gì sẽ ấp á ấp úng, kia xanh mạch vị trí quả thật có chút xấu hổ. Bất quá sự tình đều đến mức này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, lập tức hắn cũng không do dự nữa, lấy ra viên kia địa hỏa tinh phách, từ trong đó điều ra một sợi màu đỏ thâm khí tức quấn quanh tại đầu ngón tay. Ngay sau đó, bàn tay thăm dò vào quần lót biên giới ấn tại chân bóng trên da thịt. Nô, An Mộng nghe thân thể run rẩy một cái, nhịn không được kêu rên lên tiếng. Thế nào, có phải hay không nhiệt độ quá cao? Trần Mặc hỏi. Chà, còn tốt. An Mộng nghe đầu ngón tay nắm chặt lấy vào áo, độ ngực sữa có chút chập trùng. Cái này xanh mạch điểm khởi đầu tại bụng dưới, chỉ cần Trần Mặc ngón tay hơi hướng xuống một điểm, liền có thể chạm đến. Cho dù đây không phải là chính nàng thân thể, nhưng này phần cảm thụ lại vô cùng chân thực. Theo từng kia từng sợi nhiệt lực tràn vào trong cơ thể, một cô hê ẩm sưng xốp giòn cảm giác nhột chuyển đến, trái tim đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Trần Mặc ngược lại là không có cái gì ý đồ xấu, chuyên tâm thao túng thuần dương chi khí. Dù sao đó là cái tinh tế sống, hơi bất lưu thần liền có khả năng tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Cân nhắc đến An Mộng Nghe dù sao chỉ có tứ phẩm, năng lực chịu đựng có hạn, cho nên hắn hết sức cẩn thận, chỉ điều dụng một phần nhỏ dương khí, chậm chạp thanh trừ dễ tùy bên trong sát khí. Nóng hổi đầu ngón tay tại bụng dưới lặp đi lặp lại vuốt ve, bảo đảm không có một tia lưu lại, lại toàn vẹn không có chú ý tới. An Mộng Nghe hô hấp càng phát ra gấp rút, Lâm Ly đổ mồ hôi thẩm thấu cái yếm, áp sát vào trên thân, đem đường còn phát họa hoàn toàn. Chờ đã, chờ một cái. Đột nhiên, nàng con ngươi co rụt lại, đột nhiên bắt lấy Trần Mặc cổ tay. Trần Mặc bị giật nảy mình, ngón tay run rẩy một cái, một tia nhiệt lực không bị khống chế tiêu tán mà ra. Ừm. An Mộng Nghe hô hấp trì trệ, sau đó thân thể đột nhiên kéo căng, vòng eo cao cao cục lên, hai con ngươi dần dần trở nên trống rỗng đã mất đi tiêu cự. Trọn vẹn qua ba hơi, mới dần dần buông lỏng xuống, hai chân thỉnh thoảng còn đánh lấy bệnh sốt rét, trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ tiếng nghẹn nào. An cô nương, ngươi đây là? Trần Mặc nhìn trước mắt cảnh tượng, chật vật nuốt một ngụm nước bọt. An Mộng Nghe lấy lại tinh thần, thuận hắn ánh mắt nhìn lại, lập tức kinh hô một tiếng, vội vàng kéo qua bên cạnh váy đắp lên trên người, khuôn mặt đỏ giống như quả táo chín, lắp bắp nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, là bởi vì vừa rồi quá nóng, làm cho ta đều toát mồ hôi. Lấy Trần Mặc kinh nghiệm, tự nhiên rõ ràng là cái gì tình huống, nhưng cũng không có vạch trần, gật đầu phụ họa nói, cái này địa hỏa tinh phách uy năng sát thực rất mạnh, ta tận lực đem nhiệt độ lại giảm xuống một chút, miễn cho lại khu cụ lại làm ra mồ hôi. An Mộng Nghe phiết qua chán, hai gò má nóng hổi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thân thể này không khỏi cũng quá không hăng hái, thế mà dễ dàng như vậy liền. Bất quá cũng may Trần Mặc còn không biết rõ thân phận của ta, không phải ở trước mặt hắn sợ là mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Ngay tại nàng tâm hoảng ý loạn thời điểm, thần hồn bên trong chuyển đến một cơn chấn động. Cái gì? Ngươi còn chê ta cho ngươi mất mặt? Cảm nhận được nguyên chủ cảm xúc, nàng tức giận truyền âm nói, nếu không phải ta, ngươi tật xấu này có thể nhanh như vậy chữa khỏi. Mệnh cũng bị mất, trong sạch giữ lại còn có cái gì dùng? Tựa hồ cảm giác lời nói này có chút đạo lý, thần hồn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trần Mặc bàn tay tại trên bụng chậm chạp vuốt ve, nguyên bản liền chưa tiêu tán rung động ẩn ẩn lại bắt đầu tràn lan. An Mộng Nê nắm lên váy nhét vào miệng bên trong, phòng ngừa chính mình phát ra cái gì thanh âm cổ quái. Làm yêu tộc chi chủ, còn chưa từng như này chật vật qua. Tuy nói nàng có được long tộc huyết mạch, luận thể phách đã ở vào đương thời chi đỉnh, nhưng nhớ tới mới kia cán liệt diễm trường thương, trong lòng khó tránh khỏi vẫn có chút hốt hoảng. Chương 447, yêu chủ sụp đổ. Trần Đại Phu độc môn thủ pháp. Hai chương 447, yêu chủ sụp đổ. Trần Đại Phu độc môn thủ pháp. Thật sự là hơi cường điệu quá mức a. Cũng không biết mình đến thời điểm đỡ hay không được. Trần Mặc cũng không rõ ràng trong nội tâm nàng suy nghĩ, còn tại tự mình phất trừ lấy sát khí. Trước đây có thay Lâm Kinh Trúc chữa thương kinh nghiệm, thủ pháp coi như thành thạo, không bao lâu, chiếm cứ tại phần bụng sát khí liền thanh trừ xong xuôi. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp thời điểm, động tác lại đột nhiên dừng lại. Chỉ gặp kia màu xanh mạch lạc cuốn lượn hướng lên, một mực chui vào nở nang ở giữa, ánh mắt bị cái yếm che lại, để cho người ta có chút không có chỗ xuống tay. An cô đương, cái này. An Mộng Nghe biết rõ Trần Mặc suy nghĩ trong lòng, thấp giọng nói, không sao, tiếp tục đi. Dù sao đều đã ném qua người, cũng không sợ lại ném một lần. Gặp hắn còn có chút do dự, An Mộng Nghe dứt khoát đưa tay đem áo lót nhấc lên, bên tai nóng hổi, ngượng ngùng nói, cái này, dạng này nhìn xem rõ ràng một chút, miễn cho tính sai địa phương. Trần Mặc, núi lửa bên ngoài, cái này đều một canh giờ, bọn hắn làm sao còn không có ra, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Tư Không Truy Nguyệt mày nhăn lại, lên tiếng nói ra, không được, ta phải đi qua nhìn xem. Chu Sảng tự nhiên không thể để cho người hỏng yêu chủ chuyện tốt, đội vàng ngăn tại trước mặt nàng, nói ra, đã chưa lấy được tin tức, vậy liền chờ một chút đi, có lẽ lúc này chính đến trị liệu thời khắc mấu chốt, vẫn là không nên tùy tiện đi qua quấy rầy bọn hắn. Tư Không Truy Nguyệt ánh mắt hơi trầm xuống, đánh giá nam nhân ở trước mắt. Chu Sảng trong lòng ẩn ẩn có chút run rẩy, giống như bị một loại nào đó nguy hiểm tồn tại để mắt tới. Nghe nói ngươi là Thanh Châu Châu quân trấn phủ, cấp trên hẳn là Vương Kỳ a. Tư Không Truy Nguyệt bất thình lình mở miệng nói ra, lẽ ra làm Châu phủ chủ quân, không nên tự ý rời vị trí, lần này cùng đi ăn cô nương tiến vào bí cảnh, nhưng có cấp trên phát công văn. Vẫn là nói, là ngươi tự tác chủ trương, cũng không có nói trước cùng thượng cấp báo cáo chuẩn bị. Chủ đề chuyển biến quá nhanh, Chu Sảng không khỏi ngây ngẩn cả người. Cùng yêu chủ khác biệt, nàng cũng không có lựa chọn trực tiếp phụ thể, mà là dựa theo cái này Chu trấn phủ bộ dáng bóp cái thế thân. Bởi vì không có ký ức, rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ. Không ngờ Tư Không Truy Nguyệt đối Châu phụ tình huống như lòng bàn tay, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tại sao không nói chuyện? Gặp hắn ấp úng bộ dáng, Tư Không Truy Nguyệt con ngươi nheo lại, chính chuẩn bị tiến một bước ép hỏi, đột nhiên, một trận gió âm thanh gào thét, hai thân ảnh từ núi lửa bên trong bay cướp mà đến, rơi xuống phụ cận. Thấy thế, nàng cũng không tiếp tục dây dưa việc này. "Tiểu thư, ngươi trở về, tình huống như thế nào? Chu Sảng nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng hỏi. An Mộng Nghe ngón tay vẹn vẹn nắm chặt váy, trên gương mặt mang theo chưa tán đỏ ửng, nhẹ giọng nói ra, may mắn mà có Trần đại nhân, bây giờ cơ bản xem như khỏi hẳn. Nghĩ đến Trần Mặc mới nhẹ lũ chậm về thủ pháp, bắp chân liền ẩn ẩn có chút như nhũ ra. Nếu không phải là mình cố gắng khắc chế, kém chút lại muốn hư mất. Tư Không Truy Nguyệt con ngươi tại trên thân hai người liếc nhìn, thản nhiên nói, Trần đại nhân, chúng ta chỉ hoãn thời gian đã đủ lâu, đã vấn đề đều đã giải quyết, hiện tại có thể động thân sao? Đương nhiên có thể. Trần Mặc gật gật đầu. Hắn mở ra lòng bàn tay, huyền hỏa bảo giám chống rông hiện hiện. Sau đó thôi động tâm pháp, từng kia từng sợi ánh lửa bốc hơi mà lên, dung nhập bảo giám bên trong, mặt kính hào quang tỏa sáng, đoạt mục thần ánh sáng xuyên suốt mà ra, đem lên không bản tụ xương mù tách ra. Huyền hỏa bảo giám vốn là có chiếu ảnh luyện hình chi năng, có thể xuyên thủng hư ảo, chiếu rõ nguồn gốc. Này phương Đông Thiên địa hỗn loạn tương mừng, từ trường cũng phát sinh biến động, nếu là không có pháp bảo chỉ dẫn, có thể nói là nửa bước khó đi, càng không nói đến còn muốn tìm được cổ đế thân thể tàn phế. Bất quá trước khi đến hạch tâm khu vực trước đó, Trần Mặc còn có hai kiện chuyện khẩn yếu phải làm. Đó chính là tìm tới thổ hệ thiên tài, cùng lăng ngưng chi tụ hợp. Trước tìm xem thổ thuộc tính nồng đậm khu vực. Trên mặt kính hiện ra sông núi sông lớn, phảng phất là từ trên cao quan sát toàn bộ đại lục. Theo Trần Mặc ý niệm, hình ảnh còn tại không ngừng chớp động hoán đổi. Một nén nhang về sau, hình tượng dừng lại tại một mảnh hoàng sa bên trong. Vô ngần sa hải liên miên đến chân trời, tại giữa bầu trời hai vòng nhật nguyệt chiếu dọi xuống, tựa như màu vàng sáng tơ lụa, gió lướt qua cuốn lên nhỏ vụn cắt sóng, phát họa ra lưu động vận sóng, cho dù từ hình ảnh này bên trong cũng có thể cảm nhận được kia bao lam mà thương mang khí tước. Sa mạc. Trần Mặc nhíu mày. Cái này địa phương cũng không tại địa đồ bên trong, xem ra hẳn là cũng ở vào khu hoạch tâm phụ cận. Nói trở lại, cái này bí cảnh diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng hoàn cảnh không khỏi cũng quá mức phức tạp, không chỉ có rừng rậm, biển lớn, núi lửa, thế mà còn có sa mạc. Các loại sinh thái áp xúc đến cùng một chỗ, không hiểu cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Nhưng cụ thể nhưng lại nói không lên đây. Nhìn cự ly nơi đây không phải rất xa, chúng ta trước đi qua xem một chút đi. Được. Đang lúc mấy người chuẩn bị khởi hành thời điểm, Trần Mặc dư quang đột nhiên thoáng nhìn trong kính hình tượng, biểu lộ lập tức sửng sở. Chỉ gặp mấy đạo thân ảnh ngay tại hoàng sa bên trong ghé qua, trong đó có hai tấm khuôn mặt quen thuộc, thình lình chính là Lăng Ngưng Chi cùng Ngô Hồng Âm. Đây không phải là đúng gì a? Trần Mặc lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng độc gác trước mắt, đem hạt cát nướng đến nóng hổi, không khí đều trở nên có chút vặn vẹo mơ hồ. Nhìn xem cái nhìn kia trông không đến đầu hoàng sa, Ngô Hồng Âm nghiến chặt hàm răng, sắc mặt hơi trắng bệch. Nhà ruột gặp liền giả vũ, Trần đại nhân còn không có tìm tới, trước tiên đem chính mình làm mất rồi. Ban đầu ở Thạch Văn Trung cùng Vạn Sĩ Khải ngắn ngủi giao thủ về sau, biết được Trần Mặc bình yên vô sự, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp sắc trời còn sớm, liền tại phụ cận tìm tòi bắt đầu. Cũng không biết khi nào, chu vi đột nhiên nổi lên nồng vụ, không cách nào phân biệt phương hướng, liền thông tấn phủ đều mất linh. Ngô Hồng Âm vốn định đường cũ trở về, kết quả lại càng quấn càng xa, liên tục chạy một ngày một đêm, quanh mình cảnh sắc trở nên càng phát ra hoang vu, cuối cùng vậy mà đi tới vùng sa mạc này bên trong. Lúc đầu giữa thiên địa từ trường liền hỗn loạn tương mừng, lại thêm nơi này tầm mắt nhìn thấy tất cả đều là hoàng sa, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì phân biệt. Trọn vẹn chạy hai canh giờ, cũng không thể tìm tới đường ra, ngược lại hãm sâu hơn. Ngô Hồng Âm thậm chí một lần cho là mình muốn bị vây chết ở chỗ này, ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, vừa lúc gặp Lăng Ngưng Chi một đoàn người, để nàng một lần nữa lại dấy lên một tia hy vọng. Người nói là, Trần Mặc vì tranh đoạt thiên tài, cùng thế gia cường giả giao thủ, sau đó liền không thấy bóng dáng. Lăng Ngưng Chi dò hỏi. Không sai. Ngô Hồng Âm gật gật đầu, nói ra, dựa theo kia gia hỏa thuyết pháp, Trần đại nhân hắn cũng không lo ngại, hẳn là bị biểu tỷ ta mang đi. Lăng Ngưng Chi mày ngải nhíu lên, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Cùng lạc đường Ngô Hồng Âm khác biệt, nàng là chuyên chạy đến nơi đây. Khi tiến vào bí cảnh về sau, nàng cùng Trần Mặc liền bị phân tán đến khác biệt địa phương, vì tìm được thổ thuộc tính tiên tài, thôi diễn đo lường tính toán hồi lâu, dẫn đầu tông môn đám người một đường tìm được nơi này. Có thể vừa tiến vào sa mạc, dị tượng nảy sinh. Tại Nhật Nguyệt Đồng Thiên ảnh hưởng dưới, âm dương điên đảo, vũ hành hỗn loạn, căn bản cảm giác không đến phương hướng. Đã mất đi thuật bói toán gia trì, muốn tại cái này mênh mông trong biển cắt tìm được tiên tài, không khác nào mò kim đáy biển. Bất quá giờ phút này nhất làm cho nàng lo lắng, cũng không phải là tiên tài, mà là Trần Mặc. Cái kia Vạn Sĩ Khải bị thiệt lớn, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, huống chi còn có một cái tuệ năng nhìn chằm chằm. Vạn nhất mấy người lại va vào nhau, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Nhất định phải nhanh tìm tới con nhân. Lăng Ngưng Chi đầu ngón tay dùng sức nắm chặt. Chương 448, tuyệt thế xe ngựa. Ngàn năm trước thần bí nữ nhân. Chương 448, tuyệt thế xe ngựa. Ngàn năm trước thần bí nữ nhân. Nhìn qua kia đầy trời cát vàng, Lăng Ngưng Chi vẻ mặt nghiêm túc. Ban đầu ở tiến vào bí cảnh trước đó, liền dự liệu được sẽ có ngoài ý muốn tình huống phát sinh, thế là nàng cùng Trần Mặc sớm từng có ước định, một khi mất liên lạc vượt qua 2 ngày, liền muốn tiến về địa đồ trên tiêu ký cứ điểm chỗ gặp mặt. Bây giờ đã qua 2 ngày một đêm, chính mình vẫn tại cái này khắp không bờ bến trong hoang mạc đảo quanh. Ngay cả ra ngoài phương hướng cũng không tìm tới, chớ nói chi là cùng Trần Mặc hội hợp. Duy nhất đáng được an mừng chính là, nơi này từ trường mặc dù hỗn loạn, nhưng nguyên khí y nguyên dồi dào, mang theo vật tư cũng đầy đủ các nàng kiên trì thời gian nửa tháng. Có thể nửa tháng sau lại nên làm cái gì? Huống hồ giới môn tồn tại là có thời gian hạn chế, một khi thông đạo đóng lại, lần sau mở ra còn không biết năm nào tháng nào, làm không tốt tất cả mọi người muốn bị vây chết ở chỗ này. Thủ tịch, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một bên tiên su các đệ tử dò hỏi. Lăng Ngưng Chi hơi suy tư, nói ra, tất cả mọi người dùng dắt cơ dây thừng lẫn nhau buộc chặt, phân tán ra hướng phương hướng khác nhau thăm dò, đồng thời tiếp tục nếm thử liên lạc Trúc trưởng lão, có bất luận cái gì động tĩnh trước tiên khẽ động dây thừng.
Vâng.
Bốn tên thiên su các đệ tử gật đầu lên tiếng. Các nàng lấy ra một đạo dây nhỏ, quấn quanh ở lẫn nhau bên hông. Pháp khí này chỉ cần nguyên khí đầy đủ, cơ hội liền có thể vô hạn kéo dài, đồng thời có bất luận cái gì động tĩnh, những người khác ngay lập tức sẽ có cảm ứng. Thảm thức thăm dò mặc dù hiệu suất rất thấp, nhưng cũng ổn thỏa nhất, tối thiểu cam đoan sẽ không có người mất phương hướng mà tụt lại phía sau. Tất cả mọi người buộc chặt tốt về sau, liền ai đi đường đấy. Lăng Ngưng Chi thả người hướng phía sa mạc chỗ sâu bay lượn, bởi vì Ngu Hồng Âm không phải thiên su các đệ tử, không cách nào sử dụng dắt cơ dây thừng, chỉ có thể yên lặng cùng ở sau lưng nàng. Trước đây Ngu Hồng Âm ý đồ bay đến chỗ cao, hướng nơi xa nhìn ra xa, tìm tới sa mạc biên giới, kết quả vừa bay đến 300 trượng tả hữu, ý thức đột nhiên một trận mơ hồ, cả người như là như diều đứt dây rơi xuống. Nếu không phải Lăng Ngưng Chi phản ứng kịp thời, xuất thủ đưa nàng tiếp được, chỉ sợ đã quẳng thành một bãi lặng nghe. Đợi nàng tỉnh lại về sau, đối với chuyện này lại hoàn toàn không có ấn tượng, giống như đoạn này ký ức hư không tiêu thất đồng dạng. Xem ra cái này từ trường hỗn loạn, cùng phía trên kia Nhật Nguyệt Đồng Tiên dị tượng thoát không ra quan hệ, cự ly bầu trời càng gần, bị ảnh hưởng cũng liền càng mạnh. Kiến thức bí cảnh quỷ dị chỗ, các nàng cũng không dám kinh thường, chỉ có thể sát mặt đất tầng trời thấp bay lượn. Thanh Tuyền đạo trưởng, ngươi nói chúng ta còn có cơ hội ra ngoài sao? Ngu Hồng Âm thấp giọng hỏi. Đương nhiên, bần đạo còn có quá nặng bao nhiêu muốn sự tình không có làm, làm sao có thể bị vây chết tại loại này địa phương? Lăng Ngưng Chi thản nhiên nói. Nàng còn không có giúp gia tái tạo đạo cơ, không có kế thừa tổng cánh cửa cơ nghiệp, không có cùng Trần Mặc sinh qua bảo. Những này cái gọi là chấp niệm, nghiễm nhiên thành trèo chống nàng đi xuống động lực, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ. Nhìn qua Lăng Ngưng Chi kêu bình tĩnh thần sắc, Ngu Hồng Âm tâm tình bất an cũng dần dần bình phục xuống tới. Lúc này, Lăng Ngưng Chi nghĩ tới điều gì, do hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái kêu biểu tỷ đến cùng là lai lịch gì? Ngươi nói An Mộng Nghê. Ngu Hồng Âm nghẹo đầu nói ra, nàng là Thanh Châu chi phủ nữ nhi, lần này tiến vào bí cảnh, nói là vì tìm kiếm thời cơ đột phá. Nói đến đây, lời nói hơi ngừng lại, trầm ngâm nói, nhưng ta luôn cảm giác có chút kỳ quái. Mặc dù Mộng Nghê nàng thiên phú hơn người, nhưng tính cách xưa nay lười nhác, đối với tu hành sự tình chưa hề không có để ý như vậy qua, mà lại ta luôn cảm thấy nàng đối Trần đại nhân phá lệ chú ý. Ừm. Bắt được trọng điểm, Lăng Ngưng Chi có chút nhíu mày. Ngu Hồng Âm kịp phản ứng, vội vàng khoát tay nói, đạo trưởng chớ nên hiểu lầm, Mộng Nghê xưa nay đối nam nhân không có hứng thú, đều hơn 30 tuổi còn chưa xuất giác, không có khả năng cùng Trần đại nhân phát sinh cái gì. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Lăng Ngưng Chi hừ lạnh nói, tại gặp được Trần Mặc trước đó, nàng cũng cảm giác chính mình đối nam nhân không có hứng thú. Hiện tại hận không thể mỗi ngày cùng Trần Mặc dính cùng một chỗ, thậm chí liền tu hành vòng tình đạo sư tôn đều luân hãm, chớ nói chi là một cái tiểu chi phụ chi nữ, hai người này nếu là ở chung một đoạn thời gian, không chừng sẽ phát sinh thứ gì. Ngu Hồng Âm vô bộ ngực, lời thề son sắt nói, ta có thể hướng đạo trưởng cam đoan. Lăng Ngưng Chi ngắt lời nói, được rồi, chính ngươi đều có tiền khoa, cũng đừng thay những người khác đánh cược. Hồi tưởng lại trước đây bị đối phương bắt bao cảnh tượng, Ngu Hồng Âm hai gò má nóng lên, hơi có vẻ lúng túng cúi đầu. Lăng Ngưng Chi cũng không có nói thêm gì nữa, dù sao càng không hợp thói thường sự tình nàng đều trải qua. So sánh dưới, những này không đáng kể chút nào. Trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Lăng Ngưng Chi tràn ra thần thức bao trùm quanh mình, đại mi không khỏi nhíu lên, kỳ quái, cho dù lại hoang vu sa mạc cũng không có khả năng một cái vật sống đều không có, có thể đoạn đường này xuống tới lại ngay cả chỉ con kiến đều không có gặp. Ngay tại nàng cảm thấy kỳ quái thời điểm, cột vào trên người dắt cơ dây thường đột nhiên kéo căng, một chỗ khác chuyển đến một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Ừm. Lăng Ngưng Chi ánh mắt chớp động, lúc này quay người cùng Ngu Hồng Âm dọc theo ba động phương hướng một đường lao vụt. Xa xa đã nhìn thấy một tên thiên su các đệ tử ngốc đứng tại chỗ bất động, đi tới gần mới phát hiện, nàng thân mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng cát vàng, trên mặt còn duy trì hoảng sợ thần sắc, tựa như một tôn ngưng kết pho tượng. Nhạc sư muội, đây là cái gì tình huống? Lúc này những người khác cũng nhao nhao chạy đến, thấy cảnh này, không khỏi lên tiếng kinh hô. Lăng Ngưng Chi đưa tay để lại tâm mạch, độ nhập một tia nguyên khí, cảm nhận được tia yếu ớt nhảy lên, mới nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, người còn sống. Dù vậy, tình huống cũng không thể lạc quan. Cát vàng ngay tại từ ra thị hướng vào phía trong tạng sầm lớn, nếu như tìm không thấy biện pháp giải quyết, đoán chừng không ra thời gian một nén nhang, cả người liền sẽ triệt để hóa thành sa điêu. Không thích hợp, thân thể của ta giống như cũng xảy ra vấn đề. Ta cũng vậy. Mấy tên đệ tử kiểm tra một phen, lúc này mới hoảng sợ phát hiện thân thể của mình cũng tại dần dần biến thành cát vàng. Có còn chỉ là dừng lại tại cánh tay chỗ, còn có người đã lan tràn đến lồng ngực. Lăng Ngưng Chi cùng Ngu Hồng Âm cũng tương tự chúng chiêu. Chỉ bất quá có thể là tu vi tương đối mạnh nguyên nhân, sa hóa trình độ tương đối chậm chạp, Ngu Hồng Âm tay phải có chút dị thường. Lăng Ngưng Chi thì là đầu ngón tay lây dính một vòng màu vàng. Chẳng lẽ từ chúng ta tiến vào cái này sa mạc bắt đầu, ngay tại bị dần dần đồng hóa? Có thể trước đây vậy mà một điểm cảm giác đều không có. Lăng Ngưng Chi ngón tay vuốt nhẹ một cái, xúc cảm mười phần thô ráp, còn có cắt đùi gì rào rơi xuống. Dù là thôi động nguyên khí cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nhìn xem thân thể bị một chút xíu ăn mòn, tâm tình không khỏi càng thêm nặng nề. Không cách nào phản kháng, không cách nào thoát đi, thậm chí đều không biết rõ địch nhân là ai. Dù là nàng ý chí lại như thế nào kiên định, vẫn là dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Lúc này, Ngu Hồng Âm đưa tay chỉ hướng phía trước, lên tiếng kinh hô, "Đạo trưởng, ngươi mau nhìn, đó là cái gì?" Lăng Ngưng Chi thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, cuối tầm mắt cắt vàng của quận, một đạo thông thiên triệt địa gió lốc vòi rồng ngay tại cấp tốc thành hình. Từ nơi sâu xa có cái trực giác nói cho nàng, vậy rất có thể chính là ly khai nơi đây thời cơ. Lúc này không chút do dự, đối đám người nói ra, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, bần đạo đi qua nhìn một chút. Ta và ngươi cùng một chỗ, dạng này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngu Hồng âm lên tiếng nói. Được. Lăng Ngưng Chi gật gật đầu, không có cự tuyệt. Hai người hướng phía bao cát phương hướng bay lượn mà đi. Theo các nàng không ngừng tiếp cận, tiếng gió bên tai gào thét, cuồng phong lôi cuốn lấy đất cát đánh vào người đau nhức. Lăng Ngưng Chi đưa tay ném ra một viên ngọc phù, lơ lửng ở phía trên, nói đạo lưu quang bảo vệ quanh thân, đem phong sa ngăn cách mau tới, áp lực lập tức nhỏ không ít. Vừa mới đi vào bao cát bên trong, trong nháy mắt liền bị hỗn độn vây quanh. Chương 448, tuyệt thế xe ngựa. Ngàn năm trước thần bí nữ nhân, hai chương 448, tuyệt thế xe ngựa. Ngàn năm trước thần bí nữ nhân. Thiên địa chỉ còn lại đơn nhất mờ nhạt sắc điệu, lọt vào trong tầm mắt chỉ có tứ ngược cát vàng, tầm nhìn không đủ ba thước. Bên hai hình như có ngàn vạn cự thú đồng thời gào thét, đinh hai nhức góc tiếng rít rót đầy tai nói, cảm giác gáp bách mãnh liệt làm cho lòng người tạng căng lên. Gió đang nơi này cũng có hình dạng, vô số hạt cát tụ thành đỉnh thiên lập địa của cát, ngay tại phi tốc xoay tròn lấy, to lớn hấp lực để cho hai người thân hình bất ổn, tựa như muốn bị sinh sinh xé nát. Cùng lúc đó, Ngu Hồng Âm phát hiện tự thân sa hóa tốc độ ngay tại tăng tốc, cơ hồ thời gian qua một lát liền bao trùm toàn bộ cánh tay. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, vấn đề liền xuất hiện tại cái này báo cắt trung tâm. Đi. Hai người liếc nhau, quyết định thật nhanh, hướng phía cụ phong chỗ sâu kích xả mà đi. Giang giác, tại to lớn phong áp dưới, vòng bảo hộ phát ra thanh thúy thanh vàng, lít nha lít nhít vết dạn lan tràn ra. Ngay tại sắp vỡ vụn trong nháy mắt, hai người đột nhiên va vào phong nhãn bên trong. Chỉ một thoáng, tiếng lặng như tờ. Cái này phong nhãn bên trong vậy mà dị thường bình tĩnh. Mới kia lôi đỉnh vạn quân tiếng vang bỗng nhiên ngừng, từ cực hạn cuồng bạo đến cực hạn yên tĩnh, cơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Chu vi là sông thẳng chân trời cát bích, thoáng như ngăn cách. Trước mắt là một mảnh bằng phẳng đất cát, tại đất cát chính giữa có một tôn to lớn màu đen bệ đá, phía trên tĩnh tĩnh nằm một thân ảnh. Đi qua nhìn một chút, hai người nhấc chân đi tới. Mỗi tiếp cận một bước, thể nội nguyên khí đều đang nhanh chóng trôi qua, thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cát chảy. Có thể việc đã đến nước này, không có đường lui nữa có thể nói. Lăng Ngưng Chi cắn chặt hàm răng, thôi động đạo lực, đột nhiên xuất hiện ở bệ đá bên cạnh, rốt cục thấy rõ đạo thân ảnh kia toàn cảnh, kia là cái nữ nhân. Tóc dài đầy đầu đỏ rực như lửa, một thân trường bào màu xanh che lại trắng non da thịt, đường cong Anna, tựa như thiếu nữ hiểu điệu. Điều kiện tiên quyết là xem nhẹ kia gần 10 trượng vĩ ngạn thân thể. Tại kia nữ cự nhân chỗ mi tâm, treo lấy một viên hạt châu màu vàng, đại khái nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân lưu ly tính chất, nội bộ hình như có phong xa xoay tròn. Đây rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ nàng chính là dẫn đến thân thể chúng ta xuất hiện dị thường nguyên nhân? Lăng Ngưng Chi lúc này thân eo trở xuống đều biến thành cát vàng, hành động cực kỳ gian nan, phấn khởi dư lực đưa tay hướng phía kia hạt châu màu vàng chụp tới. Nhưng mà đầu ngón tay còn chưa chạm đến, động tác liền dừng lại tại nguyên chỗ, biểu lộ cứng ở trên mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp kia nguyên bản không có chút nào âm thanh nữ cự nhân, lại chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi đỏ tươi đôi mắt hở hững nhìn chăm chú lên nàng. Sống, sống. Không được. Lăng Ngưng Chi lưng lông tơ đứng đấy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Sau một khắc, nữ cự nhân nâng lên bàn tay lớn, thẳng hướng nàng bổ tới. Lăng Ngưng Chi muốn trốn tránh, có thể nửa người dưới đã mất đi chi giác, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay khổng lồ kia vỗ xuống. Xem chừng, Ngu Hồng Âm lảo đảo mà đến, muốn đem Lăng Ngưng Chi kéo đi. Kia nữ cự nhân ánh mắt chớp lên, hai người đột nhiên dừng lại tại nguyên chỗ, thân thể như tuyết động tăng dã, cùng dưới chân cắt chạy hòa làm một thể. Thanh Tuyền đạo trưởng, làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? To lớn bóng ma bao trùm ở trên người, hai người ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Xem ra nay ngươi thơ muốn bàn giao ở nơi này, thật không cam lòng. Với anh, đúng lúc này, chu vi cắt vàng bức tường ngăn cản đột nhiên kịch liệt rung động một cái. Nữ cự nhân hình như có chỗ xem xét, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo lưu tinh kéo lấy thật dài diễm đuôi, ầm vang rơi đập ở trước mặt nàng. Đợi cho bụi mù tan hết, thẳng tắp thân hình hiện lộ ra, nhìn qua kia tuấn lãng khuôn mặt, Lăng Ngưng Chi cùng Ngu Hồng Âm lập tức đều ngây ngẩn cả người. Trần đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Ta thông qua pháp bảo dò xét đến nơi đây có động tĩnh, liền một đường chạy tới. Lại nói đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Trần Mặc ánh mắt cảnh giác, đánh ra trước mắt nữ cự nhân. Thon dài hai chân tựa như ngọc trụ, trên thân chỉ mặc một kiện đơn bạc sa y, ngẩng đầu lên thậm chí liền có thể nhìn thấy. Cảm giác chính mình cũng có thể chui vào bới lặn, lúc này thật sự là tuyệt thế xe ngựa. Hô, ba đạo thân ảnh trống rông hiện hiện. Nhìn thấy người khổng lồ kia lúc cũng không nhịn được giật nảy mình. Đây là? Tư Không Truy Nguyện cao mày, dường như nghĩ tới điều gì. Đối mặt mấy cái này khách không mời mà đến, nữ cự nhân trên mặt không có chút nào gợn sóng, há miệng đem viên kia hạt châu nuốt vào, thân mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo đỏ như máu đường vân, tựa như một loại nào đó cổ lao chú văn, một cỗ vô cùng nóng rực khí tức tùy theo tràn ngập ra. San sạc, dưới chân cắt chạy cuộn cuộn, ngưng tụ thành hung thú bộ dáng. Tương tự ly mã, bốn vó như liêu, trên cổ mọc ra hai viên như lúc đồng dạng đầu lâu, hai nhọn răng nhọn tựa như sói đói, bốn cái màu vàng nhạt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đám người. Thuật đá. Tư Không Truy Nguyện mẩn ra một chút, liên tưởng đến quanh mình hoàn cảnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia nữ cự nhân, không dám tin nói, đất chết ngàn dặm, như khôi như lửa đốt. Nàng là nữ? Nữ? An Mộng Nghe cũng có chút choáng váng, cái này đồ vật không phải sớm tại ngàn năm trước liền chết sao? Làm sao có thể còn sống? Nữ y nguyên mặt không biểu lộ, bên cạnh không ngừng có hung thú hiện hiện. Một cái, hai con, ba con. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, liền ngưng tụ thành ra gần trăm con hung thú. Bọn chúng bộ dáng khác nhau, tướng mạo vô cùng hung ác, nhìn cơ hồ cùng vật sống không có khác nhau chút nào. giống nữ chậm rãi đưa tay, tất cả hung thú gào thét hướng bọn họ bay nhào mà đến, thanh thế cực kỳ dọa người. Tư Không Truy Nguyệt lấy lại tinh thần, hắc vụ hóa thành vô số lưỡi dao, như mưa to mưa như chút nước, liên tiếp xuyên thủng đầu lâu của bọn nó. Nhưng những này hung thú vốn là cắt vàng biến thành, cũng không yếu hại có thể nói, cho dù bị ép thành một mịn, trong khoảnh khắc cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu, mà lại tại nữ ảnh hưởng dưới, đám người thể lực ngay tại phi tốc sói mòn, tu vi hơi thấp an mộng nghề, thân thể đã xuất hiện sa hóa đặc thù. Tư Không Truy Nguyệt thôi động thuật pháp, hắc thủy chống rông hiện lên, đem trước mặt sa mạc hóa thành đầm lầy, hung thú nhao nhao chìm vào trong đó, càng dễ rủa liền hãm càng sâu. Nhưng cái này cũng chỉ có thể kéo dài một lát. Tại cái này trong sa mạc, nữ lực lượng cơ hồ quần quần không dứt, chu vi cắt vàng không ngừng bổ sung mà đến, đầm lầy diện tích ngay tại từ từ nhỏ dần. Mà Trần Mặc lúc này không rảnh bận tâm cái khác, nắm lấy Lăng Ngưng Chi cùng Ngô Hồng Âm cổ tay, sinh cơ tinh nguyên liên tục không ngừng rót vào trong đó, nhưng lại chỉ có thể tạm thời ức chế sa hóa, không cách nào làm cho các nàng triệt để khôi phục. Quan nhân, thừa dịp thân thể của ngươi còn không có phát sinh dị thường, vẫn là đi nhanh lên đi. Lăng Ngưng Chi thấp giọng nói. Cắt vàng đã lan tràn đến cái cổ, tuyệt mỹ gương mặt trắng bệnh như tờ giấy. Nói bậy cái gì đây, ta làm sao có thể ném ngươi mặc kệ? Xem ra muốn giải quyết việc này, chỉ có một cái biện pháp. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía kia 10 trượng xe ngựa, đáy mắt hiện lên một tia hàn ý, nhất định phải đem này nương môn giết chết. Chương 449, yêu chủ quyết tâm. Trần Mặc, ta thành chủ xe rồi. Chương 449, yêu chủ quyết tâm. Trần Mặc, ta thành chủ xe rồi. Trần Mặc có được huyền hỏa bảo giám, có thể chiếu phá hư vọng, muốn dẫn các nàng ly khai cũng không phải là việc khó gì. Nhưng nếu là không thể triệt để giải trừ thân thể dị thường, cho dù thoát đi mảnh này hoang mạc cũng không làm nên chuyện gì, bất quá là mãn tính tử vong thôi. Rất hiển nhiên, vấn đề liền xuất hiện tại cái kia nữ nhân trên người. Trần Mặc nhìn qua kia một thân thanh y nữ cự nhân, con người có chút nheo lại. Mới Tư Không Truy Nguyện gọi là nữ bạt ngược lại là khơi gợi lên hắn hồi ức. Tại nguyên kịch bản bên trong, có cái có thể khống chế cắt chảy bốt, tên là Ba Xanh Thú. Đem nó đánh bại về sau, sẽ phát động chiến bại cờ gờ, đại khái chính là dạng thuật lai lịch của nó. Ba Xanh Thú vốn là nữ bạt tọa kỵ, nữ bạt vẫn lạc về sau, liền rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, ngàn năm qua một mực thủ hộ lấy chủ nhân thi thể. Nghe nói đợi đến nhật nguyệt đồng thiên, âm dương đạo thác thời khắc, nữ bạt liền có thể khởi tự hồi sinh. Sau đó sẽ cho người chơi hai cái tuyển hạng. Một cái là tiếp nhận Ba Xanh Thú chức trách, trở thành nữ bạt thủ vệ. Một cái khác chính là đem nó chém giết, cầm tới Huyền Hoàng Châu, tiếp tục tiến vào cửa ải tiếp theo. Hai cái này tuyển hạng, Trần Mặc đều tuyển qua, trên thực tế, cho dù lựa chọn trở thành nữ bạt thủ vệ, cũng sẽ không phát động ngoài định mức kịch bản, chỉ là sẽ thêm một cái tên là đất chết làm xương hảo, trang bị sau có thể ra tăng đất, lựa xong thuộc tính thân hợp độ. So với có thể điều khiển cắt vàng trí bảo Huyền Hoàng Châu, kém không phải một chút điểm. Bất quá có thể nhìn ra được, đây là một đầu trọng yếu kịch bản tuyến, đến tiếp sau hẳn là sẽ có giờ lờ cờ bổ đủ nữ bạt tương quan kịch bản, nhưng là không đợi đến kia một ngày, chính mình liền xuyên qua đến trong trò chơi. Nhật Nguyệt Đồng Thiên, âm dương đạo thác. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, kia hòa lẫn nhật nguyệt, trong lòng có chút phát trầm, dị tượng đã xuất hiện, cho nên cái này chết gần ngàn năm tồn tại, thật sống lại. Hắc Triều cùng Cắt Vàng còn tại lẫn nhau đấu đá. Lam ẩn tộc tộc trưởng người ứng cử, Tư Không Truy Nguyệt bản thân cũng là cường giả hiếm có, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Đỉnh lấy áp lực lớn, toàn lực thôi động thần thông, Hắc Triều như sôi nước cuộn, những cái kia hung thú hãm sâu trong đó, thân thể tại hắc thủy ăn mòn hạ dần dần tăng dã, mắt thấy là phải cùng vũng bùn hòa làm một thể. Ầm ầm, đúng lúc này, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Sau một khắc, một cái to lớn lợi chảo phá đất mà lên. Chảo giống như hổ trưởng, nhưng giữa ngón tay có mảng, vững vàng đặt tại đất cắt bên trên. Thân hình khổng lồ chậm rãi từ cắt chảy bên trong leo ra, chỉ thấy nó thân hình tựa như núi cao, toàn thân bao trùm bảy màu xanh, trên cổ mọc ra ba viên hung ác đầu lâu, đầu có hai sừng, lông bầm như thác nước, sắc bén răng nanh hiện ra hàn quang. Sáu con đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía đám người, trong mắt lóe ra hung quang, nước bọt từ góc miệng chảy ra. Đây là cái gì đồ vật? Nhìn xem kia làm người ta sợ hãi bộ dáng, Tư Không Truy Nguyệt lông mày vặn chặt. Ba Xanh Thú là giao long cùng kỳ lân trồng sen lẫn ấn nói cũng tại ngàn năm trước liền tuyệt tích. An Mộng Nghe trầm giọng nói, đầu tiên là bá hạ, sau đó là nữ bạn, hiện tại ba xanh thú đều xuất hiện. Cái này bí cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giống ba xanh thú cũng không cho các nàng suy nghĩ thời gian, trong cổ họng phát ra kiểm chế gầm nhẹ, bốn vó dẫm đạp cắt chảy, thân hình đột nhiên không thấy, qua trong dây lát liền xuất hiện sau lưng An Mộng Nghe, mở ra miệng to như chậu máu cắn xé mà đến. Nó có thể cảm giác được, cái này nữ nhân là ở đây yếu nhất một cái kia, mục đích rất đơn giản, trước tiên đem quả hồng mềm giải quyết, sau đó lại chậm rãi gặm kia mấy cây xương cứng. Xem chừng, Chu Sảng quát chói tai lên tiếng, rút ra bên hông trường đao, hướng phía ba xanh thú cái cổ chém tới. Ba xanh thú tựa hồ sớm có đoán trước, tựa như roi thép cái đuôi gào thét vùng đến, hung hăng quất vào nàng trên thân. Phanh, bành trướng cự lực rót vào trong cơ thể, Chu Sảng sắc mặt lập tức tái đi, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài. Nhưng cái này cũng là Tư Không Truy Nguyệt tranh thủ thời gian, nàng hai tay bắt ấn, trong miệng tụng niệm chú nói, chú vừa cu minh, vụ tỏa bát hoang, hắc vụ cuộn cuộn mà lên, hóa thành xúc tu, đem ba xanh thú một mực quấn lấy mặc cho hắn dây ruột như thế nào đều không thể thoát ly trói buộc. Thiên sơn vụ tỏa, huyền minh khởi trướng, nghe ta sắc lệnh, thực linh tán sinh. Xúc tu đông nhiên kéo căng, lân giáp dạng nước vỡ vụn, xếp nhập huyết nhục bên trong, màu vàng xanh lá huyết dịch cốt cốt chảy xuống. Giống. Ba xanh thú ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào thét đinh thái nhức óc, đau đớn kịch liệt để nó như muốn phát cuồng. Dưới chân cắt chạy quét sạch, hóa thành thâm thúy vòng xoáy, thân hình khổng lồ trực tiếp chìm vào trong đất, bởi vì đã mất đi mục tiêu, hắc vụ xúc tu cũng theo đó băng tán. Đợi đến nó hiện thân lần nữa lúc, đã xuất hiện ở bên ngoài trong trượng, thương thế trên người ngay tại phi tốc phục hồi như cũ. Thấy được Tư Không Truy Nguyệt thủ đoạn, ba xanh thú cũng ý thức cái này nữ nhân có bao nhiêu khó chơi, không dám kinh thường, đỏ tươi con ngươi có chút chớp động, mấy đạo tường cắt phóng lên tận trời, tạo thành lồng giam, đưa nàng phong tỏa trong đó. Tư Không Truy Nguyệt thân hình mở mịt như sương, muốn từ khe hở bên trong thoát thân. Có thể vừa mới chạm đến cắt chạy, liền có một cỗ vô cùng nóng rực cảm giác truyền đến, hắc vụ cấp tốc bốc hơi, thân hình cũng biến thành sáng tối chập chờn. Cái này đồ vật lại có phá pháp chi năng. Tư Không Truy Nguyệt thần sắc nghiêm trọng. Cái này hung thú năng lực vượt xa khỏi nàng dự kiến. Cắt Lao còn tại không ngừng nắm chặt, thể nội nguyên khí chính phi tốc trôi qua, tiếp tục như vậy nữa sợ là không kiên trì được bao lâu. Ba xanh thú gặp một màn này, ba tấm khuôn mặt đồng thời nhấc lên một vòng nhe răng cười. Nó tại cái này cắt vàng bên trong ngủ say dài rằng giặc tuế nguyệt chờ đợi chính là cái này một ngày, vô luận là ai đều không thể ngăn dừng chủ nhân phục sinh. Vừa vặn cái này bà nương trong thời gian ngắn thoát thân không ra, trước tiên đem những người khác giải quyết hết, vừa vặn cũng đánh một chút nha tế. Mặc dù nó có thể lấy cắt chảy làm thức ăn, nhưng làm thượng cổ hung thú, thực chất bên trong đối với mới tiên huyết thịt khát vọng là sẽ không cải biến. Ngay tại ba xanh thú chuẩn bị hướng mấy người nào tới thời điểm, đột nhiên một đạo chói mắt kiếm quang hiện lên, tựa như dao nóng cắt mỡ bò, kiên cố cắt lao trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Trần Mặc thân hình lơ lửng giữa không trung, trong tay long thủy kiếm tranh minh rung động. Tư Không Truy Nguyện thoát khốn mà ra, đi vào bên cạnh hắn, trầm giọng nói: cẩn thận một chút, cái này nghiệt xúc không đơn giản, bình thường thủ đoạn căn bản không làm gì được nó. Trần Mặc mặt không biểu lộ, ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua kia hung thú. Bởi vì bản thân đặc tính nguyên nhân, ba xanh thú cơ hồ miễn dịch đại bộ phận thuật pháp, mà lại thân ở trong sa mạc, bất luận cái gì thương thế đều có thể cấp tốc khôi phục, trừ khi đem nó một kích mất mạng, nếu không sẽ chỉ bị tươi sống kéo đổ. Mà hắn kiếp trước lặp đi lặp lại nhanh thông cái này phó bản vài chục lần, đối với cái này ra hỏa nhược điểm đã rõ như lòng bàn tay. Kia thân lân giáp cùng loại kim loại tính chất, cung cấp cường đại lực phòng ngự, nhưng cùng lúc cũng suy yếu đối lôi đỉnh kháng tính. Chỉ bất quá cái này trong hoang mạc khí hậu khô giáo, vạn dặm không mây, lôi pháp khó mà phát huy ra toàn bộ uy năng, như muốn chém giết, nhất định phải có người phối hợp mới được. Trần Mặc truyền âm lọt vào tai, nói với Tư Không Truy Nguyệt cái gì? Tư Không Truy Nguyệt nghe vậy có chút ngây người, mặc dù không biết rõ Trần Mặc tại sao lại đối cái này hung thú hiểu rõ như vậy, nhưng cũng chưa chất vấn, gật đầu nói, tốt, liền theo ngươi nói làm. Chờ một chút động thủ thời điểm, ngươi tận lực khống chế lại nó, tuyệt đối không thể để cho nó trốn vào cắt chạy bên trong. Trần Mặc nói, yên tâm. Tư Không Truy Nguyệt gật gật đầu, tay nắm pháp quyết. Quanh thân hắc vụ đột nhiên tăng gọn, nối tiếp nhau ở trên không, tựa như mây đen áp đỉnh, che lại độc giác ánh nắng, tia sáng đột nhiên trở nên ảm đạm bắt đầu. Cùng lúc đó, Trần Mặc thôi động thái cổ linh hiến trong không khí nguyên khí phi tốc ngưng tụ, không ngừng tuôn ra trong mây tầng bên trong, mây đen bắt đầu chậm chạp xoay tròn, dần dần tạo thành một cái thâm thúy vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm ẩn có lôi quang nhấp nháy, khí áp trở nên vô cùng trầm thấp. Trần Mặc ý nghĩ rất đơn giản, Tư Không Truy Nguyệt hắc vụ hết sức đặc thù, tự mang lấy thủy thuộc tính khí tức, vừa vặn có thể dùng tới làm chất môi giới, tiến một bước phóng đại cựu tiêu lôi lục quy lực. Giống, chương 449, yêu chủ quyết tâm. Trần Mặc, ta thành chủ xe rồi. Hai chương 449, yêu chủ quyết tâm. Trần Mặc, ta thành chủ xe rồi. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, ba xanh thú móng bất an dẫm lên. Đang lúc nó chuẩn bị chạy trước xuống dưới đất tránh một chút danh tiếng thời điểm, dưới chân cắt chạy không biết khi nào đã hóa thành hát triệu, trong lúc nhất thời hãm sâu trong đó khó mà tự kiềm chế. Thái cổ thiên thư mở tử phủ, một phù sắc lệnh động huyền su. Cửu tiêu lôi lục, lấy dẫn thiên cương. Cổ lao chú ngữ tại giữa thiên địa quanh quẩn. Trần Mặc ngón cái tay phải cùng ngón trỏ ghép lại, trên không trung phi tốc phát họa, một viên màu tím sẫm phù lục tùy theo thành hình. Lúc này, trong mây đen lôi quang lúc này cũng tích xúc đến cực hạn, mang theo hủy diệt hết thảy uy áp ầm vang rơi xuống. Ba xanh thú nhìn qua một màn kia, thần sắc tràn đầy sợ hãi, quanh mình cuồng sa cuồn cuộn, hình thành một đạo bức tường ngăn cản che ở trước người, y đồ ngăn cản lôi đỉnh. Nhưng mà lại không khác nào châu chấu đá xe. Nhìn như kiên cố cắt bích thoáng qua bước hơi, chói mắt lôi quang trực tiếp đưa nó thôn vệ. Ngao ngao ngao, nương theo lấy chói hai tiếng kêu rên, thân hình khổng lồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, tựa như xí dương ở dưới tuyết động, bất quá ngắn ngủi mấy tức, liền bị phân giải thành không nhìn nhỏ bé hạt tròn. Nhìn qua kia uy hoàng thần lôi, An Mộng nghe biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Ban đầu ở Bạch Lộ Thành, nàng gặp qua Trần Mặc sử dụng chiêu này, vừa mới qua đi mấy ngày, vậy mà trở nên mạnh hơn. Từ khí tức đến xem, tựa hồ sắp đột phá phần tinh cảnh. Thái cổ linh hiến cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, cho dù ta thân là Long tộc, muốn tham ngộ đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bây giờ cũng bất quá mới phần tinh đỉnh phong, người này mới tu hành bao lâu, làm sao đều nhanh muốn vượt qua ta rồi. Phải biết, nàng thế nhưng là được xưng là yêu tộc ngàn năm qua mạnh nhất thiên tài, đồng thời còn có chút cửu ưu tự mình chỉ điểm, mới có thể đi đến một bước này. Kết quả vẫn còn không sánh bằng một cái nhân tộc. Loại này to lớn chênh lệch, để trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có chút thất bại. Nhưng rất nhanh, ánh mắt liền trở nên kiên định, kể từ đó, càng làm cho nàng xác lập kéo dài dòng dõi quyết tâm. Như thế chất lượng tốt huyết thống, nhất định phải truyền thừa tiếp. Trần Mặc, ta ngủ định. Chân trời mây đen tan hết. Ba xanh thú đã bốc hơi khỏi nhân gian, chỉ để lại trên mặt đất kia cháy đen hố sâu, đất cắt đều bị lôi quang thiêu đốt thành nhựa đường hình. Tại căn thứ hai sinh tử dưỡng tốt về sau, Trần Mặc trong cơ thể long khí lần nữa thu hoạch được tăng cường, thái cổ linh hiến tiến độ cũng theo đó tăng lên, lại thêm Tư Không Truy Nguyện hiệp trợ, chém giết cái này hung thú cũng không có áp lực quá lớn. Nhưng mà hai người trên mặt lại không một tia vui mừng. Đây bất quá là khai vị thức nhắm, chân chính phiền phức còn tại đằng sau. Nhắc tới cũng kỳ quái, bọn hắn cùng ba xanh thú giao thủ thời điểm, nữ bạn không có bất kỳ động tác gì, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, dù là cuối cùng vẫn lạc lúc cũng không có xuất thủ, tựa hồ đối với sống chết của nó không thèm để ý chút nào. Cái này nữ nhân, đến cùng là cái gì? Trần Mặc thấp giọng hỏi. Tại Tư Không Gia Tông chí bên trong từng có ghi chép, thân cao 10 trượng, hình như nữ ngà, chỗ đi qua đất chết ngàn dặm, như khôi như lửa đốt, là vì nguyên bản ta còn không dám xác định, thẳng đến những cái kia sa thú liên tiếp xuất hiện, đều là đã mai danh nhận tích thượng cổ giống loài. Tư Không Truy Nguyệt nói. Trần Mặc chân mày nhíu càng chặt, cho nên nàng đến cùng là người hay là yêu? Ta cũng không biết rõ. Tư Không Truy Nguyệt lắc đầu nói, có đồn đại nói nàng là hậu thổ chi tinh hóa thần, cũng có người nói nàng là chứng đạo siêu thoát đại yêu. Nhưng có thể xác định là, nó giống như long tộc, là thế gian cực kỳ hiếm thấy tồn tại, lần trước xuất hiện ghi chép vẫn là tại ngàn năm trước, mà lại cũng là xích phát thanh y bộ dáng. Trần Mặc uống họng giật giật. Nói cách khác, cái này nữ bạt tối thiểu tồn tại đã ngoài ngàn năm. Bởi vì một loại nào đó nguyên nhân ngoài ý muốn bất lạc, thi thể lại bất hủ, bây giờ thậm chí lại phục sinh rồi. Loại này tồn tại, thật là bọn hắn có thể chống đỡ sao? Chúng ta bây giờ nên làm gì? Tư Không Truy Nguyệt dò hỏi. Muốn giúp Chi Nhi giải trừ sang hóa, vẫn là đến từ cái này nữ bạt trên người tay. Trần Mặc quan sát tỉ mỉ lấy kia nữ cự nhân, phát hiện nàng một mực duy trì ngẩng đầu nhìn trời tư thế, tựa hồ đang đợi cái gì giống như. Do dự một chút, hắn nói với Tư Không Truy Nguyệt, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ngươi chờ ở tại đây, ta đi qua nhìn một chút. Không được, dạng này quá nguy hiểm, ta và ngươi cùng đi. Tư Không Truy Nguyệt quả quyết nói. Trần Mặc lắc đầu nói, hai chúng ta nhất định phải có người lật tẩy, một khi phát hiện tình huống không đúng, ngươi lập tức mang theo các nàng ly khai, ta tự có biện pháp thoát thân. Thế nhưng là, tốt, cứ như vậy quyết định. Tư Không Truy Nguyệt còn muốn nói điều gì, Trần Mặc khoát tay áo, thả người hướng phía nữ bạn bay đi. Nàng hơi do dự, vẫn là lưu tại tại chỗ, canh giữ ở Lăng Ngưng Chi trước người, hai mắt chăm chú nhìn Trần Mặc phương hướng, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Trần Mặc phi thân đi vào nữ bạn trước mặt, nhìn qua kia vĩ nạn thân thể, cảm thấy âm thầm sợ hãi thán phục. Ngoại trừ hình thể quá to lớn bên ngoài, vô luận là dung mạo vẫn là dáng vóc, cơ hồ đều cùng nhân tộc thiếu nữ không khác, trắng nón da thịt thổi qua liền phá, rất khó tưởng tượng đối phương đã sống sót hơn ngàn năm. Khu cụ, ngươi tốt, có thể cùng ngươi giao lưu một chút không? Trần Mặc thăm dò tính nói. Nữ bạn không hề bị lay động, hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Trần Mặc nghĩ thầm đối mới có thể không hiểu nhân tộc tiếng nói, thế là liền đem một sợi hồn lực chuyển tới. Nữ bạn lần này rốt cục phản ứng, chậm rãi cúi đầu, trong mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy hờ hững, tựa hồ bị quấy rầy rất là bất mãn, nâng lên bàn tay lớn ngang nhiên vỗ xuống. Trần Mặc con ngươi bỗng nhiên co vào. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, đại nhật chân hỏa trào lên mà ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, dơ cao lên huyền hỏa bảo giám nên đón tiếp lấy. Khi nhìn đến kia bảo giám trong nháy mắt, nữ bạn động tác đột nhiên dừng lại, đáy mắt lướt qua một tia mờ mịt. Chợt bàn tay xoay chuyển, đem Trần Mặc nâng ở lòng bàn tay, tiến đến phụ cận quan sát tỉ mỉ. Trần Mặc lúc này cũng có chút choáng váng, nhất thời cũng không biết có nên hay không động thủ. Có lẽ là ảo giác, hắn vậy mà từ kia nữ bạn ánh mắt bên trong nhìn ra một tia ôn nhu. Một lát sau, một đạo yếu ớt hồn lực truyền vào thức hải, ngươi, rốt cục tới, ta đợi ngươi rất lâu. Rất lâu. Trần Mặc mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, mơ hồ trong đó tựa hồ minh bạch cái gì. Cái này tuyệt thế xe ngựa, không phải là coi hắn là thành chủ xe đi. Chương 450, Trần Mặc Mỹ Nam Kế, cùng nữ bạt đùa giả làm thật. Chương 450, Trần Mặc Mỹ Nam Kế, cùng nữ bạt đùa giả làm thật. Người rốt cuộc đã đến, ta đợi ngươi rất lâu. Nữ bạt nhìn chăm chú lên Trần Mặc, không hề bận tâm thần sắc rốt cục nhấc lên gợn sóng. Nàng góc miệng nhấc lên một vòng ý cười, đôi mắt bên trong đỏ tươi nhan sắc dần dần rút đi, trở nên đen trắng rõ ràng, si ngốc ngắm nhìn hắn. Trần Mặc một mặt mở miệng. Mặc dù hai người khả năng ngôn ngữ không thông, nhưng thông qua hồn lực giao lưu, cũng có thể lĩnh ngộ đối phương biểu đạt ý tứ. Hiển nhiên là đem hắn nhận lầm thành người khác. Chẳng lẽ nói, tại ngàn năm trước, nữ bạt cùng cái nào đó nhân tộc nói qua yêu đương, mà cái người kia tộc còn cùng hắn dáng dấp như lúc đồng dạng. Loại chuyện này không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường đi. Ta liền biết rõ, ngươi nhất định sẽ trở về. Ta đưa ngươi tấm gương, ngươi còn giữ. Tấm gương. Chú ý tới treo ở trên đỉnh đầu huyền hỏa bảo giám, Trần Mặc lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cùng nữ bạt có một chân, chính là Tư Không Gia tiên tổ. Lúc này quanh người hắn bị đại nhật chân hỏa bao khỏa, khuôn mặt mơ hồ không rõ, tóc đen đều biến thành đỏ thẫm, lại thêm kia mang tính tiêu chí pháp khí, bị nhận lầm cũng là rất bình thường. Dù sao nữ bạt ngủ say ngàn năm, trong trí nhớ khả năng đều có chút mơ hồ. Ngươi tổ tiên tên gọi là gì? Trần Mặc cách không cho Tư Không Truy Nguyệt truyền âm. Tư Không Triệt. Tư Không Truy Nguyệt khó hiểu nói, ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Hiện tại là cái gì tình huống? Làm sao cảm giác cái này nữ bạt xem ngươi ánh mắt không đúng lắm? Yêu đương đây, treo. Trần Mặc cắt đứt truyền âm. Tư Không Truy Nguyệt. Trần Mặc nhìn về phía nữ bạn, như có điều suy nghĩ. Hắn đối giữa hai người này quan hệ hoàn toàn không biết gì cả, mạo danh thay thế phong hiểm cực lớn, một khi bị nhìn thấu đoán chừng sẽ chết rất thê thảm. Nhưng nữ bạn thật vất vả mới giải trừ ý, mà lại Lăng Ngưng Chi cùng Ngu Hồng Âm thân thể còn tại dị hóa, không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đóng vai nguyên chủ xe. Người làm sao? Không nói lời nào. Nữ bạn nháy mắt, nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc hơi trầm ngâm, hồn lực truyền vào đối phương thức hải, ta cũng mới thức tỉnh không lâu, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ. Nữ bạt nghe vậy tựa hồ có chút khẩn trương, biểu đạt ý tứ đều ăn khớp không ít, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Ta chỉ nhớ rõ, ngươi là ta người rất trọng yếu, về phần năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không nhớ nổi. Trần Mặc xoa mi tâm, làm ra một bộ dáng khổ não. Không sao, ngươi có thể tới tìm ta, cũng rất tốt. Nữ bạt ngậm miệng, thiếu dung sán lạ. Trần Mặc nhìn qua tấm kia cờ hiểm, lại vô hình có loại cảm giác tội lỗi, chột dạ rời đi ánh mắt, không dám cùng nàng đối mặt. Vậy bọn hắn là? Nữ bạt nhìn về phía nơi xa khẩn trương đề phòng mấy người. Các nàng đều là ta bằng hữu, cũng không phải là địch nhân. Trần Mặc thừa cơ nói ra, thân thể của các nàng xuất hiện dị thường, ngươi biết rõ chuyện gì xảy ra sao? Những người này tùy tiện xâm nhập lãnh địa của ta, tự nhiên sẽ lọt vào nguyên rủa. Nữ bạt mặc dù thần sắc có chút không vui, nhưng vẫn là lắc đầu nói, bất quá, nếu là ngươi bằng hữu, đó cũng là ta bằng hữu. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, tiếng gió được khởi, từng sợi màu vàng ánh sáng nhạt từ trên thân mọi người tiêu tán mà ra. Thủ đoạn này, thật đúng là đủ quỷ dị. Tư Không Truy Nguyệt nhìn xem đầu ngón tay trôi qua các vàng, vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới thậm chí ngay cả chính mình cũng trúng chiêu. Từ bước vào vùng sa mạc này một khắc kia trở đi, tất cả mọi người nhận lấy ảnh hưởng, khả năng bởi vì nàng cảnh giới tương đối cao, tạm thời không có phát giác được dị thường, nhưng thân thể lại tại bất chi bất giác trùng chuyển hóa thành cát chảy. Trong đó phải kể tới Lăng Ngưng Chi cùng Ngưu Hồng Âm nghiêm trọng nhất, đất cát bao trùm toàn thân, đã mất đi trí giác. Một khi triệt để bị đồng hóa, sợ là thần tiên cũng khó cứu. Lúc này trên thân hai người cắt vàng chính phi tốc biến mất, trắng non da thịt hiện lộ ra, người cứng ngắc cũng dần dần khôi phục như thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngưu Hồng Âm hoạt động một cái bà bay, đầu óc còn có chút choáng váng, Trần đại nhân đâu? Vừa rồi giống như trông thấy hắn tới. Quan nhân. Lăng Ngưng Chi lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trần Mặc đang bị nữ bạt chộp trong tay, sắc mặt lập tức biến đổi, tay nắm lôi pháp liền muốn tiến lên cứu người. Một đoàn hắc vụ ngăn ở trước người nàng, trong xương mù truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, "Đừng lo lắng, Trần Mặc hắn tạm thời không có nguy hiểm, ngươi bây giờ xuất thủ mới thật chuyện xấu." Lăng Ngưng Chi định thần nhìn lại, chỉ gặp nữ bạt sát thực không có xuống tay với Trần Mặc, thái độ nhìn giống như còn vô cùng. "Ono, bọn hắn đây là làm gì vậy?" Lăng Ngưng Chi hơi nghi hoặc một chút. "Nếu như ta không có đoán sai, Tư Không Truy Nguyệt thanh âm có một tia phức tạp, Trần Mặc ngay tại ý đồ sử dụng mỹ nam kế cầu dẫn nữ bạn." "Lăng Ngưng Chi." Đúng lúc này, Ngưu Hồng Âm đột nhiên lên tiếng kinh hô, "Các ngươi mau nhìn, kia nữ cự nhân đem Trần đại nhân mang đi." Chỉ gặp kia nữ cự nhân mang theo Trần Mặc, quay người cất bước ly khai, thân hình lâm vào cắt chạy bên trong. Mấy người thấy thế đều gấp, vừa muốn đuổi theo, bên hai liền vang lên Trần Mặc truyền âm, "Đừng lo lắng, chờ ta ở bên ngoài." Nghe nói như thế, các nàng cũng chỉ có thể đối tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn xem hai người hoàn toàn biến mất không thấy. "Cái kia nữ nhân thật không đơn giản, Trần đại nhân hắn không có sao chứ?" Ngưu Hồng Âm lo lắng nói. "Đã hắn đều nói như vậy, cũng chỉ có thể chờ ở tại đây." Lăng Ngưng Chi lông mày nhỏ gấp, thần sắc có chút nghiêm trọng. Tư Không Truy Nguyệt quanh thân hắc vụ xoay tròn, biểu lộ hơi có vẻ cổ quái, trong lòng âm thầm nói thầm, cái này ra hỏa sẽ không phải là muốn làm hí kịch làm nguyên bộ cho nữ bạt thị tầm a. Bất quá nhìn kia hình thể cũng không ghép đôi a. Nữ bạt ly khai về sau, chu vi quét sạch báo cắt cũng theo đó ngừng. Giữa thiên địa một mảnh thanh thản, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lúc này, Lăng Ngưng Chi chú ý tới một bên An Mộng Nghê, lên tiếng nói ra, xem ra vị này hẳn là An cô nương a. "Ồ." An Mộng Nghê ngẩng đầu, nói ra, "Các hạ là?" "Ta cho các ngươi giới thiệu một cái, vị này là Thiên Xu các thủ tịch Thanh Tuyển đạo trưởng, nàng chính là ta nhắc qua với ngươi biểu tỷ An Mộng Nghê." Ngưu Hồng Âm đi đến đây, lo lắng An Mộng Nghê nói lung tung, cố ý nhắc nhở, "Thanh Tuyển đạo trưởng vẫn là Trần đại nhân đạo lữ." "Nguyên lai là Thanh Tuyển đạo trưởng, hữu ngưỡng đại danh." An Mộng Nghê chắp tay nói. Lăng Ngưng Chi khẽ bước cầm đáp lễ. "Đúng rồi, trước đây ta đi chuyển viện binh chờ trở về thời điểm các ngươi đã không thấy bóng dáng, ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì?" Ngưu Hồng Âm dò hỏi. Nói rất dài dòng, Trần Mặc tạm thời đánh lui vạn sĩ khải, tự thân tiêu hao cũng cực lớn, lo lắng người kia lại giết cái hồi mã thương, thế là chúng ta liền trước tiên rời đi, tìm sơn động ngủ một đêm. An Mộng Nghe nói. Lăng Ngưng Chi mày liễu bước lên, trực tiếp liền nói, hai người các ngươi ngủ ở cùng một chỗ. Ngưu Hồng Âm cười ha hả, làm sao có thể, khẳng định là tách ra. Lời còn chưa nói hết, An Mộng Nghe gật đầu nói, không sai, là ngủ ở cùng một chỗ. Ngưu Hồng Âm. An Mộng Nghe nói thẳng nói, Trần Mặc bởi vì tinh thần quá mỏi mệt, lâm vào ngủ say, vì giúp hắn mau chóng khôi phục, ta chỉ có thể dùng bí pháp giúp hắn xoa bóp toàn thân, điều động khí huyết. Khu khu. Chú ý tới Lăng Ngưng Chi biểu lộ không đúng lắm, Ngưu Hồng Âm vội vàng lên tiếng đánh gãy, "Được rồi, không cần phải nói như vậy kỹ càng." Chương 450, Trần Mặc Mỹ Nam Kế. Cùng nữ bạt đùa giả làm thật, hai chương 450, Trần Mặc Mỹ Nam Kế. Cùng nữ bạt đùa giả làm thật. Sau đó nhìn về phía một bên bị hắc vụ bao khỏa Tư Không Truy Nguyệt, nói sang chuyện khác, "Vậy vị này, cô nương lại là từ đâu xuất hiện?" An Ngọc Nê nói ra, "Nàng là Tư Không gia cao thủ, chúng ta đang tìm kiếm tiên tài thời điểm, vừa lúc gặp được nàng cùng Tuệ Năng Hòa Thượng giao thủ, Trần Mặc xuất thủ tương trợ, đánh bại Tuệ Năng, còn cùng nàng ký kết khế ước, kết thành đồng minh." "Ký kết khế ước?" Lăng Ngưng Chi mí mắt nhảy lên. "Có thể ước thúc Thiên Nhân Tông sư chỉ có nhất đẳng kim khế, cực kỳ hiếm thấy, dù là Thiên Xu các đều không có hàng tồn. Hai người bất quá là lần đầu gặp mặt, vậy mà liền tiêu hao như thế chất bảo, chỉ là vì tại cái này bí cảnh bên trong ngắn ngủi kết minh." Trực giác nói cho nàng, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Bất quá mới tách ra hai ngày, cái này nhân thân bên cạnh liền có thêm hai cái cô nương. "Không đúng, hiện tại còn muốn tính cả cái kia nữa bạn." Lăng Ngưng Chi hàm răng khẽ cắn bờ môi, trong mắt tràn đầy u oán, "Cái này Hòa Tâm Đại La Bậc." Trần Mặc đi theo nữ bạt chìm vào trong đất, cắt chạy tự hành hướng hai bên tách ra, ánh mắt dần dần trở nên đen như mực. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút khẩn trương, không biết do đối định làm gì, bất quá ba hơi tả hữu, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là, nhìn xem kia rung động cảnh tượng, cả người không khỏi ngây dại. Chỉ gặp cái này vạn trượng tầng cắt phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi một tòa xa hoa hành cung. Cung điện chủ thể là từ một loại nào đó ngọc thạch dựng thành, toàn thân hiện ra lạnh nhuận quang trạch, đỉnh điện khảm nạm lấy Dạ Minh Châu, xua tán đi lòng đất u ám. Mái cong vệnh lên góc, giường cột chạm trổ, chủ điện cùng thiên điện ở giữa có hành lang kết nối, trong đình viện thậm chí còn mới trồng một gốc cây khô. Chỉ bất quá tất cả vật thể đều cực lớn, cơ hồ là bình thường kích thước mười mấy lần, một đạo vô hình vòng bảo hộ đem cắt vàng chống ra, không có nhiễm nửa điểm bụi bặm. Nhắc tới cũng kỳ quái, cho dù tại lòng đất này chỗ sâu, không khí y nguyên lưu thông, thậm chí còn có thể cảm nhận được gió nhẹ, xem ra hẳn là thông qua một loại nào đó trận pháp làm được. Vào đi. Nữ bạt đưa tay vung lên, vòng bảo hộ mở rộng, mang theo Trần Mặc đi vào. Trần Mặc cuống họng giật giật, do hỏi, ngươi bình thường liền ở lại đây? Nữ bạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta càng ưa thích ngủ ở hạt cát bên trong, chẳng qua là cảm thấy ngươi có thể sẽ ưa thích, thế là chuyên môn chuẩn bị. Trần Mặc khỏe miệng co giật một cái. Hỏng, sẽ không phải là muốn đùa giả làm thật à? Tại loại này tuyệt thế xe ngựa trước mặt, hắn giống như thật thành màu tím tâm tình. Nữ bạt rời đi cung điện, xuyên qua liền hành lang, tiến vào ngủ trong phòng. Trong phòng ngủ các loại đồ dùng trong nhà cũng là đầy đủ mọi thứ, đương nhiên cũng đều là loại cực lớn. Trên giường treo màu trắng mặt tơ, phía trên treo lên núi non sông ngòi. Nữ bạt xốc lên màn lụa, chậm rãi ngồi xuống, đem hắn cũng đặt ở đệm giường bên trên. Trần Mặc tựa ở đầu giường, cẩn thận nghiêm túc hỏi, chúng ta sau đó phải làm gì? Nữ bạt ngắm nhìn hắn, thần hồn truyền đến ba động, giúp ngươi hồi tưởng lại. Dứt lời, trong mắt hiện lên lưu quang, một cỗ tin tức tràn vào thức hải, vô số mảnh vỡ ký ức hiện lên ở trước mắt. Trần Mặc lúc này mới biết rõ, nguyên lai nữ bạt là có danh tự, gọi Phi Thanh Ý Điệp, mà cái tên này chính là Tư Không Gia tiên tổ cho nàng lấy. Nữ bạt vốn là thiên địa chi tinh, từ đản sinh lên liền sinh hoạt trong vùng sa mạc này, thẳng đến hơn 1.300 năm trước, một đạo giới môn đột nhiên trống rông xuất hiện. Nàng ngoại ý muốn bước vào, bị truyền tống đến Cửu Châu đại lục. Nơi đó đối với nàng mà nói là một mảnh hoàn toàn xa lạ thiên địa. Nữ bạt vốn không có ác ý, nhưng bởi vì tự thân đặc tính nguyên nhân, trô đến mặt đất rạn nứt, hóa thành hoang mạc, dẫn đến bách tính dân chúng lầm than, mà nàng cũng bị xem như yêu vật, bị triều đình cùng tông môn liên hợp truy sát. Song quyền nan địch tứ thủ, nữ bạt bị một chúng cường người đánh thành trọng thương. Nhưng lúc này giới môn đã đóng lại, nàng không chỗ có thể đi, chỉ có thể đem thân thể giấu vào Huyền Hoàng Châu bên trong, chôn sâu lòng đất, lâm vào ngủ say. Như thế một ngủ chính là trăm năm, theo địa mạch biến thiên, Huyền Hoàng Châu hiện hiện đến trên mặt đất, bị lúc ấy còn chỉ là thuế phàm tu sĩ tư không triệt nhận được, gặp nội bộ có cắt vàng tràn ngập, nhìn mười phân thần dị, coi như thành bảo bối cả ngày mang ở trên người. Nữ bạt sau khi tỉnh lại, thông qua Huyền Hoàng Châu vụ trộm quan sát đến thế giới bên ngoài, lần thứ nhất cảm nhận được phàm tục khói lửa, để chưa hề đều là độc thân một người nàng mười phần mới lạ, dứt khoát liền một mực lưu lại. Lại là một giáp đi qua, Tư Không Triệt đã thành nhất phẩm tông sư, nhưng căn bản không biết do nữ bạt tồn tại. Thẳng đến có một lần vì tranh đoạt cơ duyên, tao ngộ mấy cường giả vây quét, nguy cơ sớm tối, thời khắc mấu chốt, nữ bạt xuất thủ cứu hắn, lúc này mới phát hiện nguyên lai hạt châu này bên trong còn cất giấu một cái nữ nhân. Biết được nữ bạt thân phận về sau, Tư Không Triệt cũng không lộ ra, mà là coi nàng là thành bằng hữu, cả ngày theo nàng nói chuyện phiếm dài buồn, còn hứa xuống hứa hẹn, chỉ cần giới môn lần nữa mở ra liền đưa nàng về nhà. Nữ bạt lòng mang cảm kích, liền đem Huyền Hỏa Bảo Giám tặng cùng hắn. Tư Không Triệt vốn là tiên tiên hỏa mạch, cùng cái này bảo giám mười phần phù hợp, thực lực phi tốc bay vụt, cũng không lâu lắm liền chứng được đại đạo, bước vào siêu thoát chi cảnh. Mà hắn cũng không có nuốt lời chờ đến giới môn mở ra về sau, liền đem nữ bạt đưa về Táng Sa Hải. Hình tượng đến tận đây im bặt mà dừng. Nguyên lai là chuyện như vậy. Trần Mặc bừng tỉnh. Khó trách nữ bạt sẽ coi hắn là thành Tư Không Triệt, bởi vì người tướng mạo sẽ cải biến, nhưng căn cốt sẽ không. Nắm giữ đại nhập chân hỏa, lại có thể điều khiển Huyền Hỏa Bảo Giám, trong thiên hạ lại không người thứ hai. Thật tình không biết gặp được hắn cái này có được hệ thống che bức. Tiếp xuống đâu? Trần Mặc dò hỏi, đằng sau lại xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi sẽ ngủ say gần ngàn năm? Nữ bạt đấy mắt hiện lên một tia sợ hãi, sau một hồi, thần hồn ba động mới chuyển đến, Hắc Long thành lập thiên địa chi tiểu, liên thông lưỡng giới. Trận kia đại chiến, chết thật nhiều người ta cũng đã chết, chỉ là lại còn sống. Đại chiến? Trần Mặc lông mày bật chặt. Quả nhiên, Long huyết bên trong ký ức là chân thật phát sinh. Cửu Châu đế cảnh cường giả liên thủ, chính là vì đồ đầu kia Hắc Long. Kết quả cuối cùng lưỡng bại câu thương, Bùi Phong Miên, Tư Không Triệt, cùng với các nhân tộc đại năng tất cả đều vẫn lạc nơi này. Đã ngươi đã chết, lại là sống thế nào tới? Trần Mặc khó hiểu nói. Nữ bạt đức còn nói, âm dương làm sai lệch, pháp tắc điên đảo, sinh tử thay đổi, người chết phục sinh. Cái này thiên địa vốn là cái trận. Trần Mặc nghe vậy sợ hãi giật mình, trong nháy mắt toàn thân lông tơ đứng đấy. Trách không được hắn vẫn luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Từ vừa mới đi vào bí cảnh xanh thẳm hải dương, đến địa tạo hóa cổ thụ tồn tại thương mang rừng cây, lại đến ẩn chứa địa hỏa tinh phách núi lửa, cùng bây giờ chính mình thân ở sa mạc. Hoàn cảnh đơn giản so Cửu Châu còn muốn phong phú, tựa như là có người bố trí tỉ mỉ đồng dạng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Thủy, mộc, hỏa, đất. Nguyên bản cái này bí cảnh thật đúng là cái trận pháp. Hoặc là nói, có người đem cái này thiên địa luyện hóa thành trận. Kia chúng ta lại là cái gì? Đan dược. Vẫn là tuổi hao tài. Đúng lúc này, Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đã nữ bạn có thể khởi tự hồi sinh, đây chẳng phải là nói do bá hạ cũng có thể. Cùng với khác biến mất hung thú, tất cả đều sẽ đều phục sinh. Nếu như bọn chúng ly khai bí cảnh tiến vào Cửu Châu, còn không biết sẽ tạo thành bao lớn tai nạn. Cái này âm dương làm sai lệch dị tượng sẽ kéo dài bao lâu? Trần Mặc dò hỏi. Không biết rõ. Nữ bạt lắc đầu, Long Chỉ nói với ta nhiều như vậy. Trần Mặc ánh mắt lóe lên, truy hỏi, ngươi trong miệng Long Chỉ chính là ai? Long chính là Long, còn có thể là ai? Nữ bạt tựa hồ đối với vấn đề này không quá lý giải, sau đó nghĩ tới điều gì, nói ra, bất quá nàng cùng ta cũng có nhân tộc danh tự ta nhớ được gọi. Trúc Cửu U. Chương 451, nữ bạt quà tặng. Đặc thù sự kiện phát động. Chương 451, nữ bạt quà tặng. Đặc thù sự kiện phát động. Trúc Cửu U. Trần Mặc trong lòng giật mình. Cái tên này hắn không phải lần đầu nghe nói. Trước đây đạo tôn đã từng đã nói với hắn, thời kỳ thượng cổ Cửu Châu cũng không phải là từ nhân tộc thống trị, mà là bao phủ tại cái nào đó tồn tại dưới bóng ma, thiên địa làm giường, nhật nguyệt cùng ngủ, không ai dám khiêu chiến hắn uy nghiêm. Cái này tồn tại chính là Trúc Cửu U lúc đó yêu ma tứ ngược, dân chúng lầm than, bách tính chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn. Thẳng đến thiên địa gông cùng xiềng xích mở ra, nhân tộc có được thổ nạp nguyên khí năng lực, cũng dần dần nắm giữ tu hành pháp. Phật, đạo, ma, võ, bẻ cánh săn sát, vô số thiên tiêu như măng mọc sau mưa toát ra, Cửu Châu cũng nên đón thời đại vàng son. Theo nhân tộc thực lực càng ngày càng mạnh, đứng đầu nhất mấy tên chí tôn không cam lòng lại chịu làm kẻ dưới, thế là liền liên thủ phát động diệt ma chi chiến. Cuối cùng từ thiên su các đạo tổ xuất thủ, xóa đi hắn nhân quả, cùng hắn có liên quan hết thảy đều hoàn toàn biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, lại không bên ngoài người biết được. Trước mắt có thể xác định, cái này Trúc Cửu U chính là đầu kia hắc long. Mà Bùi Phong Miên, Tư Không Triệt bọn người tiến vào nơi này mục đích chính là vì vây quét hắn, kết quả song phương lưỡng bại câu thương, hắc long bị xóa bỏ, tất cả đế cảnh cường giả cũng tận số vẫn lạc. Từ sau lúc đó không biết là cái gì nguyên nhân, siêu thoát con đường đoạn tuyệt, bất luận cái gì tu sĩ muốn thăng ngộ đại đạo bản nguyên, đều phải tiếp nhận thê thảm đau đớn đại giới. Trần Mặc rất nhanh liền trải vớt ra đại khái mạch lạc, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi vấn. Ban đầu ở thu hoạch được chân long chi huyết về sau, thái cổ linh hiến tiến độ không ngừng tăng lên, một ít ký ức hình tượng cũng theo đó giải tỏa, trong đó có hai cái tràng cảnh để hắn càng để ý, đầu tiên là cái cổ chiến trường, thi thể chồng chất như núi, huyết lưu phiêu lô, đã có yêu tộc cũng coi nhân tộc, tựa như nhân gian luyện ngục. Tại núi thây biển máu trung ương, đứng lặng nước cờ nói thẳng tắp thân ảnh, từ bọn hắn tản ra khí tức có thể cảm nhận được, tất cả đều là hoành ép một thế đỉnh cấp cường giả. Trong đó cả người khoác áo giáp nam tử khôi ngô càng chói mắt, tựa như liệt nhật, tản ra huy hoàng uy áp. Cái thứ hai tràng cảnh là tại một mảnh xích sắc sơn mạch bên trong. Hắc long tựa hồ thụ thương rất nghiêm trọng, ghé vào trong vũng máu thoi thoát. Áo giáp nam tử lại lần nữa xuất hiện, hai người nhìn quan hệ không ít, mơ hồ trong đó còn nghe được một câu thật có lỗi, ta cũng không được tuyển. Sau đó thanh âm liền bị đinh thai nhức óc tiếng gào thét bao phủ, cho dù không phải tự mình trải qua, cũng có thể cảm nhận được kia phẫn nộ cảm xúc, tựa như là bị người tín nhiệm nhất phản bội đồng dạng. Nếu như đem long huyết bên trong ký ức cùng những tin tức này kết hợp lại, sự tình cơ bản liền đã rất rõ ràng. Bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ, cái kia người mặc màu vàng kim khôi giáp nam nhân đến cùng là ai? Cùng Trúc Cửu lại là cái gì quan hệ? Nếu là chân long truyền thừa, lại tại sao lại rơi vào đại nguyên hoàng thất trong tay? Trần Mặc ngón tay nắm nút cảm, âm thầm trầm ngâm. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng dò hỏi, đã đại trận này có thể làm sai lệch âm dương, nghịch chuyển sinh tử, liền ngươi cũng có thể phục sinh, con rồng kia chẳng phải là cũng sống lại? Nữ bạt lắc đầu nói, sẽ không. Vậy là tốt rồi. Trần Mặc vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe nàng tiếp tục nói ra, bởi vì hắn căn bản là không có chết. Cái gì? Trần Mặc cuống họng giật giật, khó nhọc nói, hắn không phải đã bị nhân tộc cường giả liên thủ tru sát sao? Lời này là có ý gì? Nữ bạt chắc chắn nói, không có khả năng, hắn là sẽ không chết. Vì cái gì? Bởi vì hắn là Trúc Cửu U. Đến, nói vẫn là chờ tại không nói. Xem ra nữ bạt đối Trúc Cửu U kính sợ là khắc vào thực chất bên trong, nhưng là long tộc đã biến mất ngàn năm, thậm chí liền liền tồn tại qua vết tích đều bị xóa đi, Trần Mặc không cho rằng đối phương còn có bất luận cái gì lý do sống. Cho nên, ngươi bây giờ nhớ tới ta là ai sao? Nữ bạt một mặt mong đợi nhìn qua hắn. Trần Mặc lấy lại tinh thần, hắng giọng nói, khụ khụ, đương nhiên, ngươi là Phi Thanh Ý Điệ, là ta tốt nhất bằng hữu. Từ nữ bạn trong trí nhớ có thể nhìn ra được, hai người cũng không phải là như hắn suy nghĩ ngựa con kéo xe lớn. Tư Không Triệt bản thân có thế tử, đồng thời phi thường ân ái, cùng nữ bạn ở giữa càng giống là lẫn nhau thưởng thức, cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Mà lại nữ bạn bản thân là thiên địa chi tình, đối với nam nữ hoan ái hoàn toàn không có khái niệm, chỉ biết rõ Tư Không Triệt là một cái duy nhất nguyện ý tiếp nhận nàng nhân tộc, đồng thời ở chung nhiều năm như vậy, trong lòng bao nhiêu sẽ sinh ra một chút ỷ lại. Không sai, bằng hữu. Nữ bạn môi đỏ nhấc lên, thiếu dung sáng lạ. Trần Mặc chính suy nghĩ chính mình hẳn là tìm cớ gì ly khai, nữ bạt lại vừa người nằm xuống, đem hắn đặt ở bên gối, nói cho ta một chút, bên ngoài hiện tại là cái dạng gì. Trần Mặc do dự một cái, cũng không có nóng lòng thoát thân. Mặc dù Lăng Ngưng Chi đám người đã thoát ly nguy hiểm, nhưng thổ thuộc tính tiên tài còn không có tìm tới, vạn nhất đem nữ bạt hống vui vẻ, không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Dù sao thân phận của hắn bây giờ đã cơ bản ngồi vững, cũng là không cần lo lắng quá mức sẽ bại lộ. Khu khu, cái này nói rất dài dòng, bây giờ thống trị Cửu Châu Vương triều gọi là Đại Nguyên. Trần Mặc giống như thuyết thư tiên sinh, chứng trạc đàng hoàng nói. Nữ bạt nháy mắt, con ngươi sáng lấp lánh, nghe là mười phần nhập thần, thỉnh thoảng sẽ còn đưa ra các loại vấn đề. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, Trần Mặc cổ động ba tức không nát miệng lưỡi, kiên trì hàn huyên tiếp cận hai canh giờ, nước bọt đều nhanh phải làm, nữ bạt còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Dù sao cái này hoang mạc thực sự quá mức cô độc, trăm ngàn năm qua, cũng chỉ có Trần Mặc có thể theo nàng trò chuyện. Thật muốn lại đi một lần Cửu Châu a. Nữ bạt đáy mắt hiện lên một tia hướng tới. Trần Mặc có chút khó hiểu nói trở lại, đã ngươi thực lực mạnh như vậy, thiên hạ chi lớn đều có thể đi đến, vì sao muốn đối tại loại này địa phương? Ta không có lựa chọn. Nữ bạt thần sắc có một tia ảm đạm, nói ra nguyên nhân. Nàng đản sinh từ này phiến sa mạc, vốn là giữa thiên địa một đạo chân linh biến thành, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là yêu tộc. Từ Cửu Châu sau khi trở về không lâu, hai tộc đại chiến một phát, nhân tộc đại năng giết vào bí cảnh, đem tất cả dị tộc tàn sát hầu như không còn liên đối lấy nàng cũng không có buông tha, chỉ vì trước đây nàng từng gây nên qua khô hạn, tính nguy hại cực lớn, là bị ghi lại ở sách đại yêu. Tư Không Triệt lúc ấy cũng là tùy hành một viên. Vì cứu nữ bạn, hắn ngăn lại những người khác, tự mình xuất thủ đem nó đánh thành trọng thương, nhục thân phá thành mảnh nhỏ, nhưng thần hồn lại y nguyên hoàn chỉnh. Nữ bạn biết rõ ý nghĩ của hắn, làm bộ tự bạo, đem linh thức băng tán, giấu vào mênh mông trong sa mạc. Phải biết, cái này thiên địa đại trận mặc dù có thể nghịch chuyển sinh tử, nhưng cũng là có điều kiện, nếu là thần hồn đã triệt để tiêu vong, cho dù nhục thân phục hồi như cũ, cũng không phải nguyên bản chính mình. Ta nhân quả đã bị xóa đi, chỉ có thể phụ thuộc lấy vùng sa mạc này mà tồn tại. Một khi tiến về Cửu Châu, bị thiên đạo phát giác, xem như dị loại, triệt để ép thành một mịn. Thì ra là thế. Nhìn xem nàng kia thất lạc dáng vẻ, Trần Mặc nghĩ, nói ra, có lẽ ta có cái biện pháp có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Ừm. Nữ bạn sửng sốt một cái, do hỏi, biện pháp gì? Trần Mặc mở ra tay phải, một sợi màu tím khí mang tại lòng bàn tay xoay quanh, nói ra, ngươi có thể cảm thụ một cái này đối với ngươi mà nói có lẽ có dùng. Nữ bạn có chút hiếu kỳ, đưa tay đụng vào, long khí đột nhiên không có vào trong cơ thể. Lập tức, cả người đều ngây ngẩn cả người, bờ môi có chút mở ra, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, tại kia màu tím khí mang nhập thể trong mấy mắt, tựa hồ lại cùng thiên địa một lần nữa thành lập liên hệ, không còn là lục bình không dễ đồng dạng tồn tại. Bất quá long khí chỉ là du tẩu một vòng, rất nhanh liền tiêu tán không thấy, loại cảm giác này cũng cấp tốc tối lui. Đây là cái gì? Nữ bạt lẩm bẩm nói. Chương 451, nữ bạt quả tạo. Đặc thù sự kiện phát động, hai chương 451, nữ bạt quả tạo. Đặc thù sự kiện phát động. Long khí, ngươi cũng có thể hiểu thành thiên đạo ý chí cụ tượng. Trần Mặc nói ra, có cái này đồ vật gia trì, hẳn là có thể tránh cho bị thiên địa bài xích. Nói cách khác, ta có thể rời đi nơi này rồi. Nữ bạt thần sắc tràn đầy hưng phấn. Cái này nguyên lý kỳ thật cùng trợ giúp đạo tôn áp chế đại giới là đồng dạng, chỉ bất quá nữ bạt vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Cho dù nàng làm thiên địa chi tinh, cũng không cách nào gánh chịu long khí, muốn thời gian dài duy trì loại trạng thái này, hoặc là chỉ có thể một mực đối tại Trần Mặc bên người, hoặc là liền phải tìm thích hợp vật chứa. Nói đến vật chứa, Trần Mặc trước tiên nghĩ tới chính là cái kia tù bà. Trước đây tuệ năng chui vào kinh đô, dùng cái này đổ vật rút ra long khí, mắt thấy là phải đắc thủ, kết quả nửa đường bị cơ liên tinh tiện hồ, cuối cùng đã rơi vào trong tay hắn. Tu và chịu đựng vật lực cùng chúng sinh hương hỏa nhuộm dần, có thể thời gian dài bảo tồn long khí, đồng thời lại có tu di nạp giới tử chi năng, ngược lại là rất thích hợp cho nàng ăn ra. Bất quá nó vẫn là bát hoang đãng ma trận trận dẫn, cần phối hợp trận bàn đến phá giải đại trận huống hồ nếu là tùy tiện mang nàng ly khai, vạn nhất không bị khống chế, ủ thành thai họa làm sao bây giờ? Trần Mặc suy tư một lát, nói ra, trước mắt cũng chỉ là đã chứng minh biện pháp này hữu hiệu, về phần cụ thể nên làm như thế nào, còn cần mới hảo hảo nghiên cứu một cái. Bất quá ngươi yên tâm chờ đến lần sau giới môn mở ra thời điểm, ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp mang ngươi đi ra. Lời nói này ra, chính hắn đều có chút xấu hổ. Bí cảnh lần trước mở ra đã là hơn 300 năm trước, sinh thời có thể hay không lần nữa mở ra vẫn là ân số, cái này bánh vẽ thật sự là có chút quá lớn. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ta chờ ngươi. Nữ bạt y nguyên rất vui vẻ. Dù sao nàng đều đợi 1000 năm, coi như đợi thêm mấy trăm năm lại có làm sao. Lúc này, nàng nghĩ tới điều gì, khẽ mở miệng thơm, một viên hạt châu chậm rãi bay ra. Toàn thân đều là lưu ly tính chất, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong bay múa các bảng, tựa hồ chứa một mảnh vô ngần sa mạc, chính là viên kia có được khống sa chi có thể huyền hoàng châu. Cái này tặng cho ngươi. Nữ bạt đem hạt châu đưa cho Trần Mặc. Đưa cho ta. Trần Mặc sửng sốt một cái, liên tục khoát tay nói, cái này huyền hoàng châu là người bạn sinh linh bảo, đối với ngươi mà nói hẳn là rất trọng yếu. Người quan trọng hơn. Nữ bạt không nói lời gì kín đáo đưa cho hắn, ánh mắt có chút phiêu hốt, một trận thần hồn ba động truyền đến, nhớ kỹ, chúng ta ước định tốt, nhìn thấy hạt châu này liền sẽ nhớ tới ta, cũng không cho phép quên. Thu hoạch được kỳ vật, Huyền Hoàng Châu. Nhìn trước mắt lóe lên hệ thống nhắc nhở, Trần Mặc nhất thời không nói gì. Nữ bạt mặc dù tuổi thọ lâu đời, nhưng lại chưa thế sự, tâm tính cơ hồ cùng tiểu nữ hải không có gì khác nhau. Ngửa tay, Trần Mặc rũi ra ngón út. Có ý tứ gì? Nữ bạt ngây thơ gãi gãi đầu. Đây là nhân tộc một cái cổ lão nghi thức, chỉ cần kéo qua câu, vậy liền đạt thành khế ước, cả một đời cũng không thể đổi ý. Trần Mặc nghiêm túc nói. Nữ bạt nghe vậy biểu lộ trở nên nghiêm túc, rũi ra ngón út, trịnh trọng việc nói, tốt, ngửa tay. Đối mặt kia so với mình eo còn thô đầu ngón út, Trần Mặc ước lượng nửa ngày, cuối cùng hai tay ôm lắc lư hai lần, nghi thức xem như chính thức hoàn thành. Không khí lâm vào tĩnh mịch, hai người lặng lặng nằm cùng một chỗ. Nữ bạt thần hồn ba động càng phát ra bình thản, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi lần này sẽ đối bao lâu? Trần Mặc chi tiết nói ra, chờ một chút muốn đi. Lần này ngoại trừ tìm kiếm tiên tài bên ngoài, hắn còn cùng Tư Không Truy Nguyệt ký kết khế ước, muốn đi trước khu hoạch tâm tìm kiếm cổ đế thi thể, giới môn mở ra thời gian có hạn, không thể tại cái này chỉ hoãn quá lâu. Nữ bạt trầm mặc thật lâu, lần nữa hỏi, sẽ còn gặp lại, đúng không? Đúng, sẽ gặp lại. Trần Mặc nghiêm túc gật đầu. Lúc này, trước mắt hiện lên hệ thống nhắc nhở, phát động ẩn tàng sự kiện, cắt vàng bên trong ước định. Trần Mặc kéo lên một vòng cười khổ. Không nghĩ tới liên hệ thống đều đến tham gia náo nhiệt, xem ra nhân vật này hắn là nhất định phải đóng vai đi xuống. Bất quá đã ban bố nhiệm vụ, vậy đã nói rõ nhất định là có thể hoàn thành, có lẽ ngay tại tương lai không xa, hai người liền sẽ gặp lại lần nữa. Trong sa mạc, đám người còn tại chỗ chờ đợi. Từ khi xuất hiện Nhật Nguyệt Đồng Thiên dị tượng về sau, cũng chưa không rõ ban ngày hay là đêm tối, thời gian tựa hồ cũng đã mất đi khái niệm. Ngô Hồng Âm khoanh chân ngồi trên mặt cát, một bên hô hấp thổ nạp, một bên trên hoàng sa vẽ lấy gạch ngang, thông qua loại phương thức này đến tính toán thời gian. Cái này đều đi qua nhanh 3 canh giờ, Trần đại nhân làm sao còn không có ra? Ngu đỏ xe trầm giọng nói ra, sẽ không phải là thật xảy ra chuyện đi. Quan nhân, Lăng Ngưng Chi lông mày bận chặt, thần sắc cũng có một tia lo lắng. Nữ bạt mang theo hắn tiềm nhập lòng đất, không biết tung tích, cái này mênh mông sa mạc muốn đi cái gì địa phương tìm kiếm. Đúng lúc này, quanh mình cắt chạy đột nhiên phun trào lên, từng cái gò đất nhỏ liên tiếp bốc lên, tựa hồ có cái gì đồ vật đang muốn chui ra ngoài đồng dạng. Xem chừng, đám người lập tức đề phòng rồi lên. Cắt, nương theo lấy một trận nhẹ vang lên, mô đất nhao nhao phá bỡ, vô số hung thú dây rủa lấy từ dưới đất leo ra. Thân thể của bọn chúng sớm đã hư thối hầu như không còn, chỉ còn lại đen nhánh khô cốt, mà giờ khắc này xương cốt trên chính toát ra tinh mịn huyết tuyến, dần dần xen lẫn thành lưới, hình thành da thịt. Ngay sau đó, đỏ sẫm huyết nhục từ da thịt hạ tuôn ra, giống xuân nha chui từ dưới đất lên nhanh chóng sinh trưởng. Trống rỗng trong con mắt cũng nổi lên sâu kín lân quang, bộ dáng rất là dọa người. Nhìn xem màn quỷ dị này, mọi người sắc mặt biến đổi, như lâm đại địch. Chẳng lẽ lại là nữ bạt thủ bút? Nàng đây là chuẩn bị động thủ. Tư Không Truy Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp. Cái này cùng nữ bạt kia tụ cắt thành thú thủ đoạn không quá đồng dạng, cảm giác càng giống là lực lượng nào đó, khiến cái này yêu thú thi thể phục sinh rồi. Bất quá bọn chúng lúc này cũng không có động tác, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn trên trời kia hỏa lẫn nhật nguyệt. Đám người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Ầm ầm, không bao lâu, dưới chân cắt vàng lần nữa chấn động lên. Cắt chạy xoay tròn, hình thành vòng xoáy, một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi nổi lên mặt đất. Trần Mặc đứng tại nữ bạt đầu vai, hướng các nàng phất phất tay, ta trở về chờ sốt rồi đi. Chương 452, Nương Nương Giá Lâm. Trần Mặc, ta thoạt nhìn như là người tùy tiện sao? Chương 452, Nương Nương Giá Lâm. Trần Mặc, ta thoạt nhìn như là người tùy tiện sao? Trần đại nhân, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Trần Mặc bình yên vô sự, đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái này cái gì tình huống? Chú ý tới những cái kia tạo hình quỷ dị yêu thú, Trần Mặc cũng bị giật nảy mình. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, nghĩ đến đây cũng là âm dương lịch chuyển đại trận hiệu quả. Bọn chúng thần hồn sớm đã vẫn diệt, chỉ còn lại mục nát thi hải, mặc dù bị đại trận cưỡng ép phục sinh, nhưng cũng bất quá là cái xác không hồn thôi. Nữ bạt thanh âm truyền vào thức hải, có thể là nói liệu hiệu quả tương đối tốt, liền liền truyền đạt ý tứ đều trở nên ăn khớp rất nhiều. Mô lại nhải, xa hột, nữ bạt trong mắt lóe ra huyết quang, trong miệng phát ra tối nghĩa thăng âm. Đám yêu thú thân thể rung động một cái, chợt giống như thủy triều lui về phía sau, nhường ra một đầu thông lộ. Nữ bạt là vùng sa mạc này chủ nhân, cho dù bọn chúng đã mất đi ý thức, y nguyên sẽ bản năng cảm thấy e ngại. Trần Mặc nhún người nhảy lên, về tới trong đám người. Nữ bạt thật sâu ngắm nhìn hắn, một trận thần hồn ba động chuyển đến, mảnh này thiên địa không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đại trận đã bắt đầu vận chuyển, kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết rõ, ngươi vẫn là mau chóng ly khai đi. Được. Đúng rồi, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là kéo qua câu. Ừm, ta đưa ngươi. Nữ bạt gật gật đầu, môi đỏ khẽ mở, thổi ngục khí. Hô, cùng phong được khởi, cắt chạy quét sạch, che đậy thiên địa. Các loại ánh mắt lại lần nữa khôi phục thanh tĩnh thời điểm, mọi người đã đi tới sa mạc biên giới. Dưới chân dẫm lên kiên cố thổ nhưỡng, mênh mông bát ngát sa mạc đã bị quăng đến sau lưng, phía trước thì là một mảnh liên miên bất tuyệt ốc đảo. Chúng ta ra, rốt cục ly khai kia phiến sa mạc. Ô ô ô, con tưởng rằng muốn bị triệt để vây chết ở nơi đó. Thiên Xu các đám người hân hoan nhẹ cẫng. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy kia cắt vàng bên trong đứng lặng lấy cao lớn thân ảnh, tựa như pho tượng đồng dạng thật lâu không nhúc nhích. Tuy nói hắn cùng nữ bạt chỉ có gặp mặt một lần, nhưng ở thu được những ký ức kia mảnh vỡ về sau, quá khứ hình tượng rõ mồn một trước mắt, giống như thật thành quen biết nhiều năm hảo hữu đồng dạng. Trần đại nhân, ngươi đang nhìn cái gì đây? Vu Hồng Âm bu lại, thuận hắn ánh mắt nhìn lại, ngoại trừ đầy trời báo cắt bên ngoài không thấy gì cả. Không có gì. Trần Mặc thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói. Lúc này, Lăng Ngưng Chi lên tiếng hỏi, bần đạo vẫn còn có chút không hiểu, kia nữ bạt làm sao đột nhiên liền nguyện ý thả chúng ta ly khai rồi? Mấy người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía Trần Mặc, trên mặt viết đầy hiếu kỳ. Rõ ràng vừa mới bắt đầu còn đả sinh đả tử, thậm chí chém giết nữ bạt hộ vệ, vốn cho rằng chuyện hôm nay khó mà thiện. Kết quả Trần Mặc cùng nữ bạt đi một chuyến chờ sau khi trở về thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, không chỉ có giúp các nàng giải trừ nguyên rủa, còn tự mình đưa các nàng ly khai. Bởi vì ta dáng dấp rất giống nữ bạt nhận biết một vị cố nhân, lại thêm gần ngàn năm ngủ say, để nàng ký ức phát sinh sai lầm, đem ta nhận lầm thành cái kia nhiều năm không thấy lao hưu. Trần Mặc đơn giản giải thích một phen, cũng không đề cập Tư Không Triệt cùng nữ bạt chuyện cũ. Cố nhân. Tư Không Truy Nguyệt ánh mắt chớp động, mơ hồ trong đó nghĩ tới điều gì. Lăng Ngưng Chi mặc dù cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng ở mặt của mọi người cũng không tiếp tục truy vấn. Nàng yếu ớt thở dài, thấp giọng nói, đáng tiếc, vẫn không thể nào tìm được thổ thuộc tính thiên tài, bây giờ ngũ hành khí tức hỗn loạn, xem bói chi pháp mất đi hiệu lực, lại nghĩ tìm được thiên tài chỉ sợ là khó như lên trời. Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Trần Mặc mở ra lòng bàn tay, một viên hạt châu màu vàng đất lơ lửng giữa không trung. Lập tức thôi động nguyên khí, huyền hoàng châu bên trong báo cắt cuộn cuộn, một đạo lưu quang đột nhiên xuất ra, quanh quẩn trên không trung không chừng. Đây là Lăng Ngưng Chi thần sắc mờ mịt, đưa tay đầu ngón tay, lưu quang rơi vào trong tay. Nhìn kỹ lại, trong vầng hào quang có một loại nào đó vật chất ngay tại lưu động, màu sắc kim bên trong mang hạt, nhìn tựa như là đốt dung mạ vàng, nhưng xúc cảm lại băng băng lạnh lạnh. Đây là kim sa thủy. Lấy nàng nhãn lực, rất nhanh liền nhận ra vật này. Kim sa thủy là trong sa mạc khoáng mạch cùng thổ linh khí giao hòa hình thành thủy trạng tinh phách, ẩn chứa thổ sinh kim chi ý, đã có thể rèn binh, cũng có thể luyện đan, là cực kỳ hiếm thấy thổ hệ thiên tài. Trường Thanh nhánh đã tới tay, lại thêm cái này kim sa thủy, thuộc tính ngũ hành vật liệu toàn bộ gom góp, thiên nguyên linh quả cũng sắp thành thục, chờ sau khi rời khỏi đây liền có thể bắt đầu chuẩn bị luyện chế tạo hóa kim đan. Trần Mặc vừa cười vừa nói. Lăng Ngưng Chi nắm chặt tiên tài, si ngốc nhìn qua hắn, cắt nước hai con ngươi bị kín một tầng sương mù. Lăng Ngưng Sơn thân thể cấp tốc chuyển biến xấu, chỉ còn lại ngắn ngủi mấy tháng vào nguyên, vì thế nàng trong khoảng thời gian này ăn ngủ không yên, nếu là lần này không còn thu hoạch, chỉ sợ thật liền hết cách xoay chuyển. Kết quả không nghĩ tới, lúc này mới tiến vào bí cảnh 2 ngày, Trần Mặc liền đã lấy được bẹn bẹn thiếu hai gốc tiên tài. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lăng Ngưng Sơn có tái tạo đạo cơ hy vọng. Quan nhân, Lăng Ngưng Chi cảm xúc cuộn, lại khó ức chế, trực tiếp nhào vào Trần Mặc trong lực. Thiên Xu các mấy tên nữ tu thấy cảnh này, sắc mặt đỏ lên, đồng loạt cúi đầu. Mặc dù đạo tôn sửa đổi tông môn giới luật, không còn cấm chỉ tình yêu nam nữ, nhưng nhìn đến tính cách xưa nay thanh lãnh thủ tịch cùng nam nhân như thế thân mật, vẫn có chút không quá thích ứng. Tạ ơn quan nhân, gia gia được cứu rồi. Lăng Ngưng Chi gương mặt chôn ở hắn đầu vai, tiếng trầm lột ngạt nói: hai ta quan hệ này, nói cái gì tạ? Trần Mặc luốt luốt mái tóc của nàng, cười nhẹ nói ra: ta đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi tìm tới thiên tài, tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Quan nhân, ngươi thật tốt. Lăng Ngưng Chi ôm chặt eo thân của hắn, hận không thể đem chính mình vò tiến trong thân thể của hắn. Được rồi, người khác còn nhìn xem đây. Trần Mặc thấp giọng nhắc nhở. Lăng Ngưng Chi lúc này mới kịp phản ứng, chú ý tới người chung quanh cổ quái ánh mắt, gương mặt có chút nóng lên, vội vàng đứng thẳng người. Nàng nhìn về phía Trần Mặc trong tay viên kia hạt châu màu vàng, hơi nghi hoặc một chút nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây không phải là nữ bạt đồ vật sao? Làm sao lại tại quan nhân trong tay? Nàng tâm tình tốt, liền đem cái này đồ vật đưa ta. Trần Mặc thuận miệng nói. Lăng Ngưng Chi cũng không phải đồ đần, đương nhiên có thể nhìn ra được, hạt châu này đối nữ bạt tới nói phi thường trọng yếu, 89/10 là bạn sinh linh bảo loại hình đồ vật, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tặng người. Trừ khi, nàng do dự một chút, ngón tay nắm chặt vào áo, cẩn thận nghiêm túc hỏi, quan nhân, ngươi sẽ không phải thật cùng nữ bạt vậy, vậy dạng à? Mặc dù là vì cầm tới tiên tài, nhưng cũng không thể bán nhan sắc a. Trần Mặc đưa tay tại nàng sọ não trên đông gõ một cái, tức giận nói, ngươi nói bậy cái gì đây? Ta giống như là người tùy tiện như vậy sao? Chương 452, Nương Nương Giá Lâm. Trần Mặc, ta thoạt nhìn như là người tùy tiện sao? Hai chương 452, Nương Nương Giá Lâm. Trần Mặc, ta thoạt nhìn như là người tùy tiện sao? Giống. Lăng Ngưng Chi che lấy cái chán, một mặt u hoàn nói, không phải An Mộng Nghe cùng Tư Không Truy Nguyệt lại là chuyện gì xảy ra? Trần Mặc khỏe miệng co quắp động một cái, nói ra, ta cùng các nàng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, cũng không phải là ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Lại nói, nữ bạt lớn như vậy chỉ, coi như ta thật muốn làm cái gì, hình thể cũng không ghép đôi à. Lăng Ngưng Chi nghe vậy không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt càng đỏ mấy phần, khẽ cắn bờ môi không nói gì. Trần Mặc luốt luốt huyền hoàng châu, xúc cảm ôn nhuận, tựa như ngọc bằng đá điện. Cái này đồ vật sắc thực bất phàm, không chỉ có khống xa chi có thể, bản thân vẫn là không gian pháp bảo, nội bộ tự thành thiên địa, có thể xa xa không ngừng cung cấp thổ hệ chân linh, thậm chí còn có thể vận dưỡng ra các loại thiên tài. Trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, bên trong chân bảo nhiều để cho người ta liễu lưới. Trần Mặc chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, chỉ là tiên tài liền có hai tay số lượng, các loại linh tài càng là vô số kể, có thể nói, nữ bạn tương đương với trực tiếp trông nom việc nhà ngọn nguồn đều đưa cho hắn. Nàng hẳn là biết rõ ta lần này tiến vào bí cảnh mục đích, muốn để cho ta mau trở về đi. Đương nhìn hình thể rất lớn, tâm tư ngược lại là tinh tế tỉ mỉ. Trần Mặc lắc đầu, đem Huyền Hoàng Châu thu hồi. Ngoại trừ luyện chế tạo hóa kim đan phải dùng kia một gốc thổ hệ tiên tài bên ngoài, cái khác đồ vật hắn không có ý định động, chuẩn bị chờ lần sau gặp mặt thời điểm trả lại cho nàng. Quan nhân, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Lăng Ngưng Chi dò hỏi. Ngu Hồng Âm cùng An Mộng Nghe cũng đều không nháy một cái nhìn qua hắn, một bộ chỉ nghe lệnh hắn dáng vẻ. Trần Mặc nghĩ nghĩ, nói ra, nữ bạt nói không sai, cái này thiên địa thực sự có chút quỷ dị, không nên ở lâu, các ngươi vẫn là trước tiên rời đi đi. Trước mắt đã có thể xác định, cái này bí cảnh bản thân liền là một đạo trận pháp, còn không rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, đợi thời gian càng lâu cũng liền càng nguy hiểm. Cho dù cơ duyên lại nhiều, cũng phải có mệnh cầm mới được. Chúng ta trước ly khai. Lăng Ngưng Chi nghe được nói bóng gió, cau mày nói, vậy còn ngươi? Trần Mặc lườm đứng ở đằng xa Tư Không Truy Nguyệt liếc mắt, nói ra, ta cùng kia nữ nhân ký kết khế ước, cần hiệp trợ nàng tiến về hạch tâm khu vực, tạm thời không thể cùng các ngươi cùng đi ra, bất quá ta sẽ trước giúp các ngươi tìm tới giới môn. Không muốn. Lăng Ngưng Chi quả quyết cự tuyệt, bần đạo muốn cùng với ngươi, muốn đi ra ngoài liền cùng đi ra, không phải liền cùng một chỗ lưu lại. Ngu Hồng Âm cũng nghiêm mặt nói, mặc dù ta tu vi còn thấp, khả năng giúp không lên gấp cái gì, nhưng sư tôn ta là nhất phẩm tông sư, nếu như có thể liên hệ với hắn, khẳng định sẽ an toàn rất nhiều. Cái này. Trần Mặc quay đầu nhìn hướng An Mộng Nghê. An Mộng Nghê chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nói, Trần đại nhân đừng nhìn ta, ta có thể không khuyên nổi Hồng Âm, mà lại Hồng Âm nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không cách nào cùng tiểu di bằng giao, xem ra cũng phải cùng các ngươi cùng nhau. Trần Mặc mày nhăn lại, trong lúc nhất thời có chút do dự. Bất quá nhìn các nàng kiên định bộ dáng, sợ là nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, đành phải gật đầu nói, đã như vậy, các ngươi nhưng phải theo sát, chớ có tụt lại phía sau, vạn nhất mất phương hướng, liền bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Trên đường các ngươi tiếp tục nếm thử cùng Trúc trưởng lão, Thạch trưởng môn bắt được liên lạc, có thể tìm tới bọn hắn tự nhiên là tốt nhất. Được. Chúng nữ nhao nhao lên tiếng. Trần Mặc đi đến Tư Không Truy Nguyệt trước mặt, dò hỏi, Tư Không cô nương định như thế nào? Tư Không Truy Nguyệt đối mang theo mấy cái này vướng víu ngược lại là cũng không phản đối, thản nhiên nói, ta không có ý kiến. Được, vậy liền chuẩn bị lên đường đi. Trần Mặc lấy ra Huyền Hỏa Bảo Giám, rót vào nguyên khí, mặt kính lộ ra từng đạo thần quang, chiếu rọi đến không trung. Nối tiếp nhau ở trên không mê vụ tản ra, vô số hình ảnh tại mặt kính lưu chuyển, cuối cùng dừng lại tại một mảnh đỏ sẫm đất khô cằn bên trên. Bên này đi. Trần Mặc chống ra tử cực độc thiên, đem mọi người bao phủ ở bên trong, đi theo thần quang phương hướng bay đi. Đại khái nửa nén hương về sau, một đạo thân hình đột nhiên hiện hiện, chính là Vạn Sĩ Khải. Lúc này thân thể của hắn đã khôi phục như thường, trong tay nắm chặt một chuỗi không trọn vẹn vật châu. Nhìn qua trước mắt kia thương mang sa mạc, lông mày không khỏi nhăn lại. Vẫn là tới chậm, nữ bạn đã thức tỉnh. Địa, hỏa, phong, nước, bốn cái trận nhãn, là cam đoan ta có thể an toàn rời đi tiền đề. Trước hai cái bỏ lỡ cơ hội, phía sau cũng không có thời gian đi lấy, hiện tại chỉ có thể đi trước tìm kiếm thân thể tàn phế. Vạn Sĩ Khải trong mắt kim quang lấp lóe, cẩn thận quan sát một phen, xác định phương vị về sau, liền phi thân ly khai nơi đây. Bí cảnh bên ngoài, sơn ẩn hồ, giới môn treo tại hồ nước trên không, như là thâm thúy lô đen. Quý Hồng tụ ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, chính minh tưởng nhập định. Hoắc Bô Nhai nằm ở một bên phơi mặt trời, vẻ vải ngáp một cái. Từ khi bí cảnh mở ra về sau, đã qua dòng dã 7 ngày, trước mắt còn không người ra, mà đạo tôn từ đầu đến cuối đều thủ tại chỗ này, cũng không ly khai nửa bước, Hoắc Bô Nhai tự nhiên cũng chỉ có thể ở chỗ này buổi tiếp. Đúng lúc này, Quý Hồng tụ đột nhiên mở mắt, nhìn về phía phương xa. Có người đến. Ừm. Hoắc Bô Nhai ngồi dậy, dương mắt nhìn ra xa. Chỉ gặp cuối chân trời có đạo âm vân phù hiện, chính hướng phía bên này bay lượn mà tới. Theo cự ly dần dần rút ngắn, chỉ gặp kia mây đen nguyên lai là một giá to lớn liên xa, Hắc Long tinh kỳ đón gió phấp phới. Phía trên đứng lặng lấy gần trăm tên người khoác hắc giáp cấm vệ, trong tay binh khí hiện ra hàn mang, mang trên mặt mặt nạ, đôi mắt giấu ở bóng ma bên trong, tản ra để cho người ta sợ hãi túc sát chi khí. Phía sau đi theo một đỉnh màu đen mềm tiệu, bay lên không phi nhanh, mà tiệu trên có thêu bảy trạm ám văn. Rất nhanh, liên xa liền tới đến sơn ẩn hồ phía trên, chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Cấm quân thủ lĩnh dẫn đầu đi xuống, đem phụ cận châu phủ quan binh xua tan, sau đó tự mình dẫn người trận liệt tại giới môn chu vi, làm thành thùng sắt. Kia đỉnh mềm tiệu thì lặng lặng dừng sát ở một bên, một tên áo đen thiếu nữ đứng chắc tay, màn tiệu rủ xuống, che đậy cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở, không nhìn thấy bên trong ngồi chính là người nào. Kỳ quái, người của triều đình sao lại tới đây? Hoắc Bô Nhai lông mày bật chặt, khó hiểu nói, nếu như là vì bí cảnh bên trong cơ duyên, kia đến không khỏi cũng quá chậm chút, mà lại nhiều ngày trôi qua, nên đi vào đều đi vào, còn nghiêm phòng tử thủ có ý nghĩa gì? Quý Hồng tụ thần sắc rét run, trầm giọng nói, nếu như bọn hắn không phải phòng ngừa người bên ngoài đi vào, mà là để phòng người ở bên trong ra đâu? Ý của ngươi là? Hoắc Bô Nhai nghe vậy trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Quý Hồng tụ ánh mắt nhìn về phía kia đỉnh mềm tiệu, ánh mắt có chút chớp động, cái kia áo đen thiếu nữ nhìn không đơn giản, người trong tiệu chỉ sợ càng không đơn giản, có thể chỉ huy cấm vệ, tướng ngắt tới đầu không nhỏ. Sẽ là ai chứ? Thiên Lân vệ chỉ huy sứ, Vệ Huyền. Lúc này, một đạo sơ lanh thanh âm truyền vào trong tai. Hai người biểu lộ cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hư không tạo nên gợn sóng, một đôi chân ngọc đạp không mà ra, màu trắng váy theo gió chập chờn, xinh đẹp gương mặt tuyệt mỹ vô cùng, thanh bích sắc mắt vượng lộ ra khiếp người bình nghi. Ngọc U Hàn. Quý Hồng tụ cũng họng giật giật, sao ngươi lại tới đây? Ngọc U Hàn nghiêng qua nàng liếc mắt, thản nhiên nói, thế nào, bản cung muốn tới, còn phải trước cùng ngươi hồi báo sao?